Chương 567, anh hùng cứu mỹ nhân chương 567, anh hùng cứu mỹ nhân Tạ Xính Đình nhìn xem nhét vào trong tay thẻ phòng, rất muốn lập tức liền đem nó hủy thi diệt tích. Ra ra, cái này, lại sẽ không quá gấp một chút. Tạ Kiến Quốc rất không đồng ý, làm sao lại không đội đầu? Ta thật đúng là quá gấp. Nếu không phải trường hợp không cho phép, hắn thật muốn Tôn Nữ cùng Diệp Lăng hiện tại liền làm cùng một chỗ. Lập tức cho hắn tạo ra một cái tầng tôn đến. Hắn nghĩ tầng tôn đã đến điên dại trình độ, nếu không cũng sẽ không hoa 100 triệu cùng quan trạch khôn mua xuống Diệp Lăng. Ra ra, ngươi đừng kích động, ta dựa theo ngươi nói làm là được. Tạ Xính Đình sợ Tạ Kiến Quốc một cái kích động, làm cho nàng xuống đài không được, lập tức trấn an tâm tình của hắn. Tạ Kiến Quốc nghe được Tôn Nữ trả lời, rốt cục vừa lòng thỏa ý hắn thấm tiếng nói, "Đình Đình, ra ra làm như thế, cũng là vì tốt cho ngươi, cũng là vì Tạ gia chúng ta tương lai. Chờ ngươi sinh hạ hài tử, Tạ gia gia nghiệp liền toàn bộ đều là của ngươi. Gia gia thế nhưng là bỏ ra 100 triệu mới mua được lần này cơ hội a. Ngươi phải thật tốt lợi dụng. Gia gia, thật là 100 triệu sao? Ngươi không tiếp tục nói một chút sao?" Tạ Xính Đình nguyên lai tưởng rằng cái này 100 triệu là nói đùa, không nghĩ tới lại là thật. Quan Trạch Khôn thật là dám mở miệng a, mới mở miệng chính là 100 triệu. Tạ gia đến tiếp bao nhiêu hạng mục mới có thể kiếm về? Tạ Xính Đình cảm thấy vô cùng hối hận, nàng đêm nay liền không nên tới. Nếu không Tạ gia cũng sẽ không tổn thất 100 triệu. Nâng lên giá tiền, Tạ Kiến Quốc cũng có chút thì đau. Ngươi quan bá bá nhất định phải 100 triệu, một phân tiền cũng không thể ít, nhưng nếu như ngươi thật có thể mượn cơ hội này mang thai Diệp Lăng hài tử, cũng không tính thua thiệt. Chỉ cần ngươi sinh hạ một cái nam hài, kế thừa Tạ gia gia nghiệp, 100 triệu chúng ta sớm tối đều có thể kiếm về. Tạ Xính Đình nghe vậy, tâm tình phức tạp nói, ta biết, gia gia, ta sẽ cố gắng. Nội tâm của nàng lửa giận phun trào, trên mặt vẫn còn muốn giả ra hiểu chuyện bộ dáng. Tạ Xính Đình cảm giác mình sắp nghẹn mà chết. Một bên là Diệp Lăng đáng sợ, một bên là Quan Trạch Khôn tính toán, còn có một bên là gia gia đối nàng tha thiết chờ đợi. Nàng có thể minh bạch Tạ Kiến Quốc để bụng, thế nhưng là tính toán Diệp Lăng chuyện này, từ trên căn liền sai. Tạ Xính Đình tâm phiền ý loạn, cả người rất không tại trạng thái. Có một đũa không có một đũa địa đâm trước mặt cơm trong chén, một điểm khẩu vị đều không có. Tạ Kiến Quốc đắm chìm trong mình lập tức muốn ôm thằng Tôn vui sướng bên trong, khẩu vị mở rộng. Hai ông cháu trạng thái, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Diệp Lăng thai thính mắt tinh, sớm đã đem hai người bọn họ đối thoại nghe vào trong tai. Hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Quan Trạch Khôn vậy mà thật đem hắn bán 100 triệu. Đây là hoàn toàn đem hắn xem như sinh dục công cụ. Thật sự là ác độc tính toán a. A Lăng a, cơm này đồ ăn còn hợp khẩu vị của ngươi sao? Quan Trạch Khôn hiền lành địa hỏi Diệp Lăng, trên mặt là trưởng bối quan tâm. Diệp Lăng gật đầu, tạ ơn gia gia dẫn ta tới yến hội, lần này đến hội quả nhiên không giống bình thường. Quan Trạch Khôn ánh mắt chớp lên, có ý riêng địa hỏi, mới ngươi cùng Tạ tiểu thư về phía sau vườn hoa, cảm giác thế nào? Diệp Lăng trung quy trung củ địa trả lời, Tạ tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình hiền lành, cùng nàng ở chung rất dễ chịu. Vậy ngươi đối nàng, chính là cảm giác cũng không tệ lắm rồi. Ừm, nếu như có thể cùng Tạ tiểu thư trở thành bằng hữu, cảm giác kia hẳn là rất không tệ. Chỉ là bằng hữu sao? A Lăng à, ta không phải một cái phong kiến người, chi chi đang có mang, không thể thực hiện vợ chồng nghĩa vụ, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm những nữ nhân khác phát tiết, ta là không có bất cứ ý kiến gì. Quan Trạch Khôn hoàn toàn là một bộ trưởng đối quan tâm tiểu bối từ ái bộ dáng. Diệp Lăng lại thấy trong lòng buồn nôn. Quan chỉ có dạng này một cái gia gia, thật sự là đổ tám đời huyết môi. Trên mặt, Diệp Lăng lại lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, gia gia, ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, tất cả mọi người là nam nhân, ta cũng là từ ngươi dạng này niên kỳ tới, tình cảnh của ngươi, ta hoàn toàn cảm động lây. Quan Trạch Khôn cười híp mắt nói, ta nhìn Tạ tiểu thư đối ngươi rất có ý tứ, các ngươi chính là bởi vậy phát sinh một chút cái gì, ta cũng sẽ giả bộ như không biết. Chi chi bên kia ngươi yên tâm, ta một chữ cũng sẽ không lộ ra. Quan Trạch Khôn tự tin như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng nam nhân tối hư tật xấu. Thời gian dài không có vợ chồng sinh hoạt, nam nhân kia có thể thủ thân như ngọc. Không phải có rất nhiều nam nhân đều là tại thời gian mang thai vượt quá giới hạn sao? Hắn cảm thấy, Diệp Lăng cũng không chạy khỏi loại này tối hư tật xấu. Từ hắn đối Tạ Xính Đình biểu hiện đến xem, hắn hoàn toàn chính là tâm động. Mình chỉ cần trợ giúp một thành, 100 triệu liền có thể thuận lợi tới tay. Thật sự là một cọc vô cùng có lợi mua bán. Quả nhiên, Diệp Lăng trả lời cũng đúng như hắn dự liệu như vậy. Gia gia, Tạ tiểu thư tướng mạo sát thực rất phù hợp ta thẩm mỹ. Chỉ một câu, Quan Trạch Khôn liền đã hiểu Diệp Lăng ý tứ. Tốt, vậy ngươi đêm nay liền lưu lại đi, chiếu cố thật tốt Tạ tiểu thư. Chi chi bên kia, ta sẽ vì ngươi che giấu. Tạ ơn gia gia. Diệp Lăng trên mặt lộ ra kinh hỉ, Quan Trạch Khôn để ở trong mắt, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Cơ tối chênh lệch thời gian không nhiều một giờ, ăn vào cuối cùng, Diệp Lăng bởi vì uống quá nhiều rượu, cơ hồ say. Quan Trạch Khôn cùng Tạ Kiến Quốc để ở trong mắt, trên mặt đều lộ ra hài lòng thân sắc. Đinh Đinh à, ta và ngươi quan bá bá còn có chuyện cần, A Lăng đã say, cũng không tốt về nhà, ngươi liền dìu hắn lên trên lầu nghỉ ngơi đi. Tạ Kiến Quốc hướng Tạ Xính Đình mấy mắt. Quan Trạch Khôn cũng nói, A Lăng tiểu tử này tiểu lượng luôn luôn không tốt, uống nhiều quá còn thích mượn rượu làm càn, vì để tránh cho xấu mặt, vẫn là ngay ở chỗ này ngủ lại đi, liền phiền phức Đinh Đinh. Tạ Xính Đình bộ nói, này làm sao có thể là phiền phức đâu, quan bá bá ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Diệp Lăng. Quan Trạch Khôn từ ái nói, Đinh Đinh như thế hiểu chuyện, về sau ai cưới ngươi, thật sự là tiểu tử kia phúc khí. Quan bá bá. Tạ Xính Đình ra vẻ thẹn thùng hình. Tạ Kiến Quốc thúc giục, tốt, mau dẫn A Lăng lên lầu đi, hắn đã quá say. Quan Trạch Khôn nhìn về phía một bên đã trở về Dạ Minh, Dạ Minh, ngươi giúp đỡ Đình Đình cùng một chỗ đem A Lăng nâng lên nhà lầu nghỉ ngơi đi. Trong lòng của hắn, đối với Diệp Lăng như thế thuận theo biểu hiện, vẫn còn có chút hoài nghi. Thế là phái Dạ Minh đi dò xét một phen. Dạ Minh tự nhiên minh bạch Quan Trạch Khôn ý tứ, chủ động đi lên trước cùng Tạ Xính Đình cùng một chỗ, phân biệt dựng lên Diệp Lăng một bên bả vai. Diệp Lăng sắc mặt ửng hồng, khắp khuôn mặt là men say. Đối với hai người động tác, không có chút nào phản kháng mặc cho bọn hắn mang lấy mình đi vào thang máy. Quan Trạch Khôn cùng Tạ Kiến Quốc đưa mắt nhìn ba người rời đi. Tạ Kiến Quốc nói, "Lão quan, đêm nay nếu có thể thành sự, ta lập tức cho ngươi giao một nửa tiền đặt cọc." Quan Trạch Khôn mỉm cười, "Tốt, ngươi yên tâm đi, đêm nay nhất định có thể thành sự." Thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Quán rượu này tầng cao nhất chỉ có hai gian phòng tổng thống, đều là quyền quý mới có thể dự định. Tạ Xính Đình cùng Dạ Minh cùng một chỗ mang lấy Diệp Lăng đi ra thang máy, trực tiếp hướng hành lang tận cùng bên trong nhất đi đến. Đột nhiên, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến, "Ba người các ngươi chờ một chút." Chương 568, giúp Diệp Lăng ngoại viện chương 568, giúp Diệp Lăng ngoại viện đột ngột giọng nữ, để Tạ Xính Đình cùng Dạ Minh cùng nhau dừng bước lại. Giả say Diệp Lăng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng. Trông thấy người tới về sau, hắn kinh ngạc dị thường. Thế nào lại là Kiều Anh? Kiều Anh đi theo phía sau một cái bảo tiêu, mặt mày không vui đi lên trước, "Hai người các ngươi là ai? Muốn đem đệ đệ ta mang đi nơi nào?" "Đệ đệ?" Tạ Xính Đình khiếp sợ không gì sánh nổi. Dạ Minh thì là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. "Kiều Anh thì?" Diệp Lăng mở miệng, hướng Kiều Anh lộ ra một cái say khướt tiêu dung. Tại Tạ Xính Đình cùng Dạ Minh nhìn không thấy địa phương, hướng Kiều Anh trừng mắt nhìn. Kiều Anh sững sờ, rất nhanh liền minh bạch Diệp Lăng ý tứ. Nàng đi lên trước, lo lắng địa hỏi thăm, "A Lăng, ngươi làm sao uống say? Hai người kia là bằng hữu của ngươi sao?" "Đúng a Kiều Anh tỷ, bọn hắn là bằng hữu của ta, dẫn ta tới trên lầu nghỉ ngơi." Diệp Lăng ngây ngô cười, hoàn toàn chính là một bộ con ma men bộ dáng. Kiều Anh nghi ngờ quét Tạ Xính Đình cùng Dạ Minh một chút, không nói gì, mà là ra hiệu hộ vệ của mình, tiến lên đỡ lấy Diệp Lăng. Dạ Minh thấy thế, lập tức ngăn cản, "Tiểu tiểu thư là sao?" "Ta là quan gia lão gia tử bảo tiêu, là nghe lão gia phân phó, mang cô ra đến trên lầu nghỉ ngơi. Ngươi nếu là hiện tại mang đi cô ra, ta lát nữa không tốt cùng lão gia tử bàn giao, còn xin tiểu tiểu thư không nên làm khó ta." Nguyên lai là quan trạch không người. Tiểu anh trong mắt xẹt qua một tia lanh ý, trên mặt lại cười khanh khách, "Ai nói ta muốn dẫn đi A Lăng rồi? Ta cùng A Lăng tỷ đệ đã lâu không gặp, chỉ là muốn cùng hắn trò chuyện mà thôi." Diệp Lăng lớn miệng, không ngừng gật đầu, "Đúng, đúng a. Ta muốn cùng Kiều Anh tỷ trò chuyện." "Dạ Minh, ngươi ít xen vào việc của người khác." Dạ Minh thầm hận cắn răng. Trầm tư một lát, sợ hai phức tạp, thế là nói, "Vậy ta ở chỗ này chờ cô ra nói dứt lời, Tạ tiểu thư, ngươi đi trước gian phòng đi." Dạ Minh hướng Tạ Xính Đình ngáy mắt. "Tốt, ta cái này đi." Tạ Xính Đình không kịp chờ đợi đáp ứng. Sau đó quay người, cũng như chạy trốn hướng nơi cuối cùng phòng tổng thống chạy tới. Nàng đơn giản một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Diệp Lăng căn bản chính là đang giả vờ say, thế nhưng là mình thụ hắn uy hiếp, lại không thể chọc thủng hắn. Lưu tại nơi này xem bọn hắn thần tiên đánh nhau, Tạ Xính Đình mới không có ngốc như vậy. Nàng còn không bằng ngoan ngoãn đợi trong phòng chờ sự tình kết thúc. Tạ Xính Đình rất nhanh liền không thấy thân ảnh. Việc đã đến nước này, Dạ Minh cũng tự giác lui lại mấy bước, lưu cho Diệp Lăng cùng Kiều Anh nói chuyện không gian. Đây là hắn có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Vô luận như thế nào, hắn đêm nay cũng sẽ không thả Diệp Lăng rời đi nơi này. Gặp Dạ Minh thối lui đến khoảng cách an toàn, Kiều Anh ra hiệu bảo tiêu nghiêng người, ngăn trở nàng cùng Diệp Lăng. Từ Dạ Minh góc độ, chỉ có thể nhìn thấy hai người riêng phần mình lộ ra một nửa thân thể, nghe không được cũng nhìn không thấy bọn hắn đang làm cái gì. "A Lăng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Kiều Anh nhìn xem Diệp Lăng, trên mặt vẫn là lo lắng. Không có Dạ Minh ở bên cạnh giám thị, Diệp Lăng cũng không giả say. Hắn khôi phục đứng đắn, vẻ mặt nghiêm túc điệu nói, "Kiều Anh tỷ, ta bị bọn hắn tính kế." Diệp Lăng đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Kiều Anh nói một lần. Kiều Anh tức giận đến con mắt đỏ lên, bộ ngực chập trùng không chừng, Quan Trạch Khôn cái lão nhân này quả thực là khinh người quá đáng. "Hắn đây là khi dễ các ngươi Âu Dương gia không người sao?" Nàng nắm chặt Diệp Lăng tay, liền muốn dẫn hắn rời đi, "A Lăng, ngươi bây giờ liền theo ta đi, ta để cho người ta đem lão già kia hảo hảo địa giáo huấn một phen, cho hắn biết biết, người nào là không thể gây." Diệp Lăng vội vàng đè lại Kiều Anh, "Kiều Anh tỷ, người trước tỉnh táo, ta đã có đối phó bọn hắn biện pháp." "Biện pháp gì?" Kiều Anh mặc dù sinh khí, nhưng bị Diệp Lăng như thế nhất án phụ, cũng biết sinh khí không giải quyết được vấn đề. Diệp Lăng ánh mắt giết lạnh, mưa gió nổi lên. "Bọn hắn như thế tính kế ta, vậy ta liền lấy đạo của người trả lại cho người, để bọn hắn tự thực các quả." "Kiều Anh tỷ, kế hoạch cụ thể ta không có thời gian kỹ càng nói cho ngươi, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện." Dạ Minh ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu là hắn cùng Kiều Anh nói quá lâu, khó tránh khỏi không làm cho hoài nghi. Kiều Anh cũng minh bạch đạo lý này, thế là đem lô hai xích lại gần Diệp Lăng. "Ngươi nói đi, ta nhất định hết sức giúp ngươi." Sau 5 phút, Diệp Lăng cùng Kiều Anh nói chuyện kết thúc. Kiều Anh nhìn về phía Dạ Minh phương hướng, vẻ mặt hất hàm sai khiến điệu nói, "Uy bên kia cái kia, ngươi qua đây đỡ xuống đệ ta." Dạ Minh lông mày co lại, vẫn là biệt khuất lên tiếng, "Vâng." Hắn đi lên trước, từ Kiều Anh bảo tiêu trong tay tiếp nhận Diệp Lăng. "Uy, ngươi động tác cẩn thận một chút, thô lỗ như vậy làm cái gì? Đệ ta uống rượu say, ngươi như thế không chú ý, nếu là đem hắn rất bể làm sao bây giờ? Muốn ta nói, vẫn là để ta đem hắn mang về đi, giao cho loại người như ngươi, thật sự là đủ làm cho người lo lắng đề phòng." Kiều Anh hùng hổ dọa người, đối Dạ Minh nói chuyện rất không khách khí. Nhìn xem hoàn toàn chính là một cái kiêu căng đại tiểu thư. Dạ Minh ghét nhất loại nữ nhân này. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn không thể không nhịn nhịn. Kiều Anh thân phận hắn biết, đây không phải hắn hiện tại có thể chống nổi. Thế là hắn bước vàng đỡ lấy Diệp Lăng, Demi thuận nhãn điệu nói, tiểu thư, là lỗi của ta, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này, ta nhất định chiếu cố thật tốt cô ra. Tiểu anh trên mặt, lúc này mới lộ ra hài lòng thân sắc. Nàng ra vẻ không kiên nhẫn khoát khoát tay, được rồi, ngươi nhanh dịu ta đệ đệ đi gian phòng nghỉ ngơi đi. Dạ Minh như được đại xá, lập tức bị Diệp Lăng quay người muốn đi. Chờ một chút. Tiểu anh thanh âm tại sau lưng vang lên lần nữa, Dạ Minh bộ mặt hung hăng co lại. Nếu như có thể mà nói, hắn là thật nghĩ trực tiếp giải quyết hết nữ nhân này. Tiểu anh đi mau mấy bước, đi đến Dạ Minh trước mặt. Một đôi mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Dạ Minh mặt. Uy, ngươi tên là gì? Ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Dạ Minh trong lòng giật mình, lập tức cúi đầu. Tiêu tiểu thư nói đùa, ta chỉ là quan gia một cái bảo tiêu, làm sao lại cùng ngươi loại này thiên kim đại tiểu thư gặp qua đâu? Hẳn là Tiêu tiểu thư nhớ lầm đi. Cũng thế, đó phải là mình nhớ xóa đi. Tiêu anh không nhiều xoắn xuýt, chủ động mang theo bảo tiêu đi. Các loại trải qua chỗ rẽ, xác định Dạ Minh bọn hắn rốt cuộc nhìn không thấy mình thân ảnh, Tiêu anh dừng bước lại, trên mặt nhẹ nhõm không còn sót lại chút gì. Nàng phân phó theo sát lấy hộ vệ của mình, ngươi đi lầu một tìm tới Âu Dương Hinh, đưa nàng mang đến nơi này gặp ta, phải nhanh. Vâng, đại tiểu thư. Bảo tiêu thu được mệnh lệnh, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tiêu anh lấy điện thoại di động ra, kết nối thông tin ghi chép, nhìn chằm chằm bị đưa đỉnh cú điện thoại kia. Do dự mãi, nàng vẫn là nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Điện thoại vừa vang lên bên kia liền tiếp thông. Cơ hồ là dây tiếp. Tiêu anh. Nam nhân thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tiêu anh ngăn chặn nội tâm kích động, hỏi hắn, Âu Dương đại ca, ta gặp một điểm phiền phức, ngươi có thể tới một chuyến sao? Điện thoại bên kia dừng lại 2 giây, địa chỉ. Chương 569, Diệp Lăng thoát khốn chương 569, Diệp Lăng thoát khốn yến hội sảnh tầng cao nhất. Diệp Lăng đã quá say, cơ hồ đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở Dạ Minh trên thân. Dạ Minh Âu muốn chết, nhưng lại không thể không chịu đựng bực bội, đem người đỡ đến phòng tổng thống cổng. Hắn dùng thẻ phòng giải khai khóa cửa, lạnh như băng nói, cô ra, người tốt cũng may trong phòng nghỉ ngơi, ta ngay tại ngoài cửa trông coi. Diệp Lăng bịn cung cửa, nghe vậy trong lòng cười nhạo một tiếng. Quan Trạch Khôn cái này đánh một tay tính toán thật hay a. Để Dạ Minh canh giữ ở cổng, đây không phải là muốn nhìn thấy hắn thành sự mới bằng lòng bỏ qua. Tốt, vậy hắn giống như bọn hắn ý. Ngươi yêu trông coi, vậy liền trông coi đi. Đừng đến quấy rầy ta nghỉ ngơi. Diệp Lăng hung tợn trừng Dạ Minh một chút, đẩy cửa ra liền tiến vào. Cửa phòng bị hắn từ bên trong trùng điệp đóng lại, kém chút nện vào Dạ Minh. Dạ Minh không chút nào cảm thấy sinh khí, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng âm trầm đạt được tiêu dung. Hắn đưa tay, nhìn thoáng qua trong tay thẻ phòng. Sau đó đem thẻ phòng tựa ở khóa cửa máy cảm ứng bên trên. Tích một tiếng, cửa triệt để đã khóa. Từ bên trong, căn bản là không có cách mở ra. Mà Tạ Xính Đỉnh trong tay tấm kia thẻ phòng, là hắn làm quá thủ cước, sử dụng một lần sau liền thành phế tạp. Đêm nay mặc kệ ai đến, chỉ cần có hắn tại, đều không thể tiến vào căn này phòng tổng thống. Mà bên trong người, cũng đừng hòng ra. Trong phòng, hắn cũng sớm hạ nồng đậm trợ hướng dược vật. Coi như Diệp Lăng là đại la thần tiên, cũng chống cự không được loại này dụ hoặc a. Đợi đến buổi sáng ngày mai tỉnh lại, hết thảy ván đã đóng thuyền. Nghĩ tới đây, Dạ Minh thích trí tựa ở trên vách tường. Trong cặp mắt, bắn ra dọa người tinh quang. Diệp Lăng, đêm nay ngươi chắp cánh có thoát. Phòng tổng thống bên trong, Diệp Lăng trùng điệp đóng cửa phòng. Cơ hồ là vừa tiến vào gian phòng trong nháy mắt đó, cái mũi của hắn đã nghe đến một trận quỷ dị hương vị. Loại này làm cho người đầu não choáng váng hương vị, thật sự là quá quen thuộc. Diệp Lăng lập tức đưa tay che cái mũi. Vừa định quay người, sau lưng liền dính sát một đạo lửa nóng tiểu nhuyễn thân thể. Đối phương như là bạch tuộc, toàn bộ cuốn lấy thân thể của hắn, miệng bên trong còn không ngừng phát ra yêu kiều. Nóng, nóng quá nha. Diệp Lăng, ngươi mau cứu ta. Là Tạ Xính Đỉnh. Nàng so với mình trước tiến vào gian phòng, nghĩ đến thuốc đông y trình độ rất sâu, đã thần trí không rõ. Tạ Xính Đỉnh một bên thở hào hẹn, một bên càng không ngừng cọ lấy Diệp Lăng thân thể, ý đồ dùng cái này đến làm dịu trên người khô nóng. Diệp Lăng vươn tay, một phát bắt được Tạ Xính Đỉnh cổ tay, đưa nàng từ trên thân thể mình lột xuống tới. Hắn không thể nói chuyện, phòng ngừa trong không khí tràn ngập dược vật tiến vào thân thể. Chỉ có thể dùng một đôi mắt, ngang ngược mà nhìn xem Tạ Xính Đỉnh. Trong con ngươi tràn đầy cảnh cáo. Nếu như Tạ Xính Đỉnh vẫn còn lúc thanh tỉnh, trông thấy Diệp Lăng bộ dáng này, khẳng định dọa đến không dám lỗ mãng. Nhưng là bây giờ nàng đã hoàn toàn bị thân thể xúc động cho chủ đạo. Nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, thân thể thật ngứa, ngứa đến không chịu nổi. Nội vang cần một người đến giúp nàng giết một giết lấy trong thân thể sao động ngứa ý cả người, chỉ còn lại có bản năng. Liền nói liên tục ra, cũng có chút bừa bãi. Diệp Lăng, và ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ta không muốn ngươi phụ trách, ta như thế một cái đại mỹ nhân miễn phí cho ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không tâm động sao? Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta Tạ Xính Đỉnh làm trâu làm ngựa cho ngươi không vậy? Diệp Lăng van cầu ngươi. Tạ Xính Đỉnh vừa nói, một bên giãy giụa thân thể. Sắc mặt nàng ửng hồng, cả người bởi vì tác dụng của dược vật, thân thể phảng phất giống một con tôm luộc gạo. Bởi vì khô nóng, trên người nàng quần áo cũng sớm đã cởi bỏ. Giờ phút này trần trùng trục, càng không ngừng muốn hướng Diệp Lăng trên thân dựa vào. Diệp Lăng thờ ơ, ánh mắt không có một tơ một hào gợn sóng. Hắn đưa tay, rướn khoát tại Tạ Xính Đỉnh cái cổ sau một chặt. Tạ Xính Đỉnh hai mắt lật một cái, bởi vì kịch liệt đau nhức đã hôn mê. Có thể dược tính mãnh liệt, dù cho ở vào trong hôn mê, thân thể của nàng cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, song cởi càng không ngừng mài cọ lấy. Diệp Lăng đem Tạ Xính Đỉnh cả người ném lên giường, tiện tay cầm lấy chăn mền hướng trên người nàng đắp một cái. Sau đó lập tức phóng đi phòng tắm, ướt nhẹp một đầu khăn mặt, che mũi miệng của mình. Hắn tử tiến vào căn này phòng tổng thống, vẫn tại ấm ức. Dược vật không có hút vào nhiều ít, thân thể nhưng cũng phát nhiệt có phản ứng. Cũng may là hắn có thể khống chế phạm vi, Có thể thấy được, lần này dược vật đến cỡ nào mãnh liệt. Chuẩn bị đến như thế sung túc, Quan Trạch Khôn đây là ước gì hắn cùng Tạ Xính Đình phát sinh chút gì à? Diệp Lăng cấp tốc tự hỏi đối sách. Gian phòng này khẳng định là không thể tiếp tục chờ đợi. Dược vật nếu là hút vào quá nhiều, hắn chỉ sợ khống chế không nổi chính mình. Nhưng là lập tức rời đi, cái này cũng được không thông. Dạ Minh canh giữ ở bên ngoài, hắn đã diễn trò muốn cho bọn hắn hiểu lầm, vậy cái này cửa liền không thể ra. Diệp Lăng vừa nghĩ, một bên kiểm tra phòng tắm tình huống. Đột nhiên, ánh mắt của hắn một trận rơi vào phòng tắm một cái cửa sổ nhỏ trên miệng, trong lòng lập tức có chủ ý, hắn bịt lại miệng mũi, trở lại phòng khách. Đem phòng khách màn cửa dùng sức kéo mở, hai phiến cửa thủy tinh tại trước mặt triển lộ. Bên ngoài chính là một cái cực lớn ban công. Quả nhiên là phòng tổng thống, vì tốt hơn địa thưởng thức cảnh đêm, ban công thậm chí không có lắp đặt pha lê. Cái này cho Diệp Lăng cơ hội. Hắn đi đến trên ban công, hướng xuống quan sát, có thể rõ ràng mà trông thấy lầu dưới ban công. Diệp Lăng về đến phòng, phế đi một phen công phu, đem ga giường cùng màn cửa giật xuống, thắt nút buộc chung một chỗ. Rất nhanh, liền làm thành dây từng bộ dáng. Diệp Lăng đem ga giường một bên thắt ở ban công trên lan can, một bên thắt ở ngang hông của mình. Dùng tay giật giật, xác định sẽ không đứt đoạn về sau, Diệp Lăng nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Tầng lầu ở giữa khoảng cách là 3-4 mét, Diệp Lăng thoải mái mà rơi vào lầu dưới trên ban công. Diệp Lăng một bên giải khai trên người mình trói chặt ga giường, vừa quan sát gian phòng này tình huống. Màn cửa lôi kéo, lờ mờ có thể trông thấy bên trong lộ ra ánh đèn. Căn phòng này có người tại. Diệp Lăng đem cởi xuống ga giường ném ở ban công nơi hẻo lánh, đưa tay nắm chặt ban công cửa thủy tinh nắm tay. Hắn dùng sức hướng xuống nhấn một cái. Răng rắc một tiếng, vậy mà mở. Ban công cửa không có khóa, thật sự là ngay cả lão Thiên cũng đang giúp hắn. Diệp Lăng trong lòng vui mừng, đẩy ra cửa thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Cửa thủy tinh đằng sau là một gian phòng ngủ bố trí so sánh trên lầu phòng tổng thống phải kém hơn một chút, nhưng cũng có thể nhìn ra tinh xảo. Giờ phút này trong phòng đèn sáng, nhưng không ai. Diệp Lăng suy đoán căn phòng này khách nhân có lẽ còn không có vào ở, hắn vừa vặn có thể thừa cơ hội này từ căn phòng này bên trong ra ngoài. Hạ quyết tâm, Diệp Lăng lập tức đi ra cửa. Vừa đi đến cửa một bên, liền nghe đến ngoài cửa phòng truyền đến chốt cửa chuyển động tiếng vang. Có người từ bên ngoài tiến đến. Kẹt kẹt một tiếng, cửa bị mở ra. Diệp Lăng bỗng nhiên giơ tay lên. Vì để tránh cho đối phương ầm ĩ kinh động người, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem người cho đánh ngất xỉu. Tại tay hắn rơi xuống một khắc, đối phương gấp giọng nói, "Diệp Lăng, là ta." Chương 570, tỷ lệ quan hệ hòa hoãn chương 570, tỷ lệ quan hệ hòa hoãn Âu Dương Hình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gặp đẩy cửa vào người là Âu Dương Hình, Diệp Lăng lập tức thu tay lại. Âu Dương Hình vội vàng trên dưới liếc nhìn Diệp Lăng một chút, gặp hắn không giống thụ thương dáng vẻ, trong lòng thở dài một hơi. Lúc này mới trả lời vấn đề của hắn, "Điều anh phái người tìm tới ta, nói ngươi gặp nguy hiểm, để cho ta tới nơi này tiếp ứng ngươi." Diệp Lăng cảm thấy kinh ngạc. Hắn lúc ấy chỉ làm cho Kiều Anh tìm người tới tiếp ứng hắn, không nghĩ tới Kiều Anh tìm người lại là Âu Dương Hình. Âu Dương Hình thấy thế giải thích nói, "Kiều Anh hôm nay đến yến hội chỉ dẫn theo một cái bảo tiêu, nhân thủ không đủ mới tìm ta, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Mặc dù nàng rất tình nguyện, nhưng cũng sợ Diệp Lăng trông thấy là nàng không cao hứng. Diệp Lăng trên mặt không có gì khác thường. Mặc dù hắn cùng Âu Dương Hình còn có tâm kết không có giải khai, nhưng là lần này Âu Dương Hình giúp hắn, hắn cũng không phải loại kia bạch nhã lang. Thế là gật gật đầu, nói, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước." "Tốt." Âu Dương Hình có chút cao hứng, lập tức đi theo Diệp Lăng sau lưng ra ngoài phòng. Liên quan tới chuyện đêm nay, Tiểu Anh không kịp cùng với nàng cụ thể nói rõ. Nàng vừa nghe đến Diệp Lăng gặp nguy hiểm, liền lập tức đi lên. Trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng là cũng không xác định. Hiện tại Diệp Lăng ở bên người, nàng có lòng muốn còn muốn hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì, lại sợ mình hỏi nhiều kích thích sự phản cảm của hắn, chỉ có thể giữ yên lặng. Diệp Lăng trong đầu một mực đang nghĩ sự tình, không có dư thừa tinh lực chú ý Âu Dương Hình. Đối với đến tiếp sau như thế nào trả thù Quan Trạch Khôn, hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Hiện tại đầu tiên muốn làm chính là tìm tới Quan Trạch Khôn. Lâu một tiến hội vẫn còn tiếp tục sao? Âu Dương Hình nghe được Diệp Lăng nói chuyện với mình, có chút thụ sủng nhược kinh, đội vàng trả lời, đại bộ phận còn tại, có một bộ phận người uống say, dứt khoát ngay tại quán rượu này ở. Quan Trạch Khôn đâu? Âu Dương Hình cẩn thận hồi tưởng một chút. Mình rời đi yến hội sảnh thời điểm, Quan Trạch Khôn còn tại cùng người trên bàn nói chuyện phiếm, tựa hồ rất thoải mái bộ dáng. Nàng đem mình nhìn thấy cùng Diệp Lăng nói, "Được, ta đã biết. Tiếp xuống ta còn có chút việc cần hoàn thành, một mình ngươi lợi không an toàn, đi tìm Kiến Bách đi. Ngươi cùng Kiến Bách về nhà trước, nói với hắn là ta nói, Kiến Bách sẽ hiểu ta ý tứ." Diệp Lăng tỉnh táo căn dặn Âu Dương Hình. "Âu Dương Hình gấp, ngươi muốn đi làm cái gì? Mang ta lên cùng một chỗ đi, nhiều cái người cũng nhiều người trợ giúp, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền." "Không cần." Diệp Lăng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn đợi chút nữa muốn đem Quan Trạch Khôn một tới, loại chuyện này Âu Dương Hình sao có thể tham dự trong đó. Âu Dương Hình mấp máy môi, đột nhiên hỏi, "Chuyện đêm nay có phải hay không cùng Tạ Xính Đình có quan hệ?" Diệp Lăng sắc bén con ngươi trong nháy mắt tiếp cận Âu Dương Hình, "Ai nói cho ngươi?" Âu Dương Hình bị hắn nhìn như vậy, có chút chột dạ. Nàng rủ xuống mắt, thấp giọng nói, "Không có người nào nói cho ta, là chính ta đoán được. Buổi tối hôm nay, cái kia Tạ tiểu thư rõ ràng là đang có ý đồ xấu với ngươi, ta nhìn Quan Trạch Khôn phảng phất cũng cố ý tác hợp các ngươi, cho nên ta đoán chuyện này khả năng cùng nàng có quan hệ." Âu Dương Hình không có nói láo, nhưng là nàng cũng che giấu một bộ phận chân tướng. Khi thật yến hội thời điểm, nàng vẫn tại chú ý Diệp Lăng. Lúc ấy Diệp Lăng cùng Tạ Xính Đình rời đi yến hội thời điểm, nàng đi theo. Sợ hãi Diệp Lăng phát hiện, nàng chỉ là xa xa đi theo. Sau đó đã nhìn thấy hai người đi hậu hoa viên, hướng một cái rất góc hẻo lánh đi. Nàng không dám theo sau, một mực giấu ở phụ cận. Thẳng đến nửa giờ sau hai người ra, Tạ Xính Đình một mặt kinh hãi bộ dáng, chân trụi trên cổ còn có tím xanh vết méo. Âu Dương Hinh cũng không cho rằng lấy Diệp Lăng phần hạnh sẽ đối với Tạ Xính Đình làm cái gì làm loạn sự tình, nhưng nàng trực giác giữa hai người nhất định xảy ra chuyện gì, bầu không khí mới có thể như thế quỷ dị. Về sau, nàng trông thấy Diệp Lăng mang Tạ Xính Đình đi tìm nhân viên tạp vụ đổi bộ y phục, về tới yến hội sảnh. Trên mặt, hai người vẫn là lúc trước thân hòa bộ dáng. Gặp Âu Dương Hinh đoán được một bộ phận, Diệp Lăng cũng không có ý định giấu giếm. Hắn ngay thẳng địa nói, chuyện này xác thực cùng Tạ Xính Đình có một ít quan hệ, nhưng cụ thể không tiện nói cho ngươi. Thế nhưng là, Âu Dương Hinh còn muốn nói nhiều cái gì, bị Diệp Lăng đánh gãy. Âu Dương Hinh, chuyện này ngươi liên lụy trong đó không có một tia chỗ tốt, ta đang làm cái gì trong lòng mình nắm chắc, tay ngươi không trói gà chi lực, lưu lại chỉ làm cho ta thêm phiền. Nghe Diệp Lăng nói như vậy, Âu Dương Hinh có chút khó chịu cúi đầu xuống. Trầm mặc mấy giây, nàng mở miệng, "Tốt, ta nghe ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút." Diệp Lăng gặp nàng bộ này thận trọng bộ dáng, tâm tình có chút phức tạp. Hắn cùng Âu Dương Hinh ở giữa khe hở, không phải một sớm một chiều liền có thể bù đắp. Bây giờ nhìn gặp Âu Dương Hinh, trong lòng của hắn vẫn là rất không thoải mái. Nghĩ đến Âu Dương Hinh lúc trước vì Âu Dương Trích đối với hắn làm những chuyện kia, hiện tại cùng nàng nói chuyện bình thường, đã là hắn có thể làm được mức cực hạn. Trừ cái đó ra sự tình, hắn tạm thời tiếp nhận vô năng. Bất kể nói thế nào, đêm nay vẫn là cảm ơn ngươi, ta đi trước. Diệp Lăng nói xong, không có lại làm bất kỳ dừng lại. Hắn trực tiếp ra gian phòng, đi khách sạn an toàn thông đạo. Đi thang máy mục tiêu quá lớn, hắn hiện tại còn không thể xuất hiện. Rất nhanh, Diệp Lăng thân ảnh biến mất trong hành lang. Âu Dương Hinh có chút ngây người. Nàng không nghĩ tới, mình sẽ có được Diệp Lăng một câu nói lời cảm tạ. Chuyện đêm nay là nàng cam tâm tình nguyện, mà lại cụ thể nói đến, nàng kỳ thật cũng không có làm cái gì. Thế nhưng là Diệp Lăng lại nói với nàng cảm ơn. Trong lòng hậu chi hậu giác mà dâng lên một cố vui sướng, nàng khẽ môi nhếch lên, trên mặt không tự giác lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Giờ phút này, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng cảm thấy, nàng cùng Diệp Lăng quan hệ bắt đầu có một chút điểm hòa hoãn. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là đem so với trước đã tiến bộ quá nhiều. Nếu như nàng tiếp tục cố gắng xuống dưới, cùng Diệp Lăng hòa hảo, chỉ là vấn đề thời gian a. Âu Dương Hinh phảng phất nhìn thấy hy vọng, cả người đều trở nên mặt mày tỏa sáng bắt đầu. Nàng hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn. Nghĩ đến Diệp Lăng trước khi đi căn dặn, lập tức hướng thang máy phương hướng đi đến. Nàng phải đi tìm Khương Kiến Bách dựa theo Diệp Lăng nói tới, cùng hắn rời đi nơi này. Diệp Lăng bên này đi là an toàn thông đạo. Toàn bộ khách sạn có lầu 10 tầng, hắn nhẹ nhõm đến lầu 1. Sau đó tìm tới nhân viên tạp vụ gian thay đồ, từ bên trong tìm một bộ tiểu nam nhân viên tạp vụ chế phục thay đổi. Lại đeo lên mũ cùng khẩu trang, từ ngoại hình đến xem, nếu như không phải cực kỳ quen thuộc người, căn bản là không có cách nhận ra đây là Diệp Lăng. Diệp Lăng thay xong chứa, rời đi gian thay đồ. Hắn đi bếp sau, bưng nâng lên một chút của rượu, hướng yến hội sảnh phương hướng đi. Thời gian đã tiếp cận 10 điểm, yến hội sảnh lúc này vẫn là rất náo nhiệt. Các tân khách ăn uống linh đình, cười cười nói nói, không khí 10 phần hài hòa mỹ hảo. Nơi hẻo lánh cái kia một bàn, Quan Trạch Khôn cùng Tạ Kiến Quốc vẫn còn ở đó. Hai người tựa hồ thật cao hứng, nâng cốc ngôn hoan, trên mặt lộ ra hưng quang. Diệp Lăng bưng rượu xuyên qua đám người, tại khoảng cách hai người 5 bước xa thời điểm dừng lại. Để ép thanh âm, cười hỏi bên cạnh thân tân khách, khách nhân, muốn tới một chén rượu sao? Chương 571 Huynh đệ liên hợp chương 571, huynh đệ liên hợp bị hỏi khách nhân sững sờ, rất nhanh liền trông thấy Diệp Lăng trong tay bưng khay. Gặp hắn mặc nhân viên tạp vụ quần áo, mang theo nhân viên tạp vụ mũ cùng khẩu trang, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Đuốt cầm nói, "Cho ta một chén vodka." "Vâng, khách nhân." Diệp Lăng đem một chén vodka đưa cho tân khách, sau đó thành thạo điêu luyện địa trong đám người đi lại bên trong, cho khách nhân đưa rượu. Nhưng mặc kệ lại thế nào đi lại, hắn cách Quan Trạch Khôn cùng Tạ Kiến Quốc vị trí cũng sẽ không quá xa. Tiếc mới duy nhất là hiện trường tiếng người ồn ào, hắn nghe không được hai người tiếng nói chuyện. Quan Trạch Khôn cùng Tạ Kiến Quốc bên kia qua ba lần rượu, hai người đều có một chút men say. "Lão Tạ a, vậy hôm nay cứ như vậy đi. Các loại đêm nay được chuyện, buổi sáng ngày mai ta cũng là người ta đem hợp đồng đưa đi người công ty. Không có vấn đề gì, ngươi đến lúc đó liền mau chóng ký đi. Về phần ta lúc trước cam đoan những cái kia, ngươi có thể yên tâm, chúng ta nhiều năm như vậy hảo hữu, nhân phẩm của ta, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng nắm chắc." Quan Trạch Khôn cười ha hả nói, trên mặt một chút cũng nhìn không ra tính toán. Tạ Kiến Quốc phụ họa cười một tiếng, nói, "Lão quan nhân phẩm của ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng. Các loại đỉnh đỉnh sinh hạ hải tử, ta nhất định mời ngươi đến uống hải tử tiệc đầy tháng." "Dễ nói, dễ nói." Hai người lại nâng ly cạn chén một phen, Quan Trạch Khôn nói thẳng mình uống không trôi muốn say quá đi, Tạ Kiến Quốc lúc này mới cười buông tha hắn. Gọi bảo tiêu cho mình đẩy xe lăn, Quan Trạch Khôn rời đi yến hội sảnh. Dấu ở trong đám người Diệp Lăng trông thấy một màn này, đem cuối cùng một chén rượu phát xong. Sau đó bưng một cái không hay, lặng yên không một tiếng động đi theo hai người. Bảo tiêu đẩy Quan Trạch Khôn xe lăn ngồi thang máy, đi vào bãi đậu xe dưới đất. Diệp Lăng đi thang lầu thông đạo, tránh đi bãi đỗ xe giám sát. Dấu ở một cái khoảng cách Quan Trạch Khôn xe không xa nơi hẻo lánh vị trí. Bãi đỗ xe kia sáng lờ mờ, tăng thêm Diệp Lăng mặc trên người nhân viên tạp vụ trang phục là màu đen, căn bản không phát hiện được cái góc này cất giấu một người. Quan Trạch Khôn tối nay tới tham gia yến hội, cũng không có mang nhiều ít người. Trừ bỏ Diệp Lăng cùng Dạ Minh, cũng chỉ còn lại có một cái bảo tiêu. Hiện tại Dạ Minh tại phòng tổng thống ngoài cửa trông coi, cái này bảo tiêu kiêm chức lái xe. Hắn cho xe con giải tỏa, mở ra sau khi cửa xe, đem Quan Trạch Khôn xe lăn đẩy đi lên. Quan Trạch Khôn tựa hồ thật sự có một chút men say, tựa ở trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ hành trình đều không có mở to mắt. Thu xếp tốt Quan Trạch Khôn về sau, bảo tiêu đi đến vị trí lái, mở cửa xe. Diệp Lăng từ trong bóng tối đi ra, thả nhẹ bước chân hướng xe con đi đến. Rất nhanh, xe con truyền đến động cơ khởi động thanh âm. Diệp Lăng lặng yên không một tiếng động tiếp cận xe, vừa định xuất thủ. Đột nhiên, xe con cửa bị từ bên trong đẩy ra. Phu phu một tiếng, Bảo Tiêu thân thể từ trong ghế xe té ra ngoài, hung hăng mới ngã xuống đất. Nhìn Bảo Tiêu hai mắt nhắm nghiền bộ dáng, rõ ràng là đã hôn mê bất tỉnh. Diệp Lăng ánh mắt hoảng hốt, lập tức nhấc lên 12 vạn phần cảnh giác, trong xe có người. Hắn vừa làm ra phòng bị tư thái, chỉ thấy trong xe chui ra một thân ảnh cao to. Thanh âm là 10 phần quân hai, lại 10 phần thanh lãnh. A Lăng, đại ca. Diệp Lăng con người rung động. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem từ trong xe chui ra Âu Dương Sâm, cả người đều cứng đờ. Đại ca làm sao lại xuất hiện ở đây? Đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Sâm nhìn thấy Diệp Lăng kinh ngạc, giản lược điểm nói, "Tiểu anh sợ ngươi xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho ta." Diệp Lăng, hắn thật sự là bội phục tiểu anh. Mình ngần ấy việc nhỏ, vậy mà làm phiền đại ca đến giúp hắn. Diệp Lăng rất là không có ý tứ, luôn cảm thấy cho Âu Dương Sâm thêm phiền phức. "Thật có lỗi đại ca, vất vả ngươi chạy chuyến này, tiểu anh tỷ đoán chừng là quá lo lắng ta, kỳ thật chính ta có thể giải quyết." Âu Dương Sâm một chút cũng không có bị phiền phức ý tứ, lời ít mà ý nhiều nói, "Chúng ta là anh em, có thể đến giúp ngươi, cũng không phải là phiền phức." Diệp Lăng hốc mắt phát nhiệt, đơn giản muốn cảm động khóc. Mặc dù hắn không biết đại ca sau khi về nước mỗi ngày đều đang làm cái gì, nhưng cũng biết hắn là phi thường bận rộn. Hắn mấy lần về Âu Dương gia, cũng không thấy đại ca thân ảnh. Hỏi mãi mãi sợ con nghi, cũng nói đại ca đang bận. Lần này vậy mà vì mình sự tình, đích thân tới một chuyến. Diệp Lăng tiếp nhận Âu Dương Sâm hảo ý, "Cảm ơn đại ca. Sau đó phải làm thế nào?" Âu Dương Sâm hỏi Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn về phía trong xe, chỗ ngồi phía sau Quan Trạch Khôn không nhúc nhích, đối phương mới hai người nói chuyện một chút phản ứng cũng không có. "Đại ca, Quan Trạch Khôn hắn thế nào?" Âu Dương Sâm dùng chút thủ đoạn để hắn mất đi. Lúc nói lời này, Âu Dương Sâm trên mặt lãnh khốc vô tình. Diệp Lăng dùng mình một cái. "Đại ca quân đội xuất thân, hắn nói dùng chút thủ đoạn, vậy khẳng định là người thường không thể tưởng tượng." Hắn ổn ổn tâm thần, đem kế hoạch của mình cáo tri Âu Dương Sâm. "Quan Trạch Khôn như thế tính kế ta mặc dù còn không thể lấy mạng của hắn, nhưng có thể lấy đạo của người trả lại cho người, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn." "Đại ca, ngươi có thể giúp ta giữ cửa Hải Trạch Khôn đưa đến tầng cao nhất phòng tổng thống sao? Gian kia phòng tổng thống bên ngoài có Dạ Minh trông coi, không thể quang minh chính đại giữ cửa Hải Trạch Khôn bỏ vào. Chỉ có thể dựa theo hắn từ ban công rời đi phòng tổng thống phương pháp, giữ cửa Hải Trạch Khôn mang lên đi." Nhưng là Diệp Lăng khí lực mặc dù lớn, nhưng không có kỹ xảo. Căn bản là không có cách thông qua ban công giữ cửa Hải Trạch Khôn mang lên đi. Hắn cảm thấy đại ca khẳng định có biện pháp. Quả nhiên, Âu Dương Sâm không có hỏi nhiều, đáp ứng lập tức xuống tới, "Được, cảm ơn đại ca." Diệp Lăng thật cao hứng, chỉ thấy Âu Dương Sâm mở ra sau khi tỏa cửa xe, một tay lấy Quan Trạch Khôn gánh tại trên vai. Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía hắn, "Dẫn đường." Diệp Lăng lập tức hướng phía trước đi, "Đại ca, đi bên này là giám sát góc chết." Âu Dương Sâm nói, "Không cần, bãi đỗ xe giám sát đã bị ta phá hủy." "Diệp Lăng, vẫn là đại ca chuẩn bị đến sung túc a." Hắn ở phía trước dẫn đường, cùng Âu Dương Sâm cùng đi thang lầu thông đạo. Một đường đem Quan Trạch Khôn mang lên lầu 9, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chính đối phòng tổng thống ở dưới gian kia phòng đã bị Âu Dương Hinh sớm lập thành. Diệp Lăng trong tay có thẻ phòng, nhẹ nhõm mở cửa. Hắn đem Âu Dương Sâm đưa đến gian phòng ban công. Âu Dương Sâm kiếm người, mấy hơi thở, liền biến mất ngay tại chỗ. Diệp Lăng thậm chí không thấy rõ Âu Dương Sâm là thế nào biến mất, người đã không thấy tăm hơi. Hắn chính sợ hãi thán phục tại Âu Dương Sâm thân thủ, như thế thần không biết quỷ không hay. Chỉ thấy một giây sau, Âu Dương Sâm mạnh mẽ thân thể rơi vào trên ban công. Thật nhanh. Âu Dương Sâm phát giác được Diệp Lăng cực kỳ hâm mộ, nói, "Về sau có cơ hội, đại ca dạy ngươi." Diệp Lăng cười cười, trong lòng ngụy tiếp. Sau đó hỏi trên lầu tình huống. Âu Dương Sâm nhớ tới mình trước khi đi nhìn thấy một màn kia, nhỏ không thể thấy địa nhéo một cái mi tâm. Trở về bốn chữ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Chương 572, thiếu nữ tâm sự chương 572, thiếu nữ tâm sự tình hình chiến đấu kịch liệt. Vậy rất tốt. Phòng tổng thống bên trong bị hạ mãnh liệt trợ hướng dự bật, Tạ Xính Đình sớm đã như nói như khác, hiện tại Quan Trạch Khôn bị ném đi bảo, nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như là Quan Trạch Khôn là một người trẻ tuổi, vậy tối nay phát sinh sự tình, với hắn mà nói có lẽ là một loại hưởng thụ. Có thể Quan Trạch Khôn hiện tại đã là một cái tuổi qua lục tuần lão nhân, thân thể cơ năng căn bản không thể cùng người trẻ tuổi so sánh, hai chân còn bởi vì lần trước tai nạn xe cộ bị thương chưa tốt. Cái này suốt cả đêm qua đi, hắn sợ là muốn triệt để phế đi. Đương nhiên, Quan Trạch Khôn cụ thể lại biến thành cái dạng gì chờ buổi sáng ngày mai liền biết. Về phần Tạ Xính Đình, Diệp Lăng cũng sẽ không đáng thương nàng. Là đối phương động chức tâm tư muốn tính kế hắn, rơi vào kết quả như vậy, cũng là nàng gieo gió gặt bão. "Đại ca, nơi này không có chúng ta chuyện, chúng ta đi thôi." Diệp Lăng tập trung ý chí, đối Âu Dương Sâm nói. Âu Dương Sâm gật đầu, nói, "Về Âu Dương gia ở một đêm đi, mãi mãi rất nhớ ngươi." Diệp Lăng xác thực có một đoạn thời gian không có trở về thăm viếng Sở Quân Nghi. Hắn nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, "Được, đi bãi đỗ xe, ta mở xe." Huynh đệ hai người lặng yên không một tiếng động rời phòng, trở lại bãi đậu xe dưới đất. Quan Trạch Khôn xe còn đậu ở chỗ đó, lúc trước tên kia ngã xuống đất Bảo Tiêu cũng đã không thấy tăm hơi. Diệp Lăng kinh nghi nhìn về phía Âu Dương Sâm. Âu Dương Sâm nhạt giải thích rõ, "Ta để cho người ta xử lý." Âu Dương Sâm ra xe, là một cố rất điệu thấp đại chúng xe. Diệp Lăng chui vào tay lái phụ, ánh mắt liếc về kính chiếu hậu, thình lình phát hiện chỗ ngồi phía sau vậy mà ngồi một người. "Tiểu anh tỷ." Diệp Lăng đệ đệ, chào buổi tối nha. Tiểu anh hai tay chống cằm, cười híp mắt nhìn xem Diệp Lăng. Diệp Lăng kinh ngạc không thôi, "Tiểu Anh tỷ, ngươi một mực tại nơi này các loại sao?" Tiểu Anh câu môi khẽ cười, "Không có đâu, ta cũng liền 10 phút đồng hồ đến đây." Dạng này, Diệp Lăng gật gật đầu, kỳ thật có chút nhớ nhung hỏi Tiểu Anh tại sao lại xuất hiện ở hắn ca trên xe. Nhưng là thấy Âu Dương Sâm thành thói quen bộ dáng, thức thời không hỏi nhiều. "Diệp Lăng đệ đệ, ngươi không có bị thương chứ?" Trong xe tia sáng lờ mờ, Tiểu Anh đối Diệp Lăng tình huống thân thể thấy không rõ ràng lắm. "Tiểu Anh tỷ, may mắn mà có người của ngươi an bài kịp thời đổi tới, ta một điểm thương cũng không có thụ." Tại hai người nói chuyện trong lúc đó, Âu Dương Sâm chậm mặc khởi động xe. Xe một đường phi nhanh, rời đi bãi đỗ xe. Từ yến hội địa phương về Âu Dương gia, cần nửa giờ lộ trình. Tiểu Anh cùng Diệp Lăng coi như trò chuyện đến, cho nên trong xe bầu không khí cũng không ngột ngạt. Âu Dương Sâm thì an tĩnh lái xe, từ đầu đến cuối đều không có xe bảo. Đến Âu Dương gia cửa đình viện, Diệp Lăng mở dây an toàn, dẫn đầu xuống xe. Tiểu Anh cũng đi theo muốn mở ra dây an toàn xuống xe. Tay vừa ấn lên dây an toàn nút thắt, chỉ nghe thấy Âu Dương Sâm nói, "Ta đưa ngươi về tiểu gia." Tiểu Anh lập tức ngẩng đầu, dứt khoát cự tuyệt, "Không muốn. Ta nghĩ mãi mãi, đêm nay liền ngủ nơi này." Âu Dương Sâm quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, "Nghe lời, rất muộn, cha mẹ ngươi sẽ lo lắng. Ta đã sớm cùng cha mẹ báo cáo chuẩn bị qua, bọn hắn đều đồng ý." Tiểu Anh đang khi nói chuyện, đã cấp tốc giải khai trên người dây an toàn. Sau đó đẩy cửa ra, nhanh như chớp lao ra ngoài. Tốc độ kia nhanh, phản phất sợ Âu Dương Sâm bắt nàng trở về. Âu Dương Sâm xuyên thấu qua cửa sổ xe, trông thấy Kiều Anh tiểu toái bộ bước đến bay lên, một chút liền vọt vào đỉnh viện đại môn. Nhặt méo trên mặt, lộ ra một tia như có như không ý cười, nhưng rất nhanh thu hồi. Hắn dừng xe xong, thân ảnh cao lớn biến mất ở dưới bóng đêm. "Diệp Lăng đệ đệ, ngươi chờ ta một chút nha." Sắp đi tới cửa, Diệp Lăng nghe thấy cái này âm thanh la lên, dừng bước. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Kiều Anh thở hổng hộc hướng mình phương hướng chạy tới. Hắn kinh ngạc hỏi, "Kiều Anh tỷ, anh ta đâu?" Kiều Anh rốt cục chạy đến Diệp Lăng trước mặt, thuận miệng nói, "Âu Dương đại ca dừng xe đi, thế nào? Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi có lời muốn nói, lúc này mới đi trước một bước." Diệp Lăng sờ lên đầu, biểu lộ có chút xấu hổ. Vừa rồi tại trên xe, mặc dù Tiểu Anh một mực tại cùng hắn nói chuyện, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, Tiểu Anh là càng muốn cùng đại ca nói chuyện. Chỉ là không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, bầu không khí luôn cảm giác có điểm là lạ. Cho nên tốt về sau, Diệp Lăng cấp tốc xuống xe, lưu cho bọn hắn hai cái đơn độc nói chuyện không gian. Nhưng nhìn Tiểu Anh bộ dáng bây giờ, tựa hồ cũng không cần. Tiểu Anh nghe Diệp Lăng lời nói khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế thận trọng. Ngay cả mình cùng Âu Dương Sâm ở giữa đang nháo khó chịu đều đã nhìn ra. Nàng vẻ mặt đau khổ, có chút hai hoàn nói, "Ta xác thực có chuyện muốn cùng Âu Dương đại ca nói, thế nhưng là hắn không nghe nha. Vì để tránh cho xấu hổ, ta chỉ có thể rời đi trước." Nàng muốn làm Âu Dương Sâm thế tử, cho hắn sinh con. Thế nhưng là lần trước tại Âu Dương gia, Âu Dương Sâm lại nói hắn lập tức liền phải có vị hôn thê. Lúc ấy liền đem nàng một viên thiếu nữ phương tâm cho bị thương thấu đấu. Ngày đó bị tức giận rời đi về sau, nàng rốt cuộc không có chủ động liên lạc qua Âu Dương Sâm, cũng không cùng đối phương đã gặp mặt. Trong thời gian này, nàng đương nhiên kia là mười phần tưởng niệm Âu Dương Sâm. Thế nhưng là trong lòng lại chặn lấy một hơi, không chịu chủ động cúi đầu. Nàng không nghĩ tới Âu Dương Sâm vậy mà cũng như thế tâm ngoan, một đầu tin tức cũng không cho nàng phát. Thẳng đến đêm nay gặp được Diệp Lăng, biết được Diệp Lăng có khó khăn, Tiểu Anh mới nhân cơ hội này, chủ động cho Âu Dương Sâm gọi điện thoại. Nàng biết, việc quan hệ Diệp Lăng an nguy, Âu Dương Sâm nhất định sẽ không buông tay mặc kệ. Quả nhiên, điện thoại Âu Dương Sâm rất nhanh liền tiếp. Chạy đến khách sạn tốc độ cũng cực nhanh, thế nhưng là toàn bộ hành trình đều cùng nàng không có gì giao lưu. Cho nàng chìa khóa xe để nàng đi trên xe đợi về sau, liền đi tìm Diệp Lăng. Vừa rồi lúc trên xe, nàng cùng từ trước đến nay Diệp Lăng nói chuyện tiếng, chính là nghĩ đến Âu Dương Sâm có thể hay không đáp lời. Thế nhưng là đối phương từ đầu đến cuối trầm mặc, một câu cũng không nói. Các loại Diệp Lăng sau khi đi, mở miệng câu nói đầu tiên lại là muốn đưa nàng về nhà. Nhưng làm Kiều Anh cho tức giận đến quá sức, vội vàng xuống xe trượt. Nếu không nàng sợ tiếp tục cùng Âu Dương Sâm đợi trong một không gian, lại sẽ như lần trước đồng dạng ở Mỹ lên. Diệp Lăng nghe xong Kiều Anh, cẩn thận địa hỏi, "Kiều Anh tỷ, ngươi có phải hay không? Có phải hay không thích đại ca ta a?" Tiểu Anh ngước mắt, nghiêm trang nhìn xem Diệp Lăng. "Đúng a, ta chính là thích ngươi đại ca, chẳng lẽ ta biểu hiện được không đủ rõ ràng sao?" Diệp Lăng, hắn không nghĩ tới Tiểu Anh lại là cái như thế ngay thẳng nữ sinh, bỗng chốc bị nàng cái phản ứng này làm cho có chút nghẹn lời. Tiểu Anh ngược lại bị Diệp Lăng dáng vẻ làm cho tức giận, trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Nàng cùng Diệp Lăng sóng vai hướng phía trước đi, giống như là như một tố, lại giống là đang lẩm bẩm lủ bộ. "Ta thật rất thích Âu Dương đại ca, thế nhưng là hắn lập tức liền phải có vị hôn thê, nghĩ đến ta cùng hắn ở giữa hẳn là không thể nào đi." Bằng không hắn cũng sẽ không như thế tránh hiềm nghi. Bất quá không quan hệ, ta cũng sẽ không tùy tiện chịu thua. Chỉ cần Âu Dương đại ca còn chưa kết hôn, ta liền sẽ không từ bỏ. Vạn nhất ta cuối cùng liền có thể thành công đâu. Diệp Lăng đệ đệ, ngươi sẽ vì ta cố lên a. Chương 573, Tô Nhan lửa giận chương 573, Tô Nhan lửa giận. Kiều Anh quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Diệp Lăng, trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy chờ mong. Diệp Lăng đối với bọn hắn ở giữa tình cảm không rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng là từ khi biết Kiều Anh đến nay, Kiều Anh vẫn luôn đối với hắn rất tốt. Nếu như Kiều Anh có thể làm chị dâu của mình, nghĩ đến cũng hẳn là không tệ. Cũng không biết đại ca đến cùng thích gì dạng nữ hài tử. Diệp Lăng nghiêm túc nói, "Kiều Anh tỷ, người ưu tú như vậy, cùng đại ca rất xứng đôi." Đơn giản một câu, để Kiều Anh lập tức tâm hoa nộ phóng. Đấy lòng cuối cùng một kia vẻ lo lắng cũng tiêu tán. Nàng cười đến mặt mày cong cong, "Hắc hắc, cho ngươi mượn căn luôn." Có người hầu mở ra cửa, trông thấy đứng ở cửa người là Kiều Anh cùng Diệp Lăng, kinh ngạc phi thường. "Tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư." Phúc bá ở phòng khách nghe thấy Diệp Lăng tới, kinh hỉ và phần, lập tức ra lên tiếp. "Tiểu thiếu gia, ngươi đã đến." Trông thấy Diệp Lăng băng bó thạch cao tay lúc, lông mày lập tức bận cùng một chỗ, "Tiểu thiếu gia, tay của ngươi." Diệp Lăng sợ hắn lo lắng, vội vàng giải thích, "Phúc bá, tay của ta không có việc gì, chỉ là đụng bị thương, ngày mai ta sẽ cùng mãi mãi giải thích." Nghe Diệp Lăng nói như vậy, Phúc bá cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Nhìn về phía một bên tiểu anh, cười đến từ ái, "Tiểu tiểu thư cũng tới, là tới thăm lão phu nhân sao?" Tiểu anh gật gật đầu, ánh mắt trong phòng khách đảo mắt một vòng, "Mãi mãi đâu?" Phúc bá trả lời, "Lão phu nhân cái giờ này đã ngủ rồi, tiểu tiểu thư nếu là muốn gặp lão phu nhân, đoán chừng phải chờ tới ngày mai." Tiểu anh vội vàng nói, "Ta không đợi, để bà nội khỏe tốt nghỉ ngơi." Phúc bá cười nói, "Tốt, cái kia tiểu tiểu thư vẫn là giống như lúc trước, ở lại nơi này đi." Tiểu anh lúc trước cùng Âu Dương Hình quan hệ giao hảo, hai người lẫn nhau thông cửa là chuyện thường, thời gian chậm liền trực tiếp ở lại. Cho nên lẫn nhau trong nhà đều có cho đối phương trở lại một gian phòng. "Tiểu thiếu gia đói bụng sao? Ta lập tức phân phó đầu bếp nữ làm cho người bữa ăn kia." Phúc bá cũng có một đoạn thời gian không có gặp Diệp Lăng, gặp hắn khuôn mặt có chút gầy gò, tay lại bị thương, lập tức đau lòng đến không được. Diệp Lăng vội vàng ngăn cản, "Phúc bá, không cần. Ta mới từ trên yến hội ăn xong trở về, ta còn là để đầu bếp nữ làm một chút bổ thân thể thuốc bổ đi. Vạn nhất tiểu thiếu gia ban đêm tỉnh lại đói bụng, có thể trực tiếp ăn." Phúc bá nói, liền bắt đầu vô cùng lo lắng địa phân phó người hầu, quét dọn gian phòng, làm bữa ăn khuya, đem đám người hầu sai sử đến xoay quanh. Tiểu anh nhìn thấy một màn này, chế nhạo nhìn xem Diệp Lăng, "Diệp Lăng đệ đệ, ngươi có thời gian vẫn là thường về thăm nhà một chút đi. Nhìn ngươi tới đây một lần, đem Phúc bá cao hứng. Chờ ngày mai mãi mãi tỉnh trông thấy ngươi, khẳng định có qua mà không bằng." Diệp Lăng cười cười, trong lòng rất là cảm động. Mỗi lần hắn về Âu Dương gia, Phúc bá đều đem hắn chiếu cố rất tốt, mãi mãi cũng hầu như là rất quan tâm hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có chút co quắp cùng không thích ứng. Các loại nhiều đến mấy lần, cũng liền thời gian dần qua thích ứng bọn hắn cái này một phần quan tâm. Có thân nhân ở bên cạnh cảm giác thật tốt. Hai người không có trò chuyện bao lâu, Tiểu Anh rất nhanh liền giống con bị kinh sợ con thỏ, cũng như chạy trốn địa nhảy lên lầu 2 khách phòng. Bởi vì Âu Dương Sâm tiến đến. Gặp Âu Dương Sâm quang minh chính đại từ cổng phương hướng, Diệp Lăng có chút bất tâm. Hắn hạ giọng hỏi, "Đại ca, ngươi dạng này trực tiếp xuất hiện trong nhà không có chuyện gì sao? Vạn nhất bị người ta biết, cái này người tự nhiên chỉ là địch nhân." Trước đó Âu Dương Sâm cất giấu không lộ diện, Diệp Lăng từ sở quân nghi nơi đó biết được nguyên nhân, cũng một mực vì Âu Dương Sâm thân người an toàn vấn đề cảm thấy lo lắng. Âu Dương Sâm cảm nhận được Diệp Lăng quan tâm, thanh âm ôn hòa mấy phần. "Không có việc gì, người trong nhà đã loại bỏ qua một lần, không có gián tế. Rất nhanh thân phận của ta cũng muốn khôi phục, không cần thiết lại tiếp tục cần nút." Diệp Lăng mặc dù cùng Âu Dương Sâm mới thấy qua vài lần, ở chung cũng không lâu, nhưng là mỗi lần cùng Âu Dương Sâm đợi cùng một chỗ, đều cảm giác được một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Giống như đại ca ở bên người, hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng đồng dạng. Vì vậy đối với Âu Dương Sâm nói lời, hắn lựa chọn cho 10 phần tín nhiệm. "Tốt, ngươi hôm nay cũng vất vả, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Âu Dương Sâm vỗ Diệp Lăng bả vai, quay người hướng trên lầu đi. Rất nhanh, thân ảnh liền biến mất ở khúc quanh thang lầu. Diệp Lăng cười cười, thể xác tinh thần cảm thấy vô cùng buông lỏng. Đêm nay ngủ ở Âu Dương gia, sáng mai hắn chờ đợi nhìn một trận cho hay. Sáng sớm hôm sau, tổ chức yến hội khách sạn, sáng sớm liền nên đón một vị mang theo 10 cái bảo tiêu mỹ nhân. Mỹ nhân khí chất thanh lãnh xuất trần, xinh đẹp trên mặt giờ phút này tràn đầy tức giận. Nàng đứng ở sân khấu, thanh âm lạnh như băng hỏi, "Tạ Xính Đình ở tại cái nào gian phòng?" Sân khấu bị nàng như vậy tư thế dọa cho phát sợ, trong đó một vị nhân viên lễ tân đã nắm nuốt điện thoại đi hô bảo an. Còn sót lại cái này một vị mặc dù cũng sợ hãi, nhưng vẫn là có phẩm đức nghề nghiệp. Nàng run rẩy thanh âm nói, "Thật có lỗi vị tiểu thư này, khách nhân tư ẩn chúng ta không thể lộ ra." "Tư ẩn?" Mỹ nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp phân phó bảo tiêu, "Đem người trói lại, trực tiếp tra cho ta." Nghe được phân phó bảo tiêu, lập tức tiến lên đem sân khấu khống chế lại, nhưng không có thương tổn nàng. Một gã hộ vệ khác đi đến trước máy vi tính, hắn thao tác một phen, rất nhanh liền nhìn về phía mình chủ tử. "Tô tổng, Tạ Xính Đình ở lầu chót phòng tổng thống." "Ha." Tô Nhan khí cười, "Tiện nhân này, đánh nàng nam nhân chủ ý, còn dám đặt trước phòng tổng thống, quả thực là không biết mùi vị." Tới chống đỡ nhà lầu, Tô Nhan mặt lạnh lấy hướng thang máy phương hướng đi đến, đi theo phía sau một đám lưng hùm vai gấu bảo tiêu. Bảo an còn không có đến, khách sạn người trong đại sảnh đều bị loại chiến trận này dọa sợ, không ai dám lên trước ngăn cản. Tô Nhan mang theo mấy tên bảo tiêu trước vào thang máy, nhìn xem không ngừng lên cao tầng lầu hảo, trong nội tâm nàng bực bội đến không được. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa khả năng nhìn thấy chẳng diện, đơn giản lòng giết người đều muốn có. Ngày hôm nay buổi sáng, điện thoại di động của nàng tiếp vào một đầu nặc danh tin nhắn. Tin nhắn nói Tạ Xính Đình đánh Diệp Lăng chủ ý, sử dụng thủ đoạn cùng Diệp Lăng thành tựu chuyện tốt, địa chỉ ngay tại ít ít. Tô Nhan vốn là không tin, như vậy một đầu không đầu không đuôi tin nhắn, quá mức kỳ quặc. Nhưng là tiếp xuống, nàng càng nghĩ càng thấy đến trong lòng bất an, thế là để Trương Bá đi thăm dò. Rất nhanh liền có kết quả, đầu kia nặc danh tin nhắn nói lại là thật. Đêm qua, Diệp Lăng cùng Tạ Xính Đình cùng một chỗ tham gia một cái yến hội. Trên yến hội hai người cười cười nói nói, xem xét quan hệ liền mười phần mập mờ. Càng có người trông thấy Diệp Lăng uống say, là bị Tạ Xính Đình bịn đi thang máy, đi khách sạn gian phòng. Tô Nhan đơn giản muốn chọc giận điên rồi, lập tức mang theo một bang bảo tiêu giết tới nơi này. Nàng thề, nếu là Tạ Xính Đình dám đối Diệp Lăng xuất thủ, nàng tuyệt đối sẽ để nữ nhân này sống không bằng chết. Chương 574, Tô Nhan giáo huấn Tạ Xính Đình chương 574, Tô Nhan giáo huấn Tạ Xính Đỉnh, Tô Nhan mang theo Bảo Tiêu ngồi thang máy, thẳng tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất gian phòng rất ít, Tô Nhan cơ hồ một chút đã tìm được phòng tổng thống vị trí. Sau đó, đã nhìn thấy canh giữ ở cổng Dạ Minh. Dạ Minh trong một đêm không ngủ, trên mặt không có chút nào khổ đốn, tinh thần vẫn là rất phấn khởi. Gặp Tô Nhan vậy mà xuất hiện ở đây, hắn trực giác không tốt lắm. Là ai để lộ tin tức, lại đem Tô Nhan cho dẫn đến đây? Dạ Minh, thức thời nói liền mau để cho mở, ta muốn đi vào. Tô Nhan giờ phút này tính nhẫn mại hoàn toàn không có, mặt như băng sương, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Dạ Minh không biết xuất từ tâm lý gì, không có trước tiên tránh ra, mà là đứng ở trước cửa, giống như là một tôn thủ hộ thần. Hắn nói mà không có biểu cảm gì, Tô tiểu thư, cô ra phân phó, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không thể đi vào. Diệp Lăng phân phó, không có khả năng. Tô Nhan cơ hồ trước tiên liền phủ nhận Dạ Minh thuyết pháp này. Nàng rõ ràng Diệp Lăng phẩm hạnh là tuyệt đối không có khả năng coi trọng Tạ Xính Đỉnh loại nước này tính dương hoa nữ nhân. Tô Nhan giơ cằm, lạnh lùng liếc nhìn Dạ Minh, ngươi bất ở chỗ này cho Diệp Lăng dội nước bẩn. Hắn là ai, ta rõ ràng nhất. Ta nhìn ngươi cùng Tạ Xính Đỉnh tiện nhân kia rõ ràng chính là cùng một bọn, liên hợp lại tính toán Diệp Lăng. Mau mau cút đi, nếu không đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Đối mặt Tô Nhan uy hiếp, Dạ Minh không có chút nào nhượng bộ, như cũ thẳng tắp địa đứng ở trước cửa. Đây là quan gia biệt nhà, còn chưa tới phiên Tô tiểu thư ở chỗ này ra vẻ ta đây. Tô tiểu thư vẫn là mau rời khỏi đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bắt hắn cho bản tiểu thư trói lại. Tô Nhan dứt lời, sau lưng mấy tên bảo tiêu lập tức hướng Dạ Minh phương hướng bỏ tới. Những người hộ vệ này thân thể khỏe mạnh, thân thủ đều trải qua đặc thù huấn luyện. Tại bọn hắn vây công dưới, Dạ Minh rất nhanh liền bị bắt lại. Không bằng nói, hắn vốn là không muốn phản kháng. Ý tứ tính địa ngăn cản một chút, liền mặc cho bảo tiêu đem hắn chế trụ. Vừa rồi cố ý nói như vậy, chẳng qua là vì chọc giận Tô Nhan. Hắn biết Tô Nhan đối Diệp Lăng mối tình thâm thiết, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như Tô Nhan trông thấy mình âu yếm nam nhân, tại cùng những nữ nhân khác phiền vân phúc vũ lúc, phần này tình cảm còn có thể như vậy kiên cố sao? Tô Nhan hiện tại càng là vì Diệp Lăng ra mặt chờ sau đó trông thấy trong phòng tình huống lúc, liền càng bị đánh mặt. Tốt nhất vì yêu sinh hận, cùng Diệp Lăng trở mặt thành thù. Dạng này Diệp Lăng đã mất đi Tô gia trợ lực, muốn tốt đối phó được nhiều. Dạ Minh trong lòng nghĩ rất nhiều, trên mặt lại cố ý làm ra không chịu thua biểu lộ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Nhan, cười nhạo không thôi, "Tô tiểu thư, cô gia nhà ta cùng Tạ tiểu thư hưởng thụ ôn nhu hương, chỗ nào đến phiên ngươi người ngoài này tới nói ba đã bốn. Nhà ta đại tiểu thư đều không nói gì, ngươi không khỏi quản được cũng quá rộng đi." Tô Nhan lạnh lùng liếc nhìn Dạ Minh, Diệp Lăng sự tình, ta Tô Nhan vẫn thật là quan định. Các ngươi quan gia chính là một cái xài lang ổ, Diệp Lăng tuyệt đối là bị các ngươi cho tính toán. Tô Nhan nói xong, không còn cùng Dạ Minh lãng phí miệng lưỡi. Nàng trực tiếp phân phó bảo tiêu, lục soát hắn thân, trên người hắn hẳn là có thẻ phòng. "Vâng, Tô tổng." Một tên bảo tiêu lập tức tiến lên, kiểm tra Dạ Minh thứ ở trên thân. Rất nhanh, liền từ hắn trong túi tìm ra một chương hắc kim thẻ phòng. "Tô tổng." Bảo tiêu cung kính đem thẻ phòng đưa cho Tô Nhan. Tô Nhan tiếp nhận, lạnh giọng phân phó bọn hắn, lưu hai người xem trong hắn, những người còn lại cùng ta đi vào. Tô Nhan đem thẻ phòng dán tại khóa cửa bên trên, tích một tiếng, cửa phòng mở ra. Tô Nhan mang theo mấy tên bảo tiêu đi vào. Dạ Minh toàn bộ hành trình không có ngăn cản, cũng không nói gì thêm, chỉ là cười như không cười nhìn xem Tô Nhan thân ảnh biến mất tại trong môn. Giờ phút này trong phòng tràng diện chắc hẳn rất kích thích a. Hắn rất chờ mong Tô Nhan nhìn thấy Diệp Lăng cùng Tạ Xính Đỉnh thân mật vô gian một màn này. Hôm nay qua đi, Tô Nhan sẽ còn như thế ngốc nghếch che chở Diệp Lăng sao? Hắn rửa mắt mà đợi. Phòng tổng thống bên trong, Tô Nhan vừa vào cửa đã nghe đến một cốt như có như không mùi thơm. Mùi vị này rất mập mờ, cho người cảm giác liền thật không tốt. Nàng lập tức phân phó bảo tiêu đi mở cửa sổ thông gió. Bảo tiêu trước một bước đi vào phòng khách, mở ra thông hướng ban công cửa thủy tinh, để không khí mới mẻ tiến đến. Tô Nhan xuyên qua phòng khách, đi thẳng tới phòng ngủ trước. Cửa phòng ngủ là hờ khép, còn có lưu một tia khe hở. Tô Nhan dừng ở cửa phòng ngủ, nhìn chằm chằm chốt cửa, chậm chạp không có đưa tay đẩy cửa. Tim đập của nàng đến phá lệ lợi hại. Sợ hãi đẩy cửa ra về sau, trông thấy làm chính mình sợ hãi một màn. Nếu như tận mắt thấy Diệp Lăng cùng những nữ nhân khác thân mật, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Gặp Tô Nhan trầm mặc đứng tại cổng, chậm chạp không đẩy cửa tiến phòng ngủ. Mấy tên bảo tiêu đều hai mặt nhìn nhau, không biết Tô Nhan là có ý gì. Tô Nhan đứng có mười mấy phút, rốt cục thuyết phục mình, làm xong chuẩn bị tâm lý. Nàng cắn răng, đem cửa dùng sức đẩy về phía trước. Ầm. Cửa phòng ngủ đâm vào trên vách tường, phát ra kịch liệt một thanh âm vang lên, đem mấy tên bảo tiêu giật nảy mình. Đồng thời, cửa phòng mở rộng, tình hình bên trong nhìn một cái không sót gì. Đầu tiên xông vào mũi, chính là một loại mập mờ mùi. Hương vị thật sự là quá bập lên, bọn bảo tiêu cũng nhịn không được bưng kín cái mũi. Tối hôm qua tình hình chiến đấu đến cùng là có bao nhiêu kịch liệt a? Mùi vị kia quả là nhanh muốn đem bọn hắn cho hơn mất đi. Nhưng là bọn bảo tiêu không dám nói câu nào, bởi vì bọn hắn thấy được Tô Nhan xanh xám sắc mặt. Kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra. Tô Nhan ném câu nói này, sắc mặt trắng bệch đi tiến phòng ngủ. Đập vào mi mắt là trên sàn nhà khắp nơi tán loạn quần áo. Có nam nhân quần áo trong, âu phục cùng cà vạt, còn có nữ nhân váy đỏ, vớ đen cùng giày cao gót. Lẫn nhau cuốn dao cùng một chỗ, phảng phất hai cái ôm nhau người, thân mật vô gian. Tô Nhan giẫm lên trên đất quần áo, ánh mắt lạnh lẽo điệu từng bước một hướng bên giường đi đến. Người trên giường vẫn còn ngủ say, chăn mền đem bọn hắn thân thể che lại, ngay cả mặt đều không có lộ ra. Tô Nhan dừng ở đầu giường, nhấc lên một góc chăn. Tạ Xính Đỉnh mỹ lệ dung mạo lộ ra, dưới đáy là không đến mảnh vải thân thể. Da thịt trắng nõn bên trên, trải rộng từng đạo mập mờ vết đỏ. Không ít đã trở nên tím xanh, có thể nhìn ra tối hôm qua kịch liệt. Tạ Xính Đình đang ngủ ngon giấc, đột nhiên trước mắt đánh tới một trận ánh sáng sáng, kích thích nàng không thể không mở hai mắt ra. Sau đó liền đối đầu khuôn mặt sắc xanh xám nữ nhân mặt. Tạ Xính Đình dọa đến khàn giọng hét lên một tiếng, còn chưa kịp bắt đầu, liền bị người một thanh bóp lấy cổ, lôi đến trên mặt đất. Nàng không mặc quần áo, thân thể trùng điệp ngã tại trên sàn nhà, đau đến trước mắt nàng từng đợt biến thành màu đen. Người là ai? Mau buông ta ra! Tạ Xính Đình gào thét, càng không ngừng muốn dây rủa. Thế nhưng là bóp lấy cổ nàng nữ nhân lực lớn vô cùng, nàng một chút cũng không tránh thoát. Nữ nhân cả người ngồi ở trên người nàng, một cái tay hung hăng bóp lấy cổ của nàng, một cái tay khác càng không ngừng hướng trên mặt nàng chào hỏi. Ba, ba, ba. Thanh thúy vô cùng tiếng bạt thai không đứng ở bên thai tiếng vọng. Tạ Xính Đình bị phiến động, ngay cả dãy rủa đều quên, chỉ có thể bị động địa tiếp nhận. Nàng nghe được nữ nhân kích động mắng chửi âm thanh, tiện nhân, dám đánh ta nam nhân chủ ý, ngươi đáng chết. Thanh âm kia phảng phất tôi động, nàng nghe vào trong tai, ngay cả linh hồn đều cảm thấy sợ hãi. Diệp Lăng hắn là của ta, là ta. Như ngươi loại này tiện nhân vậy mà nhúng chàng hắn, ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Chương 575, hai nữ nhân giao phong. Chương 575, hai nữ nhân giao phong. Tạ Xính Đình chịu mười mấy bàn tay, vừa khi tỉnh lại hỗn độn không thôi đầu, bởi vì đau đớn rốt cục nên đón một tia thanh minh. Cũng căn cứ nữ nhân giận mắng, trải bước ra tình huống trước mắt. Nàng lúc nào nhúng chàng Diệp Lăng? Nữ nhân này tức giận như thế, là tới bắt gian. Thế nhưng là cùng với nàng có quan hệ gì a? Tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng căn bản cũng không biết. Đừng, đừng đánh nữa. Ta không biết ngươi mới vừa nói những lời kia là có ý gì, ta cùng Diệp Lăng căn bản không hề quan hệ. Tạ Xính Đình tìm kiếm khe hở, rốt cục nói ra một câu đầy đủ đến. Tô Nhan tay cũng phiến đau đớn, thế là dừng động tắt lại. Nàng dùng ngón tay bóp lấy Tạ Xính Đình cái cằm, bước bách nàng ngẩng đầu lên nhìn chính mình. Tạ Xính Đình bị mười mấy bàn tay tát đến hai gò má sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, cả người chật vật đến không tưởng nổi. Nàng bị ép ngửa đầu, mơ hồ ánh mắt tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng, nàng thấy rõ trước mặt nữ nhân gương mặt kia. Tô Nhan. Tạ Xính Đình con ngươi đột nhiên co lại, cả người đều ngây dại. Thế nào, trông thấy ta như thế chột dạ? Tô Nhan vừa rồi như bắt phụ, phát tiết trong lòng mình nộ khí. Giờ phút này tỉnh táo lại, lại khôi phục thành bình lúc lạnh băng băng bất cận nhân tình bộ dáng. Tạ Xính Đình bị nàng bộ dáng này dọa đến cơ hồ tắt tiếng. Nàng giờ phút này trong lòng cũng đúng là có chút chột dạ, bởi vì nàng rõ ràng địa nhớ kỹ, mình tối hôm qua đánh Diệp Lăng chủ ý mặc dù thất bại, thế nhưng là khó đảm bảo nàng sợ tác sở vi sẽ không truyền vào Tô Nhan trong thai. Không, Tô Nhan khẳng định là đã biết. Nếu không, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Con nổi điên đồng dạng địa công kích nàng. Tô Nhan, ngươi có chuyện hảo hảo nói, ta đều có thể giải thích. Tạ Xính Đình thanh em run rẩy rẩy, cố gắng trấn an Tô Nhan. Dù sao Tô Nhan tính tình, nàng mặc dù không có tự mình chung đụng, nhưng cũng đã được nghe nói không ít. Nữ nhân này một lời không hợp, là thật sẽ để cho ngươi táng ra bại sản. Nàng bây giờ căn bản liền không thể chơi vào. Giải thích. Tô Nhan cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tạ Xính Đình ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng tháo thành tăng khối. Tốt, ngươi giải thích. Nếu là dám nói một chữ láo lửa gạt ta, ngày mai các ngươi Tạ gia liền đợi đến phá sản thanh toán đi. Tô Nhan uy hiếp, Tạ Xính Đình biết là thật. Dù sao Tô Nhan đã từng thật làm như vậy qua. Nàng không dám có chút dầu diếm, đem chuyện tối ngày hôm qua, từ đầu chí cuối cùng Tô Nhan nói. Tô Nhan càng nghe, sắc mặt càng là khó coi. Cuối cùng cơ hồ muốn phun ra lửa. Quan gia, vẫn là cái hổ lang ổ a. Vậy mà đối Diệp Lăng đánh lên dạng này chủ ý. Tạ Xính Đình nói xong lời cuối cùng, mình cũng là dị thường hoang mang. Tối hôm qua ta một người trước vào căn này phòng tổng thống, chờ đợi một hồi về sau, đã cảm thấy thân thể nóng quá thật là khó chịu, phảng phất muốn lập tức bốc cháy đồng dạng. Bây giờ nghĩ lại, căn phòng này hẳn là bị người sớm hạ độc, bởi vì dự tính, ta về sau triệt để đã mất đi ý thức, mình làm cái gì cũng không biết. Còn ngươi nói câu dẫn Diệp Lăng, ta căn bản cũng không biết. Tạ Xính Đình từ mình không mặc quần áo thân thể, còn có sốc xếp hiện trường, cũng có thể đoán ra một chút chuyện xảy ra tối hôm qua. Nàng khẳng định là ý thức không rõ thời điểm, cùng Diệp Lăng phát sinh quan hệ. Nếu không Tô Nhan sẽ không sáng sớm chạy tới nơi này bắt gian, cũng sẽ không tức giận như vậy phẫn nộ, một bộ muốn giết dáng dấp của nàng. Thế nhưng là Tạ Xính Đình thật không nhớ nổi một chút nào, mình là thế nào cùng Diệp Lăng lăn cùng một chỗ. Liên quan tới tối hôm qua căn phòng này bên trong phát sinh sự tình, nàng thật một tơ một hào ký ức cũng không có. Về phần trong sạch không trong trắng cái gì, nàng ngược lại là tuyệt không quan tâm. Nàng đối với nam nữ hoan ái, vốn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là hiện tại bởi vậy chọc tới Tô Nhan, là nàng tuyệt không muốn nhìn đến cục diện. Tạ gia so sánh Tô Nhan, mặc dù đều là tại hào môn trong vòng, nhưng hào môn vòng cũng là phân giai cấp. Nàng ngay cả Tô Nhan gót chân đều sờ không tới, làm sao có thể cùng nàng chống lại đâu. Tô Nhan nghe xong Tạ Xính Đình, lại là một câu cũng không tin. Nàng bình tĩnh con ngươi hỏi, ngươi nói ngươi sau khi vào phòng không biết xảy ra chuyện gì, ta nhìn ngươi căn bản chính là đang nói láo. Ngươi một lòng ngấp nghé Diệp Lăng, ai biết ngươi có phải hay không cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng đi tính toán Diệp Lăng. Tình huống hiện tại, ngươi hẳn là rất hài lòng a. Còn có hôm qua cả đêm, ngươi có phải hay không rất hưởng thụ? Tô Nhan lời nói giống như ác ma nói nhỏ. Ngón tay nhỏ bé của nàng, tại Tạ Xính Đình trần trụi trên thân thể sẽ qua, nhất là loại kia đại biểu cho mập mờ vết đỏ. Tạ Xính Đình thân thể dâng lên một trận run rẩy, hoàn toàn là bị Tô Nhan dọa cho. Nghe Tô Nhan, nàng càng là hai mắt biến thành màu đen. Chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này, bởi vì ghen ghét trở nên triệt để điên dại. Mình là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Làm sao có thể tính toán Diệp Lăng cùng nàng phát sinh quan hệ? Mặc dù nàng ngay từ đầu đúng là muốn làm như vậy, thế nhưng là về sau bị Diệp Lăng bóp lấy cổ, loại kia sắp gặp tử vong cảm giác liền để nàng triệt để bỏ đi suy nghĩ. Tô Nhan, ta thật không cần thiết nói láo lừa ngươi. Tối hôm qua tại trong phòng này phát sinh sự tình, ta thật một tơ một hào đều không rõ ràng. Ở trước mặt ngươi, ta làm sao dám nói dối đâu. Về phần Diệp Lăng đằng sau đến cùng là bị ai tính toán, ta đoán khẳng định là Quan gia. Nguyên bản Quan gia liền kế hoạch dùng Diệp Lăng ra bán tiền, chuyện này cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Bọn hắn còn lừa Tạ gia chúng ta 100 triệu đâu. Cuối cùng câu nói này, Tạ Xính Đình xem như nói đến điểm quan trọng bên trên. Tô Nhan nhớ tới canh giữ ở cổng Giá Minh, đó không phải là quan trạch khôn mắt. Sẽ dẫn đến bây giờ kết quả, Tạ gia cùng Quan gia, cả hai đều có phần. Ai cũng không trong trắng. Tạ Xính Đình thật sự là bị Tô Nhan bức cho đến không có biện pháp. Sống nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất bị một nữ nhân bức cho đến tình trạng như thế chật vật. Đặc biệt là hiện tại, trong phòng còn đứng lấy người khác. Nàng lại bị Tô Nhan áp chế đến nỗi ngay cả quần áo đều mặc không được, giống như là một con bị trêu đùa hầu tử. Cái này khiến lòng tự ái của nàng căn bản không tiếp thu được. Thấy mình bất kể nói thế nào, Tô Nhan cũng không tin. Tạ Xính Đình dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nàng thanh âm khàn giọng, đỏ hồng mắt tức giận trừng mắt Tô Nhan. "Tô Nhan, ngươi cùng cái này hùng hổ dọa người địa đến chất vấn ta, không bằng tự mình đi hỏi Diệp Lăng xảy ra chuyện gì. Chuyện xảy ra tối hôm qua cũng không phải là ta ý, mà lại ta một nữ nhân, cũng không thể ép buộc hắn à. Chuyện này chúng ta đều bị thua thiệt, ngươi làm sao lại nắm chặt ta không thả? Diệp Lăng hiện tại cũng ở nơi đây, ngươi nếu là muốn biết chân tướng, dứt khoát mình chính miệng đến hỏi hắn. Tổng bắt lấy ta một cái người bị hại khi dễ có gì tài ba?" Chương 576, bán nổ hiện trường chương 576, bán nổ hiện trường Tạ Xính Đình thanh âm càng giọng, đỏ hồng mắt tức giận nhìn xem Tô Nhan. Chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải nàng một người sai, Tô Nhan vì cái gì cũng chỉ nhắm vào nàng một người? Chẳng lẽ Diệp Lăng liền không có sai sao? Diệp Lăng nếu là thông minh một điểm, liền sẽ không bị tính kế. Tạ Xính Đình tức hồn hển bộ dáng, Tô Nhan chỉ cảm thấy buồn cười. Tạ Xính Đình, ngươi thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Đầu đuôi sự tình ta đương nhiên sẽ đi hỏi Diệp Lăng, nhưng là ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tô Nhan nói xong, tùy tiện giật xuống một đầu tấm thảm ném ở Tạ Xính Đình trên thân. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, mặc bộ y phục cá ngươi, thật sự là bận chết. Tạ Xính Đình ôm chặt lấy trên người tấm thảm, mu bàn tay gân xanh tất hiện, lại giận mà không dám nói gì. Tô Nhan lại không để ý nàng, đi đến bên kia giường. Trên giường, Diệp Lăng thân thể cùng đầu đều bị chăn mền che lại, không lúc đích. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Lăng còn không có phản ứng chút nào. Tô Nhan cơ hồ bất tin, Diệp Lăng nhất định là bị hạ dược. Nàng đưa tay, bắt lấy một góc chăn, thật sâu hít một hơi, sau đó mở mắt ra. Thanh lanh trong con ngươi tràn đầy kiên định. Bất kể nói thế nào, sự tình đã phát sinh, không thể vãn hồi. Huống chi chuyện này, Diệp Lăng cũng là người bị hại. Coi như hắn cùng Tạ Xính Đình có một đêm tiếp xúc ra thịt, nhưng cũng không phải hắn cố ý. Tô Nhan không sinh Diệp Lăng khí, nàng chỉ khí những cái kia tính toán Diệp Lăng người, hận không thể có thể trực tiếp giết bọn hắn. Tô Nhan đè xuống trong lòng quần quật các loại suy nghĩ, ngón tay dùng sức vén một góc chăn lên. Nàng nhẹ giọng hô hào, "Diệp Lăng, ngươi tỉnh." Một giây sau, nam nhân khuôn mặt hoàn chỉnh địa lộ ra. Tô Nhan ngón tay cứng đờ, lời nói cũng im bặt mà dừng. Nàng con ngươi chấn kinh, không dám tin nhìn xem trên giường khuôn mặt nam nhân. Nàng nhịn không được dụi dụi con mắt, lại đem chăn mền đóng trở về. Sau đó lại xốc lên, không sai, vẫn là gương mặt kia. Quan Trạch Khôn. Nằm trên giường, thế nào lại là quan gia lão gia tử Quan Trạch Khôn? Tô Nhan dị thường cử động, đưa tới bên cạnh Bảo Tiêu chú ý. Bảo Tiêu đi lên trước, lo lắng điện hỏi, "Tô tổng." Tô Nhan chỉ vào trên giường khuôn mặt nam nhân, hỏi Bảo Tiêu, "Ngươi cảm thấy hắn là ai?" Bảo Tiêu tiến lên trước, nhìn thoáng qua trên giường nam nhân. Bảo Tiêu con mắt bỗng nhiên trừng lớn, thanh âm đều trở nên run rẩy, "Tô tổng, cái này, đây không phải quan gia lão gia tử Quan Trạch không sao? Hắn làm sao lại trên giường?" Tô Nhan thật to điệu thở dài một hơi. Không phải nàng nhìn lầm, người trên giường thật không phải là Diệp Lăng. Tô Nhan cơ hồ mừng rỡ như điên. Xem ra Diệp Lăng khám phá bọn hắn tính toán, tương kế tự kế, còn giữ cửa Hải Trạch Khôn cho tính kế đi bảo. Bảo Tiêu, như là sấm sét giữa trời quang, bổ đến Tạ Xính Đỉnh kém chút té xỉu. Bọn hắn nói cái gì? Trên giường nam nhân không phải Diệp Lăng, mà là Quan Bá Bá. Cái kia có thể làm ra gia của nàng Quan Bá Bá? Không có khả năng. Làm sao lại là Quan Bá Bá đâu? Tạ Xính Đình không nguyện ý tin tưởng, nàng hất lên tấm thảm từ dưới đất nhảy lên lên, một chút chạy vội tới trước giường. Sau đó đưa tay bỗng nhiên bắn lên, chăn mền trực tiếp bị nàng đại lực điểm ném xuống đất. Nằm trên giường nam nhân, trong nháy mắt bại lộ trong phòng trước mặt mọi người. Một bộ dàn mua, tràn đầy nếp nhăn cùng nếp nhăn thân thể. Mặc dù trên thân đó có thể thấy được bảo dưỡng vết tích, nhưng là không cách nào phủ nhận, đây không phải một bộ thân thể trẻ trung. Cũng căn bản không thể nào là Diệp Lăng thân thể. A, không có khả năng. Không thể nào là hắn. Tạ Xính Đình hoảng sợ kêu to lên tiếng. Nàng đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Nàng đêm qua, vậy mà cùng như thế một cái lao nam nhân phiên vân phúc vũ suốt cả đêm. Một cú cực độ buồn nôn cảm giác xông lên cổ họng. Mẹ, Tạ Xính Đình xanh cả mặt, che lấy yết hầu kịch liệt nôn mửa liên tu. Hôm qua tiêu hao một đêm, nàng ăn đồ vật sớm đã tiêu hóa xong. Lúc này phun ra, tất cả đều là trong bụng nước đắng. Có thể nàng không khống chế được. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình tối hôm qua là cùng cái lao nhân này cùng một chỗ, nàng liền hận không thể đem thân thể này cho trong trong ngoài ngoài thành tẩy một lần. Nàng ố hế. Tô Nhan sớm tại Tạ Xính Đình bén chăn mền thời điểm liền quay mặt đi. Nàng mới không muốn đi nhìn một bộ lao nam nhân thân thể, quả thực là cay con mắt. Bảo Tiêu mười phần chi kỷ địa đoạt lấy Tạ Xính Đình trong tay chăn mền, một lần nữa cho trên giường Quan Trạch Khôn đắp lên, chỉ lộ ra hắn một cái đầu. Quan Trạch Khôn rõ ràng vẫn còn dược tính bên trong, nếu không sẽ không như thế động tĩnh lớn đều bất tỉnh. Tạ Xính Đình tiếng gào, đưa tới phòng tổng thống bên ngoài Dạ Minh chú ý. Tiếng kêu này rõ ràng không giống kế hoạch hoàn thành bộ dáng, hắn cấp tốc đánh ngã chế trụ mình cái kia mấy tên bảo tiêu, sau đó xông vào trong phòng ngủ. Liếc thấy gặp nằm trên giường Quan Trạch Khôn, còn có ở một bên nhà Ôn Thiên ám địa Tạ Xính Đỉnh, mà Diệp Lăng căn bản không thấy tăm hơi. Quan Trạch Khôn sắc mặt xám trắng, rõ ràng là túng dục quá độ bộ dáng. Lao ra, Dạ Minh không dám tin quát to một tiếng, nguyên bản không có chút rung động nào mặt nạ bị triệt để xé rách. Hắn đẩy ra đứng tại bên giường Tô Nhan, đem Quan Trạch Khôn từ trên giường đỡ dậy. Sau đó từ trong túi quần áo móc ra một bình sứ nhỏ, cho Quan Trạch Khôn uy hạ. Dạ Minh nóng lòng chờ đợi lấy Quan Trạch Khôn tỉnh lại, đồng thời trong đầu cấp tốc đem chuyện xảy ra tối hôm qua một lần. Người trên giường làm sao lại biến thành Quan Trạch Khôn đâu? Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng tiến vào gian phòng này, còn một mực tại phòng tổng thống bên ngoài trông coi. Diệp Lăng chắp cánh khó thoát. Thế nhưng là, Diệp Lăng chính là kỳ quái như thế điệu biến mất tại hắn dưới mí mắt. Quan Trạch Khôn thì đại biến người sống, xuất hiện ở trong phòng này. Dạ Minh tỉ mỉ địa hồi tưởng một lần, vẫn là không có phát hiện bất kỳ sơ hở. Quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ở một bên không ngừng nôn mửa Tạ Xính Đỉnh. Hắn bỗng nhiên đi lên trước, một thanh bóp lấy Tạ Xính Đỉnh cổ, ánh mắt hung ác uy hiếp, nói: "Người trên giường vì sao lại biến thành lao ra nhà ta? Diệp Lăng người đâu? Người đem hắn giấu ở nơi nào rồi?" Tạ Xính Đỉnh cảm xúc trải qua thay đổi rất nhanh, lại bị mình cho một cái lao nam nhân trả đạp sự thật đả kích. Lúc này dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Coi như Dạ Minh muốn mệnh của nàng, nàng cũng không thèm đếm xỉa. Nàng châm chọc cười nhạo một tiếng, phi. Một ngụm phát khổ ngụm nước nôn tại Dạ Minh trên mặt. Diệp Lăng đi đâu? Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Nếu không phải là các ngươi cho gian phòng này hạ nồng đậm trợ hứng dược vật, ta hội thần trí không rõ. Ta sẽ cùng Quan Trạch Khôn cái này lão nam nhân lăn cùng một chỗ. Ta một cái hoa dung nguyệt mạo cô nương xinh đẹp, liền bị dạng này một cái lao già hõm hẹm cho trả đạp. Ta cho ngươi biết, ta nhất định sẽ nói cho ra ra của ta, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tốt hơn. Tạ Xính Đỉnh nói xong càng chưa hết giận, lại đi Dạ Minh trên mặt phun mạnh mấy miệng nước. Dạ Minh nghiêm mặt, toàn bộ tránh khỏi. Nhưng là sự chịu đựng của hắn cũng bị Tạ Xính Đỉnh làm hao mòn hầu như không còn. Hắn lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt cái này chủ động muốn chết nữ nhân, Tạ Xính Đỉnh, xem ra đây là ngươi cùng Diệp Lăng cùng một chỗ làm một tuồng kịch. Chương 577, Tạ Xính Đỉnh bỏ mình chương 577, Tạ Xính Đỉnh bỏ mình ta cùng Diệp Lăng làm hí. Tạ Xính Đỉnh phảng phất nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn, ha 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 điệu cười ha hả. Đúng, đây hết thảy đều là ta cùng Diệp Lăng làm hí. Ta đầu óc có ngâm, đem mình đưa đến một cái lao nam nhân trên giường. Diệp Lăng cho ta chỗ tốt cực lớn, để cho ta cam tâm tình nguyện nỗ lực thân thể của mình. Sau đó bị các ngươi một đại ba người bắt giam tại giường, xem như giống như con khỉ bầy xem. Ta nói như vậy, ngươi hài lòng sao? Tạ Xính Đỉnh càng nói càng kích động, mặt đỏ tiến hai, cả người đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Dạ Minh ý vị không rõ địa cười lạnh một tiếng, ngươi thừa nhận liền tốt. Sau đó bóp lấy Tạ Xính Đỉnh cổ, dùng sức một nắm. Giang rắc, làm cho người sợ hãi xương gãy tiếng vang lên. Tạ Xính Đỉnh biểu lộ cứng ở trên mặt, trong nháy mắt đã mất đi sinh tức. Trên mặt nàng còn sót lại phẫn nộ, chết không nhắm mắt. Tạ Xính Đỉnh căn bản không nghĩ tới, mình mấy câu, vậy mà thật đưa tới họa sát thân. Dạ Minh mặt không thay đổi buông tay ra. Tạ Xính Đỉnh thi thể, trực lăng lăng địa ngã trên mặt đất. Tô Nhan ở một bên, toàn bộ hành trình bàng quan một màn này. Tạ Xính Đỉnh cứ thế mà chết đi, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng nguyên bản định, chỉ bằng Tạ Xính Đỉnh tính kế Diệp Lăng điểm này, liền nhất định phải làm cho nàng trả giá đắt. Chỉ là Tô Nhan không có nhẫn tâm như vậy, sẽ muốn Tạ Xính Đỉnh mệnh. Dù sao người trên giường là Quan Trạch Khôn không phải Diệp Lăng, Tô Nhan không cần thiết đối Tạ Xính Đỉnh hạ sát thủ. Không nghĩ tới hạ sát thủ lại là Dạ Minh. Cái này nam nhân, vậy mà như thế lòng dạ ác độc thủ lạn. Không có dấu hiệu nào, liền kết thúc một cái mạng. Tô Nhan nhìn về phía Dạ Minh ánh mắt hiện lên cảnh giác. Bọn bảo tiêu cũng cảm giác được nguy hiểm, tự giác bảo hộ ở Tô Nhan bên người. Dạ Minh giết người, trên mặt không có một tơ một hào ấy nấy. Bóp gãy Tạ Xính Đỉnh cổ, với hắn mà nói, tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Về phần đến tiếp sau muốn gánh chịu trách nhiệm, hắn tin tưởng mình có thể gánh chịu nổi. Huống chi giết người Tạ Xính Đỉnh mục đích chính là tìm một cái thay mình có nổi. Hắn hành sự bất lực, Quan Trạch Khôn tỉnh lại sau khi biết trận tướng, khẳng định sẽ hướng hắn phát đại hỏa. Trước lúc này, hắn cần tìm một cái kẻ chết thay. Tạ Xính Đỉnh chính là hắn chọn chúng mục tiêu. Hắn dứt khoát giết Tạ Xính Đỉnh, chính là vì không để cho nàng tại Quan Trạch Khôn trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Tạ Xính Đỉnh vừa chết, chân tướng sự tình như thế nào, hoàn toàn có thể từ Dạ Minh mình đến lập. Về phần bàng quan toàn bộ hành trình Tô Nhan, a, nữ nhân này chắc chắn sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Mục tiêu của nàng là Diệp Lăng. Biết được Diệp Lăng không sau đó, nàng cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này cần thiết. Quả nhiên, Dạ Minh nghe thấy Tô Nhan thanh âm vang lên, còn lại chính là bọn ngươi quan gia nội bộ sự tình, không liên quan gì đến ta, đi trước một bước. Tô Nhan mang theo bảo tiêu, trong khoảnh khắc liền rời đi gian phòng. Dạ Minh tự nhiên theo nàng đi. Tô Nhan rời đi không bao lâu, Quan Trạch Khôn liền tỉnh lại. Hắn cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, trong mộng đều là một chút chuyện không tốt phát sinh. Thế nhưng là sau khi tỉnh lại, hắn lại cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Đặc biệt là cổ khối đó, còn có nửa người dưới không thể nói cái kia một hồi. Hắn cảm thấy một loại vô tận cảm giác trống rỗng. Đó là một loại thân thể tiêu hao quá độ, dương khí bị quá phần ép khô mang tới thân thể cùng tinh thần mỏi mệt. Lao ra, ngươi đã tỉnh. Dạ Minh cung kính cho Quan Trạch Khôn chuyển tới một chén nước ấm. Quan Trạch Khôn tiếp nhận, uống sạch sành xanh. Uống xong nước về sau, hỗn độn đầu triệt để trở nên thanh minh. Hắn nhìn chung quanh gian phòng một tuần, lông mày lập tức bật lên. Tại nhìn thấy trên mặt đất Tạ Xính Đỉnh thi thể lúc, càng là giật nảy mình. Dạ Minh, đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng biết tại sao, Quan Trạch Khôn đối với tối hôm qua ký ức hoàn toàn không có. Nhưng hắn trực giác phát sinh một chút mười phần chuyện không tốt, bằng không hắn thân thể sẽ không như thế khó chịu. Phu phu một tiếng, Dạ Minh trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lao ra, là thuộc hạ hành sự bất lực. Dạ Minh cúi đầu, đem sự tình chân tướng nói một lần. Chỉ nói là đến Tạ Xính Đình sự tình về sau, hắn nói hoang. Tạ Xính Đình phản bội Diệp Lăng, hai người làm cục đem tất cả mọi người lừa gạt. Diệp Lăng là Tạ Xính Đình thả chạy, sau đó Diệp Lăng không biết dùng biện pháp gì, đưa người mang đến gian phòng này, sáng nay tỉnh lại, trên giường cũng chỉ có Lao gia cùng Tạ Xính Đình, Diệp Lăng không thấy tăm hơi. Lao gia, chuyện này là thuộc hạ hành sự bất lực, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt. Nói xong, Dạ Minh dập đầu xuống đất, không còn có ngẩng đầu lên. Quan Trạch Khôn nghe xong Diệp Lăng, sắc mặt kém vô cùng. Hắn không nghĩ tới, mình tỉ mỉ tính toán, vậy mà để Diệp Lăng cho đào thoát. Đối phương còn đem kế liền mà tính, đem chủ ý đánh tới hắn trên thân. Đáng hận, quả thực là rất đáng hận. Tạ Xính Đình đâu? Nàng vì cái gì chết rồi? Quan Trạch Khôn lạnh lùng hỏi. Dạ Minh đầu rũ xuống trên mặt đất, cẩn thận trả lời, Tạ tiểu thư sau khi tỉnh lại không thể nào tiếp thu được mình cùng ngươi phát sinh quan hệ, có chút điên dại, đối ngươi các loại nhục mạ, còn tuyên bố muốn chiêu cáo thế nhân, để chúng ta quan gia thân bại danh liệt. Tạ tiểu thư tồn tại chính là một quả bom hẹn giờ, thuộc hạ vì quan gia tương lai suy nghĩ, liền đem nàng cho xử lý. Là thuộc hạ tự tiện chủ trương, mời lao ra trách phạt. Dạ Minh nhận lầm thái độ rất tốt, lại nói ra lời nói có lý có cứ. Quan Trạch Khôn biết được Tạ Xính Đình bỏ mình cái kia một tia không vui, lúc này triệt để tiêu tán. Nguyên bản, Tạ Xính Đình trong mắt hắn liền không coi là cái gì. Nữ nhân này cũng dám liên hợp Diệp Lăng diễn trò tính toán bọn hắn, như vậy nàng chết rồi, cũng là gieo gió gặt bão. Có hơi phiền toái chính là Tạ Kiến Quốc phía bên kia, đến lúc đó còn muốn nghĩ biện pháp xử lý. Dạ Minh, lần này sự tình ngươi phải bị phần lớn trách nhiệm. Đều đã đem Diệp Lăng mang vào gian phòng, dám còn để hắn trốn thoát, kế hoạch của chúng ta cứ như vậy thất bại. Nói thật, ta đối với ngươi lại một lần nữa cảm thấy thất vọng. Dạ Minh, mỗi một lần gặp gỡ Diệp Lăng sự tình, ngươi cũng thất bại thảm hại. Chẳng lẽ, ngươi thật so ra kém Diệp Lăng sao? Quan Trạch Khôn sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Dạ Minh. Trong mắt có xem kỹ, có thất vọng. Càng nhiều, vẫn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dạ Minh là hắn tự mình mang ra người, hắn đối Dạ Minh năng lực luôn luôn là có lòng tin. Thế nhưng là từ khi về nước gặp gỡ Diệp Lăng về sau, Dạ Minh liền bại một lần lại bại. Quan Trạch Khôn lời nói như là một thanh lưỡi dao, hung hăng cắm vào Dạ Minh trong trái tim. Hắn đời này, ghét nhất, muốn giết nhất người chính là Diệp Lăng. Hiện tại, Quan Trạch Khôn vậy mà nói hắn so ra kém Diệp Lăng. Dạ Minh lòng tự trọng như là bị ném tới trên mặt đất dẫm. Lao ra, ta cũng không so Diệp Lăng trên lệch. Cái này mấy lần chỉ là Diệp Lăng vận khí tốt mà thôi. Nếu như cùng hắn một đối một, ta tin tưởng người thắng nhất định là ta. Quan Trạch Khôn cười lạnh một tiếng, rất nhiều chuyện không có nếu như, thua chính là thua. Lần này ngươi hành sự bất lực, Tạ gia tôn nữ cũng chết ở tay ngươi, đến tiếp sau như thế nào kết thúc công việc chính ngươi nghĩ biện pháp. Phía sau ngươi người kia, cũng là thời điểm ra tay giúp ngươi thu thập cái này tàn cuộc. Chương 578, Quan Trạch Khôn báo ứng chương 578, Quan Trạch Khôn báo ứng Dạ Minh, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Quan Trạch Khôn lời nói như sấm bên tai. Dạ Minh quỳ trên mặt đất, không có trước tiên trả lời. Nếu như có thể mà nói, Dạ Minh là thật không muốn phiền phức phía sau hắn người. Thế nhưng là chuyện lần này, đúng là hắn hành sự bất lực. Nếu như lại để cho Quan Trạch Khôn thất vọng, kết cục của hắn, đoán chừng. Dạ Minh không dám nghĩ lại, thấp giọng nói, "Vâng, ta sẽ dựa theo lão gia phân phó, xử lý tốt chuyện lần này, tuyệt đối không lưu lại bất kỳ tay cầm." Quan Trạch Khôn khó coi trên mặt, rốt cục lộ ra một điểm hài lòng thần sắc tới. Lần này hắn kế hoạch đến như thế chu toàn, nhưng vẫn là bị Diệp Lăng cho chạy trốn. Cầm Diệp Lăng làm kiếm tiền công cụ kế hoạch, khẳng định là không thể thực hiện được. Mà lại quan chỉ bên kia, bây giờ nghĩ tất cũng đã nghe được phong thanh. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt quan chỉ, Quan Trạch Khôn liền hết sức nhức đầu. Hắn cháu gái này, cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Về phần khổ chủ Tạ Kiến Quốc, có Dạ Minh người sau lưng xử lý, hắn hoàn toàn không cần quan tâm. "Tốt, ngươi nếu biết sai, vậy liền đứng lên đi, ta chờ nhìn ngươi sau cùng kết quả xử lý." Quan Trạch Khôn như là một đạo áp lực vô hình, nặng nề mà đặt ở Dạ Minh trên thân. Thế nhưng là Dạ Minh lời gì cũng không thể phản bác. Tại thời khắc này, hắn càng thêm hận lên Diệp Lăng. Đây hết thảy đều là Diệp Lăng sai. Nếu như Diệp Lăng ngoan ngoãn trung kế, hắn liền sẽ không đứng trước hiện tại loại cục diện này, cũng sẽ không một lần lại một lần, lòng tự trọng bị người giẫm tại dưới chân. Dạ Minh trong mắt hiện ra khắc sâu hận ý, hắn nắm chặt nắm đấm, từ dưới đất đứng dậy. Gặp Quan Trạch Khôn muốn đứng lên, tự giác đi nhặt lên trên đất quần áo cùng quần. Đột nhiên, Quan Trạch Khôn gọi lại hắn, "Dạ Minh, tới dịu ta." Lắng nghe phía dưới, còn có thể phát hiện Quan Trạch Khôn thanh âm chứa vẻ run rẩy. Dạ Minh lập tức tiến lên, "Lao ra, thế nào?" Quan Trạch Khôn đen tui nghiêm mặt, một thanh xốc lên chăn mền trên người. "Máu." Dạ Minh chấn kinh. Quan Trạch Khôn hạ thần, vậy mà đổ máu. Vật kia mềm hoạt, một điểm động tĩnh cũng không có. Quan Trạch Khôn ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, đầu đã khôi phục tỉnh táo. Vừa rồi tỉnh lại, hắn một lòng nghĩ xử lý như thế nào Diệp Lăng sự tình, không để ý đến thân thể của mình dị dạng. Hiện tại hắn mới phát hiện, mình nửa người dưới hoàn toàn không cảm giác. Quan Trạch Khôn trong lòng hiện hiện một loại không tốt phỏng đoán, hắn phân phó Dạ Minh, "Dạ Minh, dùng sức đè xuống chân của ta." Dạ Minh làm theo, dùng tay tại Quan Trạch Khôn hai cái đùi bên trên, phân biệt dùng sức nén một chút. "Lao ra, ngươi cảm giác thế nào?" "Không có cảm giác chút nào." Quan Trạch Khôn mặt, đơn giản hắt phải chảy ra nước. "Nhanh, hiện tại lập tức đưa ta đi bệnh viện." Dạ Minh không còn dám chậm trễ, vội vàng địa cho Quan Trạch Khôn mặc quần áo, ôm hắn liền hướng bên ngoài sông. Nửa giờ sau, quan gia tư nhân bệnh viện, phụ trách quan Trạch Khôn khỏe mạnh Lý thầy thuốc từ Dạ Minh trong miệng biết được chuyện xảy ra tối hôm qua, lập tức cho quan Trạch Khôn làm một cái toàn thân kiểm tra. Kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Lý thầy thuốc lúc trước ở nước ngoài thời điểm liền đi theo quan Trạch Khôn bên người, phụ trách hắn khỏe mạnh. Hai người hết sức quen thuộc, bởi vậy Lý thầy thuốc đối mặt quan Trạch Khôn cũng không e ngại. Hắn có chút tức giận điệu nói: Lão gia tử, ngươi đã là cái đã có tuổi lão nhân, thân thể cơ năng các phương diện cũng không bằng người trẻ tuổi, làm sao còn có thể giống người trẻ tuổi, không có chút nào tiết chế đâu. Hai chân của ngươi nguyên bản cũng bởi vì tai nạn xe cộ còn chưa tốt, tối hôm qua lại túng dục quá độ, thậm chí còn dùng trợ hứng dược vật. Ngươi lão nhị đời này cũng không thể lại chi lăng đi lên, về phần hai chân của ngươi, càng là có tê liệt phong hiểm. Lý thầy thuốc nện đến quan Trạch Khôn choáng đầu hoa mắt. Hắn không thể nhân sự rồi, thậm chí còn có tê liệt phong hiểm. Không thể, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Lý thầy thuốc, ta làm sao lại tê liệt đâu? Nhất định là ngươi kiểm tra báo cáo xảy ra vấn đề đúng hay không? Đối mặt loại chuyện này, lão thành như quan Trạch Khôn cũng bảo trì không được tỉnh táo. Dù sao đây chính là liên quan đến hắn đời này có thể hay không đứng lên. Lý thầy thuốc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, quan lão gia tử, ta đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vấn đề sức khỏe, ta luôn luôn là cực độ coi trọng, cũng luôn luôn là ăn ngay nói thật. Còn y thuật của ta, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng nắm chắc. Lý thầy thuốc y thuật cao siêu, 10 phần nam hiểu nam nhân bảo dưỡng phương diện này. Quan Trạch Khôn đến cái tuổi này còn có thể hùng phong không ngã, 100% là Lý thầy thuốc công lao. Quan Trạch Khôn cũng rõ ràng điểm này. Hắn rõ ràng hơn, Lý thầy thuốc đối với hắn không có nói láo tất yếu, chỉ là nhất thời không tiếp thu được, mới có thể hỏi ra những lời vừa rồi. Lý thầy thuốc, vậy ta hai chân còn có thể chữa khỏi sao? Còn có ta phương diện kia, thật cũng không còn có thể khôi phục rồi. Lý thầy thuốc thở dài một tiếng, lao ra tử, nguyên bản chân của ngươi ngoại trừ lần này tai nạn xe cộ thương tổn tới, ở nước ngoài thời điểm, liền có năm xưa vết thương cũ, lâu dài muốn chống quải trượng. Tối hôm qua ngươi hút vào nồng đậm trợ hứng dược vật, thân thể một mực ở vào hưng phấn cực độ trạng thái, dương khí cơ hồ bị ép khô, tinh huyết sói mòn, đối với ngươi cái tuổi này người mà nói là tối kỵ. Về sau ngươi là tuyệt đối được không phòng, về phần hai chân của ngươi, ta nếm thử làm một cái giải phẫu đi. Nhưng là ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, bởi vì ta cũng không có nắm chắc. Lý thầy thuốc đem lời nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá, nửa đời sau hạnh phúc không có, nhưng là chân còn có thể cố gắng cứu giúp một chút. Quan Trạch Khôn khó mà tiếp nhận kết quả này, có thể đây là sự thật. Chuyện xảy ra tối hôm qua, trí nhớ của hắn đến bãi đỗ xe liền im bặt mà dừng. Hắn tựa hồ là bị người cho đánh ngất xỉu, sau đó bị mang đến phòng tổng thống, cùng Tạ Xính Đình phiên Vân Phúc Vũ suốt cả đêm. Có thể quá trình này đến cùng là thế nào, hắn một tia ký ức cũng không. Chỉ có buổi sáng hôm nay sau khi đứng lên, thân thể dị dạng đau đớn nhắc nhở qua hắn xảy ra chuyện gì. Nửa đời sau hạnh phúc không có, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao hắn đã đến cái tuổi này, nhu cầu cũng không lớn. Từ khi Trịnh Nguyệt sau khi chết, hắn rốt cuộc không có đi tìm bất kỳ nữ nhân. Lần này cùng Tạ Xính Đình, đơn thuần ngoài ý muốn. Thế nhưng là nếu như hai chân tàn phế tê liệt, kết quả này hắn không tiếp thụ. Hắn không thể tiếp nhận mình biến thành một tên phế nhân. Lý thầy thuốc, vậy liền nhờ ngươi, nhất định phải trị tốt hai chân của ta. Chỉ cần ngươi có thể trị hết chân của ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi có thể tùy tiện nói số lượng chữ. Quan Trạch Khôn nắm chặt Lý thầy thuốc tay, phản phất bắt lấy một gọng cỏ cứu mạng. Hắn hiện tại cũng chỉ tin tưởng Lý thầy thuốc. Lý thầy thuốc tự nhiên có thể cảm nhận được Quan Trạch Khôn mãnh liệt cảm xúc, thế nhưng là hắn lực bất tòng tâm. Thế nhưng là ngay trước Quan Trạch Khôn trước mặt, hắn không thể như thế biểu hiện ra ngoài. Thế là nói, lão gia tử yên tâm đi, ta nhất định tận ta cố gắng lớn nhất, đồng thời cũng hy vọng lão gia tử tích cực phối hợp trị liệu, trong khoảng thời gian này, trước hết nằm viện quan sát trị liệu đi. Lý thầy thuốc lại dặn dò một chút chú ý hạng mục, lúc này mới ra ngoài. Lý thầy thuốc vừa rời đi, trong phòng bệnh bầu không khí lập tức lâm vào cực độ trong sự ngột ngạt. Dạ Minh cúi thấp đầu, căn bản không dám nhìn tới Quan Trạch Khôn biểu lộ. Chuyện này nói cho cùng, hay là hắn sai? Nếu như không phải hắn chủ quan, Diệp Lăng lần này tuyệt đối chắp cánh khó thoát, Quan Trạch Khôn càng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng này. Thế nhưng là sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Lao ra, lần này sự tình đều là bởi vì ta, ngươi muốn đánh phải phạt, thuộc hạ tuyệt không hay nói. Đây đã là Quan Trạch Khôn hôm nay lần thứ hai nghe được câu này. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Quả nhiên đao không cắm ở trên người mình, là không biết đau. Nếu như nói, hắn lúc trước chỉ là muốn lợi dụng Diệp Lăng đến kiếm tiền. Như vậy lần này, hắn thật là hận không thể Diệp Lăng chết. Các loại mọi chuyện cần thiết kết thúc về sau, Diệp Lăng vẫn là tới lòng đất dưới, cùng đi bồi tiếp quan chỉ đi. Quan Trạch Khôn trong mắt, sát khí bốn phía. Dạ Minh, việc đã đến nước này, lại trách ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể lại để cho ta thất vọng. Trong khoảng thời gian này ta liền ở tại bệnh viện trị chân, quan gia sự tình ngươi nhìn chằm chằm, đặc biệt là quan chỉ, đừng cho nàng đến quấy rầy ta. Vâng, lão gia. Lần này ta nhất định không cho ngươi thất vọng. Chương 579, Tô Nhan đại náo quan gia. Chương 579, Tô Nhan đại náo quan gia. Tô Nhan rời tiểu điếm về sau, không có trực tiếp về Tô gia, mà là phân phó lái xe đi quan gia, ta muốn gặp quan chỉ. Chuyện lần này, Diệp Lăng mặc dù đào thoát, nhưng là hắn bị giam nhà người mưu hại là sự thật. Lần này may mắn đào thoát, cái kia lần tiếp theo đâu? Tô Nhan mặc dù đã sớm biết quan gia nội đấu đến kịch liệt, nhưng là không nghĩ tới, Quan Trạch Khôn lại đem chủ ý đánh tới Diệp Lăng trên đầu. Quan gia chính là một cái ăn người không nhà xương ổ sói, căn bản tuyệt không an toàn. Nàng muốn đi quan gia, đem Diệp Lăng tiếp đi. Nàng còn muốn hảo hảo địa hỏi một chút quan chỉ, nàng đến cùng đang làm gì, vậy mà tùy ý Diệp Lăng dạng này bị gia gia của nàng khi dễ. Nói không chừng, Quan Trị cùng Quan Trạch Khôn chính là cùng một bọn. Bọn hắn đều là nhìn chúng Diệp Lăng có thể có lợi, mới cố ý tới gần Diệp Lăng. Tô Nhan càng nghĩ, trong lòng nộ khí liền càng thịnh, cả người tức giận đến sắp bạo tạc. Tại đi quan gia trên đường, nàng cũng thử cho Diệp Lăng phát qua tin tức, thế nhưng là đối phương nhưng không có về. Từ khi từ Italy sau khi về nước, Diệp Lăng liền cùng biến mất, không còn có hồi phục qua nàng gửi tới bất cứ tin tức gì. Tại Tô Nhan yêu cầu dưới, lái xe trên đường đi cơ hồ đem đạp cần ga tận cùng, đem một giờ lộ trình ngạnh sinh sinh rút ngắn đến nửa giờ. Rất nhanh, xe đến quan gia. Tô Nhan cùng một đám bảo tiêu xuống xe. Quan gia thủ vệ bảo tiêu xem xét địa bộ này liền không đúng, lập tức có một cái bảo tiêu chạy vào biệt thự. Tô Nhan lười nhác nói nhảm, trực tiếp để cho mình bảo tiêu đem quan gia thủ vệ giải quyết, mình thì khí thế hung hăng hướng bên trong sông. Trong biệt thự, quan gia quét dọn đám người hầu không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp một người dáng dấp thanh lãnh mỹ nhân hướng biệt thự sông, nhưng là xem khí chất của nàng, cũng không giống người bình thường. Đám người hầu tưởng rằng đại tiểu thư mời khách nhân, không dám xông lên trước ngăn cản. Thế là trời xui đất khiến phía dưới, Tô Nhan thông suốt địa đi vào trong biệt thự. Biệt thự đại môn mở rộng ra, Tô Nhan người cùng thanh âm đồng thời đến. "Quan Chỉ, người đi ra cho ta." Bén nhọn giọng nữ ở phòng khách tiếng vọng. Đang ngồi ở trên ghế salon nghe bảo tiêu báo cáo tình huống Quan Chỉ sững sờ, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía cổng phương hướng. Nàng vừa mới rời giường, ý thức còn có chút không thanh tỉnh. Trong bụng của nàng hài tử tháng càng lúc càng lớn, tăng thêm là song thai, hấp thu dinh dưỡng rất nhiều. Trong khoảng thời gian này nàng một mực rất thích ngủ. Vừa rồi cũng còn tại trên lầu nghỉ ngơi, liền bị nữ hầu đánh thức, nói phát sinh đột phát tình huống. Còn không có nghe bảo tiêu hồi báo xong tình huống, Tô Nhan liền đã xông vào. Tô Nhan trông thấy Quan Chỉ, như là nhìn thấy đời này ghét nhất cựu nhân. Nàng một chút hướng Quan Chỉ bạo trùng qua đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bên người nàng còn sót lại một tên bảo tiêu cũng mười phần hộ chủ. Cơ hội tại Tô Nhan hướng Quan Chỉ tiến lên đồng thời, liền lập tức đuổi theo, ngăn cản Quan Chỉ bên người tên kia bảo tiêu đối Tô Nhan xuất thủ. Quan Chỉ căn bản không nghĩ tới Tô Nhan sẽ như vậy điên cuồng, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Tô Nhan nhìn chuẩn cơ hội này, mấy bước chạy đến còn không có kịp phản ứng Quan Chỉ trước mặt, hướng nàng trên mặt hung hăng vung đi một bàn tay. 3. Tô Nhan dùng khí lực chi lớn, trực tiếp đem Quan Chỉ mặt vỗ hướng một bên. Nàng nổi giận đùng đùng chửi rủa, "Quan Chỉ, ngươi cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, ngươi đạt được Diệp Lăng, chính là như thế bảo hộ hắn, cũng dám liên hợp quan lão đầu con đi mưu hại hắn, ngươi đơn giản chết không yên lành." Tô Nhan mang xong, càng chưa hết giận, lại giơ tay lên, muốn hướng Quan Chỉ má bên kia lại đến một bàn tay. Không hung hăng giáo huấn Quan Chỉ một trận, nàng thực sự khó tiêu trong lòng oán khí. Nàng vừa nâng tay lên, liền bị vội vàng xuống lầu Khương Bá ngăn trở. Khương Bá khí lực rất lớn, nắm lấy Tô Nhan tay, để hắn không thể động đậy. Tô Nhan tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Thả ta ra. Quan Chỉ làm ra loại sự tình này, liền nên đạt được giáo huấn." Khương Bá trầm mặt, đem Tô Nhan lôi kéo lui lại mấy bước. Hắn đè lại hỏa khí nói, "Tô tiểu thư, ngươi sáng sớm liền chạy đến chúng ta quan gia nháo sự, còn đầu đả đại tiểu thư của chúng ta, tính tình không khỏi cũng quá lớn a. Có hiểu lầm, ngươi có thể hảo hảo nói rõ ràng, không cần thiết vừa lên đến liền động thủ động cước. Chúng ta đại tiểu thư mang thai, ngươi nếu là thương tổn tới đứa bé trong bụng của nàng làm sao bây giờ?" Khương Bá thần sắc nghiêm nghị, nếu không phải Quan Chỉ không có lên tiếng, hắn là thật muốn dạy dỗ cái này không biết trời cao đất rộng Tô gia đại tiểu thư một trận. Tô Nhan không chút nào đáng sợ, nàng hôm nay dám tới cùng Quan Chỉ tính sổ sách, chính là không thèm đếm xỉa. Nàng châm chọc liếc qua Quan Chỉ bụng, ngữ khí đều là khinh miệt. Thế nào, nàng mang hài tử chính là Thiên Vương lão tử rồi? Ta Tô Nhan muốn đánh ai, liền đánh người đó, mà lại liền nàng Quan Chỉ có thể sinh con sao? Liền nàng Quan Chỉ có thể nghi ngờ Diệp Lăng hài tử sao? Ta Tô Nhan cũng có thể. Câu nói sau cùng, người ở chỗ này đều không có nghĩ lại, tưởng rằng Tô Nhan dưới cơn thịnh nộ nói ra nói nhảm. Khương Bá ánh mắt lóe lên một tia sát ý, cái này Tô gia đại tiểu thư, thật sự là vô pháp vô thiên. Khương Bá, vung nàng ra đi. Quan Chỉ chịu Tô Nhan không hiểu thấu một bàn tay, không có sinh khí, cũng không có muốn trả thù trở về, chỉ là ngữ khí bình tĩnh để Khương Bá thả người. Khương Bá có chút gấp, đại tiểu thư, Tô Nhan chính là một quả bom hẹn giờ, ai có thể cam đoan nàng đợi hạ có thể hay không lại nổi điên? Vạn nhất thật thương tổn tới Quan Chỉ trong bụng hải tử, hắn muốn làm sao cùng cô ra bàn giao? Quan Chỉ hướng Khương Bá cười cười, tin tưởng ta, nàng mới vừa rồi là không có chuẩn bị, lúc này đã để phòng Tô Nhan, tuyệt đối sẽ không lại để cho Tô Nhan làm bị thương nàng một tơ một hào. Khương Bá bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay ra. Giả mù sa mưa. Tô Nhan xoa cổ tay, cười nạo một tiếng. Quan Chỉ nhìn xem nàng, ánh mắt trở nên sắc bén, "Tô Nhan, ngươi mới vừa nói ta liên hợp gia gia tính toán A Lăng, lời này của ngươi nhưng có chứng cứ?" Chương 580, Quan Trạch Khôn, nhất định phải trừ. Chương 580, Quan Trạch Khôn, nhất định phải trừ. So sánh Tô Nhan điên cuồng, Quan Chỉ giờ phút này lộ ra 10 phần tỉnh táo. Chuyện này liên lụy tới Diệp Lăng, nàng phải gìn giữ lý trí mới có thể hảo hảo địa giải quyết. Nhưng mà Quan Chỉ tỉnh táo, tại Tô Nhan xem ra, lại là nàng đối Diệp Lăng không thèm để ý. Quan Chỉ, ngươi bất ở chỗ này trang mô tắc dạng, các ngươi toàn gia đều không phải là người tốt lành gì, sẽ chỉ tính toán Diệp Lăng. Ngươi dám nói tạ ra cho Diệp Lăng hạ dược, ngươi không có tham dự trong đó. Còn có Quan Trạch Khôn lão đầu tử kia, đều nghĩ đến đem Diệp Lăng xem như sinh dục công cụ bằng tiền. Hắn như thế lớn như tính, ngươi cái này cháu gái ruột sẽ không rõ ràng sao? Tô Nhan chữ câu, tất cả đều là đối Quan Chỉ lên án. Thế nhưng là Quan Chỉ lại nghe được không hiểu ra sao. Đối với tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng là thật không rõ ràng. Chỉ ở sắp sửa trước, tiếp vào qua một cái Diệp Lăng điện thoại. Trong điện thoại, Diệp Lăng ngữ khí thưa thất bình thường. Căn dặn nàng sớm nghỉ ngơi một chút, hắn tham gia xong yến hội liền không về nhà. Sẽ đi thăm viếng mãi mãi Sở Quân Nghi, thuận tiện tại Âu Dương gia ở một đêm. Quan Chỉ nghe xong liền cũng đáp ứng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho tới hôm nay buổi sáng Tô Nhan đến náo sự, nàng mới biết được tối hôm qua trên yến hội, Quan Trạch Khôn vậy mà tính kế Diệp Lăng. Quan Chỉ hỏi Khương Bá, tối hôm qua già già có trở về sao? Khương Bá lắc đầu, không có, lao ra mấy ngày nay về nhà thời gian đều không chừng, có mấy lần đều là ngủ lại bên ngoài. Quan Trạch Khôn chưa có về nhà, xem ra Tô Nhan nói đều là thật. Khương Bá, ngươi đi pha một bình trà đến, lại bưng một chút điểm tâm, hảo hảo chiêu đãi một chút Tô tiểu thư. Đại tiểu thư. Khương Bá không đồng ý mà nhìn xem Quan Chỉ, hắn căn bản không yên lòng Quan Chỉ cùng Tô Nhan đơn độc đợi cùng một chỗ. Chỉ bằng Tô Nhan cái này một điểm liền nổ tính tình, vừa rồi không có dấu hiệu nào cho Quan Chỉ một bàn tay, ai biết nàng đợi hạ nếu là đi lên, lại sẽ đối với Quan Chỉ làm cái gì. Khương Bá, đi thôi. Quan Chỉ hướng Khương Bá lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Khương Bá chỉ có thể coi như thôi, quay người rời đi. Quan Chỉ lúc này mới nhìn về phía Tô Nhan, chỉ đối diện ghế salon vị trí, Tô Nhan, ngồi xuống nói đi. Tô Nhan hừ một tiếng, không khách khí chút nào đặt mông ngồi xuống. Quan Chỉ cân nhắc một chút mình tìm tử, nói, Tô Nhan, ngươi hôm nay đến quan gia đại náo chuyện này, ta có thể không so đo với ngươi, dù sao ngươi cũng là vì A Lăng. Ha, ngươi không cùng ta so đo. Tô Nhan đơn giản muốn chọc giận cười, nàng hai tay vào ngực, khinh thường liếc nhìn Quan Chỉ, ngươi không khỏi cũng quá tự đại. Liên loại người như ngươi, căn bản không xứng trở thành Diệp Lăng thế tử. Diệp Lăng trên thân phát sinh loại chuyện này, ngươi cũng dám còn yên tâm thoải mái ngủ ở nhà cảm giác. Ngươi nên may mắn tối hôm qua quan lão đầu con kế hoạch không có đạt được, nếu không Diệp Lăng nếu là thật cùng Tạ Xính Đình phát sinh quan hệ, ngươi cho rằng Tạ gia sẽ bỏ qua cái cơ hội tốt này sao? Tô Nhan, ngươi đủ. Bị Tô Nhan lặp đi lặp lại nhiều lần địa hắc lời nói, Quan Chỉ cũng là có tỉ khí. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tô Nhan, chuyện tối ngày hôm qua, ta là thật không biết rõ tình hình, ta càng không có cùng Quan Trạch Khôn thông đồng làm vậy. Nếu như ta cùng Quan Trạch Khôn cấu kết cùng đi đối phó Diệp Lăng, liền để trong bụng ta hải tử sinh không ra đến. Quan Chỉ câu nói sau cùng, chấn nhiếp rồi Tô Nhan. Tô Nhan cảm thấy, Quan Chỉ có lẽ thật không có nói sai. Dù sao nàng dám cầm trong bụng hải tử thể. Quan Chỉ có bao nhiêu coi trọng đứa bé trong bụng của nàng, Tô Nhan là rõ ràng. Nàng miễn cưỡng nói, coi như ngươi nói như vậy, nhưng ra ra ngươi tính toán Diệp Lăng cũng là sự thật, ngươi không thể vì Diệp Lăng ra mặt, có làm được cái gì? Liên quan tới Tô Nhan nói điểm này, Quan Chỉ thừa nhận mình quả thật không làm được bị. Nàng nói, Tô Nhan, ta rất coi trọng A Lăng, lần này đúng là ta thiếu giám sát, ta thừa nhận. Ta đã phái người đi điều tra chuyện xảy ra tối hôm qua, ngươi sẽ tìm tới ta, nghĩ đến ngươi đã sớm biết tất cả trận tướng, có thể mời ngươi nói cho ta biết không? Tô Nhan muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, Quan Trạch Khôn đối Diệp Lăng làm những cái kia rách dưới sự tình, có cái gì tốt giấu giếm? Liên nên nói cho Quan Chỉ, để nàng biết gia gia của nàng là một cái cỡ nào buồn nôn người. Có dạng này gia gia tồn tại, Diệp Lăng tiếp tục đợi tại quan gia, sẽ chỉ nhận tổn thương lớn hơn. Nàng cười lạnh một tiếng, Quan Chỉ, ta dám nói, sợ là ngươi không dám nghe đi. Gia gia ngươi làm ra những cái kia còn xin, đơn giản để cho người ta buồn nôn đến cực điểm. Tô Nhan trong thanh âm rõ ràng tràn ngập trầm trọng, thế nhưng là Quan Chỉ cũng không cảm thấy xấu hổ. Dưới cái nhìn của nàng, Quan Trạch Khôn đã sớm không phải gia gia của nàng. Hai người bọn họ là đến chết mới thôi địch nhân cùng cựu nhân, tuyệt đối không phải là thân nhân. Tô Nhan, ta là thật tâm địa muốn biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra, A Lăng bị ủy khuất, ta sẽ từng cái vì hắn đòi lại. Chí ít tại đối đại A Lăng thật lòng phương diện này, ta cũng không cho là mình so người trên lệnh. Đến bây giờ, Diệp Lăng sớm đã trở thành Quan Trị sinh mệnh không thể chia cắt một bộ phận. Nàng đối Diệp Lăng chân tâm, không phải giả, cũng không phải trang. Cho nên Diệp Lăng xảy ra chuyện, nàng sẽ cảm thấy đau lòng, cũng sẽ muốn báo thù cho hắn. Tô Nhan thanh lãnh con người, nhìn chằm chằm Quan Trị mặt, muốn từ trên mặt nàng tìm ra nói dối vết tích. Thế nhưng là nàng không thu hoạch được gì. Thứ phát hiện này để nàng cảm thấy bực bội. Nàng tình nguyện Quan Chỉ là đang lợi dụng Diệp Lăng, dạng này Diệp Lăng một ngày nào đó sẽ minh bạch, trên thế giới này có thể toàn tâm toàn ý vì hắn giao phó thật lòng, chỉ có nàng Tô Nhan một cái. Có lẽ ngươi muốn cái gì điều kiện, có thể sách. Chỉ cần không vi phạm đạo đức, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Gặp Tô Nhan nửa ngày không nói lời nào, Quan Chỉ cấp ra thành ý của mình. Tô Nhan lại bị nàng hành động này cho chọc giận. Nàng lạnh lùng nói, Quan Chỉ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi môn quan người nhà, cái gì đều có thể dùng để giao dịch sao? Ta hôm nay tới đây, vẹn vẹn chỉ là vì cho Diệp Lăng lấy một cái công đạo. Ta sẽ không lợi dụng Diệp Lăng đến giành bất kỳ chỗ tốt nào, trong lòng ta, Diệp Lăng không phải một cái có thể giao dịch vật phẩm, hắn là ta thích, ta yêu người, ta không hy vọng hắn nhận bất kỳ tổn thương. Chuyện xảy ra tối hôm qua, ta có thể toàn bộ nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn cùng ta cam đoan, nhất định phải làm cho Quan Trạch Khôn nỗ lực vốn có đại giới. Hắn thương hại Diệp Lăng, liền nên nhận trừng phạt. Quan Chỉ nghe xong Tô Nhan nói lời, cơ hồ không có chút do dự nào liền đáp ứng xuống tới. Nàng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu như Quan Trạch Khôn thật đúng A Lăng làm loại sự tình này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn." Tô Nhan nghe được Quan Chỉ cam đoan, trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Nàng thế là đem mình điều tra đến tối hôm qua trên yến hội phát sinh sự tình, còn có buổi sáng hôm nay khách sạn phòng tổng thống bên trong phát sinh sự tình, đều nói cho Quan Chỉ. Các loại nói xong mọi chuyện cần thiết, đã là sau 20 phút. Khương Bá bưng nước trà cùng điểm tâm tới, gặp Quan Chỉ bình yên vô sự ngồi ở trên ghế salon, căng cứng tiếng lòng mới bừng lòng. Nhưng nhìn gặp Quan Chỉ đen thui sắc mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Hắn nghe được Tô Nhan thanh âm ở bên tai vang lên, Quan Trạch Khôn hám lợi đen lòng, đem Diệp Lăng làm một cọc mua bán đến kiếm tiền. nếu quả như thật để hắn đạt được, lần này là Tạ gia, vậy lần sau khả năng chính là Trương gia, Vương gia. Quan Trạch Khôn người này, nhất định phải trừ. Chương 581, Tô Nhan cùng Quan Chỉ Đỏ sức. Chương 581, Tô Nhan cùng Quan Chỉ Đỏ sức. Nói xong, Tô Nhan nhìn chằm chằm Quan Chỉ phản ứng. Nếu như Quan Chỉ trên mặt biểu hiện ra một tia ý phản đối, như vậy nàng không ngại lại cho Quan Chỉ mấy cái tát, đưa nàng triệt để phía tỉnh. Cũng may, Quan Chỉ cũng không có che chở ra da của mình. Sắc mặt nàng khó coi, tựa hồ cũng bị nhốt Trạch Khôn như thế không muốn mặt hành vi cho chấn kinh. Nhưng kỳ thật, Quan Chỉ tại nghe xong Tô Nhan nói những chuyện kia về sau, đã đến thịnh nộ bên dưới, sắp bộc phát. Nàng đã sớm biết Quan Trạch Khôn người này làm việc vì tư lợi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế không hạ cuối. Diệp Lăng đứng sau lưng thế nhưng là Âu Dương gia, Quan Trạch Khôn không những không e ngại, còn dám đem Diệp Lăng bán đi. Hắn đây là ăn hùng tâm báo tử đảm. Vẫn là Quan Trạch Khôn sau lưng, kỳ thật còn đứng lấy một người khác. Quan Chỉ suy nghĩ phân loạn, không có chú ý Khương Bá đến trước mặt. Khương Bá đem vừa rồi Tô Nhan đại nghịch bất đạo, một chữ không sót địa nghe vào trong tai, giật mình kêu lên. Hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Tô tiểu thư, nơi này là Quan gia, còn xin ngươi nói cẩn thận." Tô Nhan lườm Khương Bá một chút, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Nàng câu môi cười một tiếng, trên mặt đều là khinh miệt. "A, nói cẩn thận." Hắn Quan Trạch Khôn dám đối Diệp Lăng làm ra loại này không muốn mặt sự tình, ta làm sao lại không thể nói rồi? "Quan Chỉ, ngươi chẳng lẽ còn muốn dung túng Quan Trạch Khôn tiếp tục tổn thương Diệp Lăng sao?" Quan Chỉ lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy Tô Nhan mấy câu nói đó. Nàng tỉnh táo nói, "Tô Nhan, Quan Trạch Khôn ta nhất định sẽ trừ, nhưng không phải hiện tại." "Không phải hiện tại, đó là cái gì thời điểm? Ngươi nếu là không dám vì Diệp Lăng ra mặt, vậy liền ta Tô Nhan tới làm." Tô Nhan coi là Quan Chỉ sợ, tính tình lại trở nên táo bạo bắt đầu. Nàng ghét nhất Quan Chỉ bộ này cân nhắc lợi hại bộ dáng. Vì mình người yêu ra mặt, lo trước lo sau, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Có năng lực, liền nên lập tức thực hành, mà không phải kiếm cớ kéo dài. Tô Nhan mười phần xem thường Quan Chỉ bộ này diễn xuất. Quan Chỉ chỉnh ngay ngắn thần sắc, "Tô Nhan, quan gia sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trừ bỏ Quan Trạch Khôn, cũng cần hảo hảo địa chế định một phen kế hoạch. Ta thể, ta muốn giết Quan Trạch Khôn tâm, sẽ chỉ so ngươi càng thêm mãnh liệt. Hắn đối Diệp Lăng làm ra những chuyện kia, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Tại tương lai không lâu, ta nhất định sẽ làm cho hắn vì hôm nay sợ tác sở vi cảm thấy thấu xương hối hận." Quan Chỉ nói những lời này thời điểm, trên thân lộ ra oán hận, đơn giản làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tô Nhan híp híp mắt. Quan Chỉ biểu lộ, không giống như là đang nói láo. Thế nhưng là, nàng thật có thể tín nhiệm Quan Chỉ sao? Vạn nhất nữ nhân này là tại lừa gạt nàng đâu? Tô Nhan trong lòng kinh nghi bất định, liền nghe đến Quan Chỉ nói tiếp, "Tô Nhan, ngươi không cần hoài nghi ta nói những lời này chân thực tính. Nếu như ta không có cho Diệp Lăng báo thù, nếu như ta cuối cùng không có giết chết Quan Trạch Khôn, như vậy ta sẽ chủ động rời đi Diệp Lăng, cùng hắn lại không liên quan." Lời này vừa ra, Thương Bá dọa đến hồn đều nhanh muốn bay. Hắn vội vàng nói, "Đại tiểu thư, loại lời này có thể nói không được a. Vạn nhất nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Quan Trạch Khôn không có chết đâu. Chẳng lẽ đại tiểu thư thật muốn rời khỏi cô ra sao?" Đại tiểu thư không khỏi đem lời nói được cũng quá chết. "Tốt, Quan Chỉ ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, cùng ngươi đồng quy vu tận." Tô Nhan giơ cằm, ngạo nghễ mà nhìn xem Quan Chỉ. Quan Chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn lại nàng, "Ta thể." Tô Nhan đứng người lên, đạt được muốn đáp án, nàng lúc này có chút mất hết cả hứng. "Quan Chỉ, ta chờ xem ngươi hành động." Nói xong, nàng một khắc cũng không lưu lại, quay người liền rời đi biệt thự, gặp Tô Nhan thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa, Thương Bá lúc này mới liên tục thở dài, "Đại tiểu thư, ngươi hồ đồ à? Ngươi sao có thể tại Tô Nhan trước mặt nói câu nói như thế kia đâu? Ngươi biết rất rõ ràng, Tô Nhan chính là một người điên, nàng thích cô già đã thích đến cử chỉ điên rồ. Nếu như đại tiểu thư ngày sau không thể làm được ngươi nói những chuyện kia, Tô Nhan có lẽ thật sẽ liều lĩnh cùng ngươi đồng quy vu tận." Quan Chỉ lặng lặng nghe Thương Bá, mệt mỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm. "Đại tiểu thư, không bằng đem hôm nay Tô Nhan đến quan gia đại náo sự tình nói cho cô gia a. Để cô gia ra mặt đến xử trí chuyện này, Tô Nhan thích cô gia, xem ở cô gia trên mặt mũi, chắc hẳn sẽ không làm cực đoan hành vi." Quan Chỉ khoát khoát tay, "Thương Bá, chuyện này tuyệt đối đừng nói cho A Lăng." "Tại sao vậy đại tiểu thư?" Thương Bá đơn giản không nghĩ ra. Quan Chỉ lại nói lên một chuyện khác, "Thương Bá, ngươi biết không? Kỳ thật có lúc ta thật thật hâm mộ Tô Nhan." Thương Bá giật mình. Quan Chỉ phối hợp nói, "Ngươi nói Tô Nhan thích A Lăng đã thích đến cử chỉ đến rổ, trong mắt của ta, đây cũng là Tô Nhan ưu điểm. Ta hy vọng dường nào, ta cũng có thể giống như nàng, toàn tâm toàn ý đất là A Lăng nỗ lực hết thảy, mà không phải tại A Lăng gặp khuất nhục về sau, còn muốn cân nhắc lợi hại, không thể lập tức vì hắn ra mặt." Từ Tô Nhan trong miệng biết được những chuyện kia về sau, ta là thật nghĩ lập tức giết Quan Trạch Khôn, thật rất muốn rất muốn. Nói xong cuối cùng, Quan Chỉ thanh âm trở nên run rẩy. Ánh mắt của nàng phiếm hồng, vì mình cảm giác bất lực đến xấu hổ. Tô Nhan lúc trước làm sự tình ta không bình phán, nhưng là bây giờ nàng, vì A Lăng lại không sợ hai chút nào chạy tới trước mặt ta kêu gào, ta thật rất hâm mộ nàng phần này dũng khí, đồng thời cũng cảm thấy ghen ghét, vì cái gì mình liền không thể làm đến như nàng như vậy chứ? Một giọt nước mắt từ Quan Chỉ đôi mắt trượt xuống. Nàng cảm nhận được thật sâu áy náy. Nàng cảm thấy mình có lỗi với Diệp Lăng. Gia gia của mình đối với hắn làm ra loại chuyện này, nàng lại chỉ có thể để hắn nhẫn, bởi vì vẫn chưa tới thời cơ tốt nhất. Khương Ba thật sâu thở dài một tiếng, "Đại tiểu thư, đây là chuyện không có cách nào khác. Lão gia cái loại người này thỏ khôn có ba hang, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó mạo muội xuất thủ, thua thiệt sẽ chỉ là chính chúng ta. chúng ta chỉ có xúc tích lực lượng, tại thời điểm mấu chốt cho hắn một kích chí mạng, để hắn cũng không còn có thể xoay người. Mà lại ngươi quên sao? Phu nhân còn tại thế thời điểm, cũng là như thế nói cho ngươi. Phu nhân trước khi chết để ngươi nhất định phải cầm xuống quan gia, vì đặt thành phu nhân nguyện vọng, chỉ có thể để cô ra hủy khuất một chút. Quan chỉ nhắm mắt lại, im lặng rơi nước mắt. Nàng nghẹn ngào điệu nói, Khương bá, ta đều biết. Thế nhưng là ta thật, rất xin lỗi A Lăng. Quan chỉ tâm tình không tốt, cơ hồ lâm vào vô tận bản thân chán ghét mà vứt bỏ bên trong. Thằng đến thủ hạ đến báo cáo chuyện tối ngày hôm qua, còn có quan trạch khôn hướng đi. Quan chỉ nộ khí, phản phất tìm được một cái phát tiết miệng. Có tê liệt phong hiểm sao? Vậy liền để quan trạch khôn cũng đứng lên không nổi nữa đi, coi như là ta cho A Lăng bồi tội. Chương 582, để Diệp Lăng chuyển về Âu Dương gia ở chương 582, để Diệp Lăng chuyển về Âu Dương gia ở đại tiểu thư, thật muốn làm như thế sao? Khương Ba sợ hãi quan chỉ là nhất thời đang giận trên đầu, mới nói như vậy. Quan chỉ biểu lộ vô cùng chăm chú, Khương Bá, ta nói chính là thật. Quan trạch khôn căn bản không đem A Lăng xem như người nhìn, chỉ muốn coi hắn là thành một cái sinh dục công cụ nhu lợi, đơn giản chính là nhìn chúng A Lăng ghen. Không cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, hắn về sau làm việc sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả. Quan chỉ không phải nhất thời xúc động mới làm xuống quyết định này. Quan trạch khôn lần lượt điệu thăm dò nàng danh giới cuối cùng, nàng nếu là không đánh trả, quan trạch khôn thật đúng là cho là mình sợ hắn. Khương Bá, ta biết mình đang làm cái gì, trừ cái đó ra, ta còn muốn từ quan trạch khôn trên thân hung hăng gõ một bút, tinh thần cùng vật chất, hắn đều phải trả giá đắt. Quan chỉ nói lên quan trạch khôn, trên mặt đều là cừu hận. Nếu như đại tiểu thư tâm ý đã quyết, vậy ta hiện tại liền đi liên hệ Lý thầy thuốc, để hắn tại lao ra giải phẫu bên trong làm chút tay chân. Ừ, để hắn cẩn thận chút, đừng bại lộ thân phận. Dù sao con cờ này, nàng thế nhưng là bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng. Vâng, đại tiểu thư. Khương Bá lui ra, tự đi liên hệ Lý thầy thuốc. Quan chỉ an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, cúi thấp xuống đôi mắt, một người không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến mười mấy phút qua đi, nàng mới lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Lăng gọi điện thoại. Âu Dương gia. Đêm nay Diệp Lăng ngủ rất ngon, thậm chí ngay cả mộng đều không có làm một cái. Ngủ một giấc đến hừng đông, kim đồng hồ chỉ hướng 8 điểm. Hắn đẩy ra cửa sổ, ấm áp ánh mặt trời chiếu tiến gian phòng. Hắn gian phòng này bên ngoài, chính đối hậu hoa viên phương hướng. Vừa mở cửa sổ, chính là không khí thanh tân và dễ ngửi hương hoa. Trong hoa viên, đám người hầu đã bắt đầu bận rộn. Diệp Lăng đứng tại bên cửa sổ thưởng thức một hồi cảnh sắc, tinh thần dần dần thức tỉnh. Sau đó trở lại phòng tắm đơn giản rửa mặt một phen, xuống lầu. Lầu một phòng khách, Sở Quân Nghi cùng Tiểu Anh đã thức dậy. Hai người ngồi ở trên ghế salon, không biết đang nói thứ gì, vừa nói vừa cười. Mãi mãi. Tiểu Anh tỷ. Diệp Lăng đi lên trước, cười hướng hai người chào hỏi. Tiểu Anh trông thấy Diệp Lăng, cười nhẹ nhàng địa hỏi, "A Lăng, ngươi sớm như vậy liền tỉnh rồi. Hôm nay thứ bảy, Tiểu Lăng làm sao không còn ngủ thêm một lát đây?" Những lời này là Sở Quân Nghi hỏi, nàng hiền hòa hai mắt nhìn về phía Diệp Lăng, "Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Diệp Lăng tự giác tại Sở Quân Nghi bên người ngồi xuống. Hai người có một đoạn thời gian không gặp, nhưng Sở Quân Nghi khí sắc nhìn cũng không tệ lắm, Diệp Lăng mười phần trấn an. Hắn cười nói, "Mãi mãi, ta nghỉ ngơi rất khá. Ta đồng hồ sinh học chính là cái này thời gian, đến giờ liền sẽ tỉnh lại, đã ngủ đủ. Ngủ đủ liền tốt, chờ sau đó nếu là mệt ra rời, an điểm tâm xong về sau, ngủ tiếp cái hồi lung giấc đi." Sở Quân Nghi vô vô Diệp Lăng mu bàn tay, ngữ khí mười phần lo lắng. Ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá Diệp Lăng một vòng, tại tay phải hắn cánh tay thạch cao bên trên dừng lại một chút. Nhưng nàng không hỏi cái gì, nên biết, nàng đã sớm biết. Diệp Lăng đã làm ra quyết định này, như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Nàng cái này làm mãi mãi, liền bất quá nhiều can thiệp. Ba người tùy ý hàn huyên vài câu, đám người hầu tại thời gian này đã đem bữa sáng chuẩn bị xong. Thế là rời bước phòng ăn, bắt đầu ăn điểm tâm. Diệp Lăng tại bàn ăn bên trên không có trông thấy đại ca Âu Dương Sâm, hơi nghi hoặc một chút điểm hỏi, đại ca vẫn chưa rời giường sao? Ta đi gọi hắn. Nói, liền muốn đứng dậy. Không cần phải để ý đến đại ca ngươi, hắn sáng sớm liền ra cửa, đoán chừng muốn ban đêm mới có thể trở về. Sở Quân Nghi đối với Âu Dương Sâm thỉnh thoảng biến mất đã tập mãi thành thói quen. Đối với cái này lại tốt tử, nàng xưa nay là yên tâm nhất. Nghe Sở Quân Nghi nói như vậy, Diệp Lăng liền cũng không hỏi thêm nữa. Một bên Tiểu Anh ánh mắt ảm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tiểu Lăng, đêm qua trên yến hội phát sinh sự tình, Tiểu Kiều nói với ta một chút, nhưng có chút chi tiết, nàng không có tự mình kinh lịch cũng nói không rõ ràng, ngươi bây giờ cùng bà nội khỏe tốt địa nói một câu đi. Sở Quân Nghi cho Diệp Lăng kẹp một đũa thức nhắm, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Diệp Lăng tâm siết chặt, cơ hồ vô ý thức nhìn về phía Tiểu Anh. Tiểu Anh hướng hắn thẻ lưỡi, một bộ rất xin lỗi dáng vẻ. Không có cách, Sở Quân Nghi có các mối quan hệ của mình quan hệ, có một số việc muốn tra được, vẫn là rất đơn giản. Tiểu Anh tại Sở Quân Nghi trước mặt, căn bản không có biện pháp nói dối. Diệp Lăng cũng biết, Sở Quân Nghi muốn biết sự tình, sớm muộn đều sẽ biết đến. Huống chi, hắn cũng không có ý định cùng Sở Quân Nghi giấu giếm chuyện này. Mãi mãi là quan tâm nhất thân nhân của hắn, hắn không hy vọng mãi mãi bởi vì chính mình mà lo lắng. Mãi mãi, ngươi đừng lo lắng, chuyện tối ngày hôm qua không có kiểu anh tỷ nói như vậy mạo hiểm, là quan trạch khôn cùng Tạ gia tính toán tại ta, bị ta nhìn thấu về sau, ta thẳng thắn tương kế tự kế. Diệp Lăng không chút nào giấu giếm, đem đêm qua phát sinh tất cả mọi chuyện, đều từ đầu chí cuối điểm nói cho Sở Quân Nghi. Sở Quân Nghi càng nghe, thần sắc liền càng nghiêm trọng. Nghe được cuối cùng, cơ hồ đã nhanh phải nhẫn không ở cơn giận của mình. Cái này quan trạch khôn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Sở Quân Nghi tức giận đến bữa sáng cũng không ăn được, một thanh quẳng xuống đũa. Cái này nhưng làm Diệp Lăng dọa sợ, đội vàng cho Sở Quân Nghi đập lưng. Tiểu Lăng, mãi mãi không có việc gì, mãi mãi chính là đơn thuần cảm thấy sinh khí. Mãi mãi, Sự tình đã qua, Quan Trạch Khôn cũng đã nhận được vốn có báo ứng, ngươi tốt tốt bảo trọng thân thể, tuyệt đối đừng sinh khí. Diệp Lăng một bên trấn an Sở Quân Nghi, một bên cho nàng thuật khí. Sở Quân Nghi đoạn thời gian trước mới làm xong giải phẫu, hắn là thật sợ Sở Quân Nghi khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Sở Quân Nghi rõ ràng cũng biết Diệp Lăng lo lắng. Nàng thở dài một tiếng, yên tâm đi, mãi mãi thân thể gánh vác được, mãi mãi chính là cảm thấy đau lòng, làm sao lao để ngươi gặp gỡ những thứ này bực mình sự tình đâu. Cái kia Quan Trạch Khôn, quả thực không phải là một món đồ, trong mắt chỉ có tính toán. Loại người này lại là ngươi nhặt ra, mãi mãi thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy trái tim băng giá. Tiểu anh nghe vậy, xen vào nói, Diệp Lăng đệ đệ, nếu không ngươi bây giờ liền chuyển về Âu Dương gia ở a. Trong nhà, Quan Trạch Khôn lão giả kia cũng không thể lại tính toán ngươi đi. Diệp Lăng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được, ta không thể bỏ xuống Chi Chi, lưu nàng một người tại Quan gia. Đứa nhỏ ngốc. Sở Quân Nghi oán trách trừng mắt nhìn Diệp Lăng một chút, mãi mãi là nhỏ mọn như vậy người sao? Ngươi chuyển về Âu Dương gia ở, đương nhiên là mang theo ngươi nàng dâu cùng một chỗ, mãi mãi chẳng lẽ còn sẽ đem các ngươi cho mở ra sao? Mãi mãi, ta không phải ý tứ này. Diệp Lăng có chút xấu hổ, sờ lên cái hốc, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Mãi mãi, ta hiện tại còn không thể chuyển về đến, Chi Chi cũng không thể. Tại Chi Chi không có triệt để cầm quyền Quan gia trước đó, nàng là sẽ không tới Âu Dương gia ở, về phần ta, đương nhiên cũng không thể bỏ xuống nàng một người. Diệp Lăng thành thật nói. Sở Quân Nghi nghe vậy có chút thất vọng, nàng nói, "Tiểu Lăng, ngươi là có hay không chuyển về Âu Dương gia ở, xem chính ngươi tâm ý, mãi mãi không bắt buộc ngươi. Ngươi đã là cái độc lập đại nhân, làm việc đều có phán đoán của mình, chỉ cần ngươi tốt, mãi mãi liền cao hứng." Nói xong, nàng hỏi một chuyện khác, "Ngươi tối hôm qua tao ngộ Quan Trạch Khôn tính toán, có hay không nói cho con chị?" Diệp Lăng lắc đầu, "Ta sợ Chi Chi lo lắng, liền không có nói cho nàng, chỉ nói có việc muốn ở chỗ này ở một đêm." Sở Quân Nghi nhíu mày, thần sắc trở nên vô cùng chăm chú. "Tiểu Lăng, chuyện này ngươi làm sai, ngươi nên nói cho con chị." Diệp Lăng có chút ngộng, "Vì cái gì?" Chương 583, Sở Quân Nghi giao động Quan Chỉ cháu dâu ý nghĩ chương 583, Sở Quân Nghi giao động Quan Chỉ cháu dâu ý nghĩ Sở Quân Nghi gặp Diệp Lăng một mặt ngây thơ, khẽ thở dài một tiếng. Ở phương diện này, Diệp Lăng vẫn là một đứa bé đâu. Nàng ôn nhu cùng Diệp Lăng giải thích, "Tối hôm qua phát sinh ở trên người ngươi sự tình, không phải một chuyện nhỏ. Tiểu Lăng, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất tối hôm qua thật bị giam Trạch Khôn cùng Tạ gia được, sẽ mang đến dạng gì hậu quả?" Không đợi Diệp Lăng nghĩ lại, Sở Quân Nghi liền nhìn về phía Tiểu Anh, "Tiểu Kiều, ngươi đến nói một chút đi." Tiểu Anh khéo léo trả lời, "Diệp Lăng đệ đệ, tối hôm qua ngươi nếu là thật bị đạt được, để Tạ gia nữ nhân kia mang bầu con của ngươi, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ đánh lấy ngươi huyết mạch dành nghĩa tìm tới Âu Dương gia. Bọn hắn tính toán ngươi, cũng không phải là chỉ là muốn mang thai một đứa bé, mà là nhìn chúng phía sau ngươi Âu Dương gia thế lực, mà lại làm ra con riêng, đến lúc đó nếu như bị hữu tâm người dùng để làm văn chương, Âu Dương gia có lẽ sẽ ngã ngã nhào một cái." Sở Quân Nghi tiếp nhận Tiểu Anh lời nói, giới chính trị coi trọng nhất chính là thanh danh, một điểm lông gà vỏ tỏi nhỏ đều có thể bị dùng để công kích đối phương. Âu Dương gia đối thủ cạnh tranh không ít, chúng ta bước lên không nổi cái này phong hiểm. Còn có một điểm trọng yếu nhất, con riêng cũng có quyền kế thừa. Nếu quả như thật để Tạ Xính Đình mang bầu Diệp Lăng hài tử, vì danh âm thanh suy nghĩ, Âu Dương gia không có khả năng bỏ mặc đứa bé này lưu lạc bên ngoài. Nếu là nhận trở về, như vậy cái này con riêng cũng có quyền kế thừa. Âu Dương gia gia nghiệp cũng sẽ có một phần của hắn. Diệp Lăng nghe xong hai người nói, trên lưng bò đầy mồ hôi lạnh. Hắn là thật không nghĩ tới sâu như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện này phía sau lại còn có nhiều như vậy văn chương. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, tối hôm qua không để cho Quan Trạch Khôn bọn hắn đạt được. Nếu không nếu là bởi vì mình để Âu Dương gia lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, hắn thật sẽ không tha thứ mình. Thế nhưng là nãi nãi, cái này cùng cáo không nói cho Chi Chi, lại có quan hệ thế nào đâu? Liên quan tới điểm này, Diệp Lăng vẫn là không có nghĩ thông suốt. Sở Quân Nghi thầm thì nói, "Tiểu Lăng, Quan Trạch Khôn là quan chỉ ông nội, nàng ông nội như vậy tính toán ngươi, cho dù cũng không phải là xuất từ quan chỉ bản ý, có thể cùng nàng vẫn là thoát không được quan hệ. Chính là bởi vì nàng, ngươi mới lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh, về tình về lý, quan chỉ đều nên vì ngươi ra mặt, đi tìm Quan Trạch Khôn muốn một cái thuyết pháp, chủ trì công đạo cho ngươi. Tiểu Lăng, ngươi phải nhớ kỹ, tại một đoạn tình cảm bên trong không thể chỉ là một vị địa nỗ lực, ngẫu nhiên đối phương cũng phải có chỗ phản hồi, nếu không song phương là không bình đẳng, có lẽ đến một ngày nào đó, nỗ lực càng nhiều phía kia sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí khả năng không tiếp tục kiên trì được. Lần này sự tình, quan chỉ nhất định phải có chỗ tỏ thái độ, nếu không nàng đối ngươi trần tâm, mãi mãi cảm thấy hoài nghi. Mãi mãi cũng sẽ thận trọng cân nhắc, nàng đến cùng có đáng giá hay không được ngươi như thế nỗ lực, đến cùng có hay không tư cách trở thành Âu Dương gia nữ chủ nhân một trong. Câu nói sau cùng, Sở Quân Nghi thanh âm tràn ngập nghiêm khắc. Thân là Âu Dương gia bên ngoài chủ nhân, Sở Quân Nghi có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ vì mình cháu trai giữ cửa ải cháu dâu nhân tuyển. Lúc trước nàng đối quan chỉ ấn tượng tốt đẹp, một là bởi vì Diệp Lăng thích, hai là cùng quan chỉ tiếp xúc mấy lần bên trong, quan chỉ biểu hiện quả thật làm cho nàng hài lòng. Thế là nàng thừa nhận cái này cháu dâu. Thế nhưng là chuyện lần này bên trong, để nàng dao động mình lúc trước cách nhìn. Mãi mãi, Diệp Lăng không nghĩ tới lần này sự tình sẽ để cho mãi mãi nghĩ nhiều như vậy, thậm chí đối quan chỉ sinh ra hoài nghi. Thế nhưng là mãi mãi lo lắng, lại cũng không phải là không hề có đạo lý. Mãi mãi là đứng tại Âu Dương gia góc độ bên trên, vì toàn bộ Âu Dương gia suy nghĩ. Hắn nghiêm túc nghĩ, vì quan chỉ giải thích nói, "Mãi mãi, là Chi Chi mang thai, chuyện lần này ta mới không có nói với nàng. Mang thai bên trong ân tình tự mất cảm, ta sợ nàng nỗi lòng chập trùng quá lớn ảnh hưởng đến hài tử, cho nên mới lựa chọn tạm thời giấu giếm. Về phần Chi Chi đối ta chân tâm, đầu tuần ta để ý lớn lợi xảy ra chuyện, nàng không để ý tự thân an nguy, cũng muốn tự mình bay tới Italy tiếp ta về nhà, ta nghĩ Chi Chi đối ta tình cảm cùng chân tâm, cùng ta đối nàng là giống nhau. Còn có Quan Trạch Khôn, hắn tính cách vì tư lợi, tâm ngoan thủ lạc, lần này cũng là ta chủ quan. Hắn cùng Chi Chi vốn là thủy hỏa bất dung liên đối lấy nhìn ta cũng không vừa mắt, ta hẳn là có càng nói thêm hơn phòng. Sở Quân Nghi không có lên tiếng đánh gậy Diệp Lăng. Nàng nghe xong cháu trai giải thích, ánh mắt lạnh nhạt nói, "Tiểu Lăng, ngươi nhìn, nếu như không phải quan chỉ, ngươi cũng sẽ không phải chịu dính líu tới của nàng. Ngươi nguyên bản có thể lựa chọn một đầu đơn giản hơn đường. Còn lại, hết thảy đều không nói bên trong." Diệp Lăng có chút lo lắng. Hắn là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy mãi mãi đối quan chỉ sinh ra ngăn cách. Hắn thấy, hai cái này đều là hắn người quan tâm nhất, hắn không hi vọng giữa các nàng phát sinh bất kỳ mâu thuẫn. Hắn nói, "Mãi mãi, ta lựa chọn cùng Chi Chi cùng một chỗ, như vậy mặc kệ trong thời gian này tao ngộ bất kỳ khó khăn cùng nguy hiểm, đều là ta nên tiếp nhận. Ta cũng không thể bởi vì gặp được một điểm ngăn trở, liền nghĩ từ bỏ đối phương, đây là cặn bã nam hành vi. Mà lại Chi Chi đối ta thật rất tốt, lần này sự tình nàng là thật không biết rõ tình hình, nếu như biết Quan Trạch Khôn sẽ đối với ta ra tay, Chi Chi nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản." Diệp Lăng, để Sở Quân Nghi đã vui mừng lại phiền muộn. Vui mừng là, tại tình cảm phương diện, Diệp Lăng có thể gánh chịu trách nhiệm, có chỗ đảm đương. Lấy nhỏ gặp lớn, tại cái khác phương diện, Diệp Lăng cũng có thể trở thành một cái có đảm đương nam nhân. Phiền muộn chính là, Diệp Lăng đối tình cảm quá mức quan tâm, đặc biệt là đối quan chỉ tình cảm, xa xa muốn vượt qua nhà gái, có chút yêu đương nao ý vị. Đối này nam nhân mà nói, không phải một cái hiện tượng tốt. Sở Quân Nghi không nói chuyện, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Dự tính toàn bộ hành trình tiểu anh, nũng nịu địa ôm lấy Sở Quân Nghi cánh tay, cười nói, "Mãi mãi, tình cảm loại chuyện này, nào có cái gì đạo lý có thể nói nha." Nhìn vào mắt, vậy liền cùng một chỗ thôi. Thời gian đều là người qua ra, hiện tại hạ phán định còn hơi sớm, A Lăng cùng Chi Chi cũng còn tuổi trẻ đây, ngươi phải xem về sau nha. Tiểu anh nũng nịu trêu ghẹo, để khí một chút sinh động không ít. Sở Quân Nghi bất đắc dĩ rũi ràng ngón tay, điểm một cái tiểu anh đầu, "Ngươi nha." Diệp Lăng cũng hướng tiểu anh ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Đúng lúc này, Phúc Ba đến báo, "Lão phu nhân, quan tiểu thư tới." Chương 584, quan chỉ tới cửa thỉnh tội. Chương 584, quan chỉ tới cửa thỉnh tội. Chi Chi tới. Diệp Lăng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới quan chỉ lúc này sẽ đến Âu Dương gia. Hắn lập tức từ trên ghế xạ lọn đứng người lên, "Mãi mãi, ta ra ngoài tiếp một chút Chi Chi." "Tiểu Lăng, ngươi ngồi xuống." Sở Quân Nghi biểu lộ không thấy hỉ nộ, "Ngươi quên ta mới vừa nói những lời kia sao?" "Mãi mãi." Diệp Lăng còn muốn kiên trì, Sở Quân Nghi thái độ kiên quyết nói, "Ngươi đừng đi, để người hầu lĩnh nàng tiến đến liền tốt." Nói xong, Sở Quân Nghi cho Phúc Bá một cái ánh mắt. Phúc Bá lập tức cung kính lui ra. Diệp Lăng có chút đứng ngồi không yên, hắn biết mãi mãi không phải loại kia sẽ cay nghiệt đối đãi cháu dâu người, có thể nghĩ đến đợi chút nữa quan chỉ phải đối mặt tình huống, cũng có chút lo lắng. Sở Quân Nghi khuôn mặt nhìn xem có chút nghiêm túc, nhưng kỳ thật trong lòng đối quan chỉ oán khí là tiêu tan một chút. Dù sao quan chỉ còn biết chủ động tới cửa, so với trốn ở Diệp Lăng sau lưng làm con rùa đen rút đầu, thái độ chí ít bày ra tới. Rất nhanh, Phúc Bá dẫn quan chỉ tiến vào phòng khách. Quan chỉ là một người tới, sau lưng cũng không có những người khác. "Lão phu nhân, quan tiểu thư tới." Quan chỉ là một cái đối quanh mình bầu không khí rất mẫn cả người. Bước vào phòng khách một khắc này bắt đầu, nàng liền cảm nhận được bầu không khí kiềm chế. Rất rõ ràng, trước đó nơi này không khí cũng không tính tốt. Trong nội tâm nàng nắm chắc, Demi thuận nhãn mà tiến lên chào hỏi, "Bà nội khỏe?" Lại phân biệt nhìn về phía Diệp Lăng cùng Tiểu Anh, "A Lăng, tiểu thư, Chi Chi." Diệp Lăng hô quan chỉ một câu, bất động thanh sắc hướng nàng đưa một cái ánh mắt. Quan chỉ cùng Diệp Lăng trải qua lâu như vậy ở chung, đã sớm bồi dưỡng được mấy phần ăn ý biết Diệp Lăng đây là tại cho mình ám chỉ, Sở Quân Nghi tâm tình không tốt lắm. Rất có thể, tâm tình không tốt nguyên nhân hay là bởi vì chính mình. Quan chỉ cơ hồ rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, Sở Quân Nghi tâm tình không tốt nguyên nhân là cái gì. Bất quá, nàng nguyên bản cũng là vì chuyện này mới đến Âu Dương gia, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sở Quân Nghi nhìn thấy quan chỉ thái độ, trong lòng khí lại thuận một chút. Cố niệm quan chỉ đang có mang, giọng nói của nàng coi như ôn hòa, "Chi Chi tới, ngồi đi." "Mãi mãi, ta có tội, ta bây giờ không có tư cách ngồi." Quan chỉ nói xong, dứt khoát tại Sở Quân Nghi trước mặt quỳ xuống. Một cử động kia, để Diệp Lăng cùng Tiểu Anh cảm thấy chấn kinh. Diệp Lăng lập tức đứng người lên, đưa tay muốn đi đỡ dậy quan chỉ, "Chi Chi, ngươi quỷ cái gì? Mau dậy đi." Quan chỉ nắm chặt tay của hắn, nghiêm túc hướng hắn lắc đầu. "A Lăng, ngươi đừng ngăn cản ta, là ta đã làm sai trước. Chờ ta cùng mãi mãi nhận xong sai, ta tái khởi tới." Diệp Lăng gấp, "Chi Chi, có chuyện chúng ta có thể hảo hảo nói, mãi mãi không phải loại người như vậy, ngươi mau dậy đi." Quan chỉ thái độ kiên quyết, chính là không đứng người lên. Nàng mang thai, Diệp Lăng động tác biên độ không dám quá lớn, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Sở Quân Nghi, hy vọng nàng có thể nói một câu. Sở Quân Nghi từ quan chỉ quỳ xuống bắt đầu, thần sắc vẫn bình tĩnh. Từ quan chỉ tới cửa một khắc kia trở đi, nàng liền biết quan chỉ là đến nhận lầm. Quỳ xuống là thái độ của nàng, nàng sẽ không ngăn cản. Gặp Sở Quân Nghi không nói lời nào, Diệp Lăng cắn răng, tại quan chỉ bên cạnh thân cùng nhau quỳ xuống. "A Lăng." Quan chỉ đầy dây chấn kinh, không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ theo nàng cùng một chỗ quỳ xuống. Diệp Lăng tỉnh táo nói, "Chi Chi, bất kể nói thế nào, vợ chồng chúng ta một thể, nếu như ngươi muốn cùng mãi mãi nhận lầm, như vậy ta cũng có lỗi. Các loại mãi mãi tha thứ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu." Quan chỉ trong lòng cảm động, và ánh mắt không tự giác phím hồng, hốc mắt cũng biến thành có chút ta bước. Sở Quân Nghi đối với Diệp Lăng cử động không nói gì. Diệp Lăng trọng tình, Hắn lựa chọn làm như thế, nàng cũng không tiện nhiều lời. Sở Quân Nghi nhìn về phía Quan Chỉ, "Chi Chi, ngươi nói ngươi muốn nhận lầm, như vậy ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy mình đã làm sai điều gì?" Quan Chỉ đầy dây xấu hổ, nàng cúi thấp xuống mắt, câu câu khẩn thiết, "Ngại ngại, tối hôm qua trên yến hội A Lăng trên thân phát sinh sự tình, chắc hẳn ngài đã biết, đây hết thảy đều là gia gia của ta Quan Trạch Khôn cùng Tạ gia tính toán. Quan Trạch Khôn là gia gia của ta, hắn đúng A Lăng làm ra loại chuyện này, ta cảm giác sâu sắc xấu hổ cùng thật có lỗi. Cũng là bởi vì ta cùng Quan Trạch Khôn tranh đấu, mới có thể đem vô tội A Lăng liên lụy trong đó, hắn lần này hoàn toàn là thay bay vạ gió, đều là lỗi của ta, để A Lăng tao ngộ loại này chuyện không tốt." Quan Chỉ thái độ 10 phần thành khẩn, đầu hận không thể có thể thấp nhập đùi bặm bên trong. Lần này để Diệp Lăng tao ngộ Quan Trạch Khôn tính toán, nàng đơn giản hận không thể giết Quan Trạch Khôn. Quan Chỉ nói những lời này, có phải hay không xuất phát từ chân tâm, Sở Quân Nghi nhiều năm như vậy lịch duyệt, vẫn có thể đoán được. Nàng biết Quan Chỉ là tại chân tâm nhận lầm, cũng thưởng thức nàng thẳng thắn. Thế nhưng là Quan Chỉ nếu không có đến tiếp sau đền bù biện pháp, nàng sẽ không dễ dàng lựa chọn tha thứ. Nếu như mỗi lần phạm sai lầm đều chỉ là xin lỗi, như vậy phạm sai lầm chi phí không khỏi cũng quá thấp. Sở Quân Nghi nói, "Chi Chi, nói thật, ngươi thái độ thẳng thắn ta rất thưởng thức. Ta cũng biết ngươi cùng Quan Trạch Khôn luôn luôn bất hòa, hai người minh tranh ám đấu rất nhiều năm. Thế nhưng là mặc kệ các ngươi như thế nào đấu, người ở bên ngoài xem ra các ngươi đều là người một nhà. Quan Trạch Khôn đối Tiểu Lăng làm xuống loại chuyện này, nếu là bị không biết rõ tình hình ngoại nhân để ở trong mắt, có thể hay không cho là đây cũng là chủ ý của ngươi đâu." "Mãi mãi, ta tuyệt không này tâm." Quan Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt tinh hồng điểm nói, "Quan Trạch Khôn đúng A Lăng làm sự tình, ta thật hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nếu là chuyện tối ngày hôm qua là ta cùng Quan Trạch Khôn cố ý cấu kết, vậy liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Quan Chỉ ngữ khí kích động, phát hạ thể độc. Một cử động kia, chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. "Chi Chi." Diệp Lăng kinh ngạc nhìn bên cạnh thân Quan Chỉ, muốn nói cái gì, lại một câu cũng nói không nên lời. Sở Quân Nghi uy nghiêm ánh mắt quét về phía Quan Chỉ, "Quan Chỉ, ta không nói không tin ngươi, ngươi cũng không cần thiết phát hạ loại độc này thể." Quan Chỉ lắc đầu, "Ngại mãi, đây hết thảy đều là ta tự nguyện, cũng là ta nghĩ cho thấy thái độ của mình. Ta rất thích A Lăng, hắn là trong lòng ta độc nhất vô nhị tồn tại, cho nên ta không có khả năng cùng bất luận kẻ nào đi mưu hại hắn, khi nhục hắn. Chuyện tối ngày hôm qua, đúng là ta sơ sẩy. Quan Trạch Khôn là gia gia của ta, ta cùng hắn đấu tranh nhiều năm, đối với hắn tính tình hiểu rõ nhất, nhưng vẫn là không có phát hiện hắn cho tới nay đúng A Lăng chủ mưu tính toán, đây hết thảy đều là ta thất trách. Mãi mãi, ngài muốn đánh phải phạt, ta đều không có chút nào lời oán giận." Quan Chỉ nói xong, dập đầu xuống đất, thật lâu không dậy nổi. Diệp Lăng thấy thế, cũng đi theo dập đầu. Thấy dưới đáy cùng nhau quỳ hai đứa bé, Sở Quân Nghi ánh mắt phức tạp. Nàng hơi híp mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Anh ở một bên thấy lo lắng xung, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Nàng cùng Quan Chỉ vãng lai số lần không nhiều, nhưng cũng biết nàng là cái khéo đưa đẩy tính tình. Nếu như Quan Chỉ thật muốn giải quyết một sự kiện, nàng có rất nhiều loại phương thức, có thể xử lý rất xinh đẹp. Chương 585, Sở Quân Nghi hỏi Quan Chỉ muốn một cái công đạo. Chương 585, Sở Quân Nghi hỏi Quan Chỉ muốn một cái công đạo. Đứng tại Quan Chỉ góc độ, tất nhiên sẽ không dùng quỳ xuống dập đầu loại này thương lòng tự trọng phương thức. Nhưng ở Sở Quân Nghi trước mặt, Quan Chỉ vẫn là lựa chọn làm như vậy, chính là muốn hướng Sở Quân Nghi cho thấy nàng đối Diệp Lăng quan tâm. Vì Diệp Lăng, nàng có thể không cần lòng tự trọng, cầu được Sở Quân Nghi tha thứ. Tiểu Anh bội phục Quan Chỉ quả quyết, cũng thưởng thức nàng phần này dũng khí. Nàng nhịn không được lên tiếng vì cô dâu mới nói chuyện, "Mãi mãi, ngươi xem bọn hắn đều biết sai, nếu không vẫn là để bọn hắn đứng lên trước đi. Trên mặt đất lạnh, vạn nhất quỷ hỏng thân thể làm sao bây giờ?" Sở Quân Nghi đương nhiên không chỉ là muốn Quan Chỉ một cái thái độ, nàng càng để ý nàng đối với chuyện này biện pháp giải quyết. Nàng nhạt tiếng nói, "Quan Chỉ, ngươi đang có mang, muốn đánh phải phạt, đều giống như lộ ra ta cái này làm mãi mãi rất cay nghiệt. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không phạt ngươi. Nhưng là chuyện này cũng sẽ không cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, Quan Trạch Khôn dám hết lần này đến lần khác địa tính toán Tiểu Lăng, nói rõ hắn căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt. Ta bây giờ càng muốn biết đến là, ngươi muốn thế nào giải quyết chuyện này. Nếu là ngươi không muốn giải quyết, vậy cũng đừng trách ta Âu Dương gia ra mặt đến giải quyết." Nói xong lời cuối cùng, Sở Quân Nghi thanh âm đều là lạnh lẽo. Nàng thái độ nghiêm nghị, ánh mắt uy nghiêm. Quan Chỉ để ở trong mắt, nhịn không được dùng mình một cái. Nàng biết, Sở Quân Nghi có thể tại Âu Dương gia đương gia làm chủ nhiều năm như vậy, khẳng định có mình lôi đỉnh cổ tay. Nếu là Sở Quân Nghi xuất thủ, Quan gia nói không chừng liền muốn hủy diệt. Trong nội tâm nàng, kỳ thật không chỉ một lần địa muốn Quan gia biến mất trên thế giới này. Dưới cái nhìn của nàng, Quan gia là cái này trên thế giới này nhất tàng ô nạp cấu địa phương, liền nên bị một mùi lửa đốt thành tro bụi. Thế nhưng là, nghĩ đến mâu thân di nguyện trước khi chết, nghĩ đến mâu thân dùng mệnh bức bách nàng phát thế độc, nàng không thể không bảo trụ Quan gia. Quan Trạch Khôn có thể chết, nhưng là Quan gia không thể. Nàng nhắm mắt lại, khẩn cầu Sở Quân Nghi, "Mãi mãi, cầu ngài chia ra tay, để cho ta tới làm đi, ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn." Quan Chỉ chuẩn bị làm sao cho một cái công đạo, Sở Quân Nghi không có hỏi tới. Quan Chỉ có thể nói đến loại tình trạng này, chắc chắn sẽ không là tiểu đả tiểu nháo. Như vậy, nàng dựa mắt mà đợi. "Tiểu Lăng, đem ngươi nàng dâu từ dưới đất nâng đỡ đi, trên mặt đất lạnh, đừng đông lạnh hỏng thân thể." Diệp Lăng biết, mãi mãi đây là tha thứ bọn hắn. "Chi Chi, đứng lên đi." Diệp Lăng lập tức đi đỡ Quan Chỉ lần này không có cự tuyệt. Chỉ là quỳ đến lâu, chân của nàng rất nha, lảo đảo một chút kém chút ngã sắp xuống. May mắn Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ nắm ở eo của nàng, đưa nàng ôm đến trên ghế salon ngồi xuống. Diệp Lăng chú ý tới Quan Chỉ sắc mặt có chút tái nhợt, lo lắng địa đưa tay sờ sờ mặt của nàng. "Chi Chi, ngươi cảm giác thế nào?" Quan Chỉ hướng hắn trấn an cười một tiếng, "A Lăng, ta không sao, vừa rồi chỉ là chân tê, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Sở Quân Nghi nhìn thấy một màn này, cũng có chút đau lòng. Đối với Diệp Lăng cùng Quan Chỉ, nàng biết giữa bọn hắn là có cảm tình. Thế nhưng là chuyện lần này thực sự quá nghiêm trọng, nàng không thể không bày ra thái độ của mình. Nếu như lần này vẫn là nhẹ nhàng buông tha, ai biết Diệp Lăng lần tiếp theo lại sẽ bị tính toán thứ gì. Tiêu Anh gặp Sở Quân Nghi sắc mặt hòa hoãn không tốt, lập tức nhìn về phía Phúc Bá, "Phúc Bá, ta nhớ được hôm nay trong phòng bếp nấu ok canh đi. Để người hầu đi bưng một bát tới đi, Chi Chi thân thể yếu đuối, phải hảo hảo địa bổ một chút." Sở Quân Nghi nói, "Ok canh hầm thời gian không đủ, đi đem ta uống tổ yến bưng một bát cho nàng đi." Đây là tha thứ Quan Chỉ ý tứ. Tiêu Anh sắc mặt vui mừng, từ trên ghế xả lòn nhảy đứng dậy, "Mãi mãi, ta tự mình đi thôi, thuận tiện cũng vụng trộm uống một chén. Ngươi nha đầu này, quỷ tinh quỷ tinh." Sở Quân Nghi bị chọc phát cười. Tiêu Anh hướng nàng lịch ngậm thẻ lưỡi, cùng Phúc Bá cùng đi phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại Sở Quân Nghi, Diệp Lăng cùng Quan Chỉ ba người. Sở Quân Nghi nhìn về phía Quan Chỉ, nói, "Nha đầu, ngươi cũng đừng trách mãi mãi mới đối ngươi như thế nghiêm khắc, chuyện lần này nếu là bị tiểu Lăng phụ thân biết, cũng không phải tốt như vậy giải quyết. Chuyện này, nhất định phải tại cuối tháng trước đó giải quyết. Nếu không Âu Dương Chấn trở về, cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện." Sở Quân Nghi thái độ cứng ngạnh, trình độ nào đó cũng là đang vì Quan Chỉ suy nghĩ. "Mãi mãi, ta đều biết. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng cho ngài một cái giá thỏa mãn." Quan Chỉ thần sắc chăm chú, cũng không có một tơ một hào oán hận Sở Quân Nghi ý tứ. Nàng biết Sở Quân Nghi đối Diệp Lăng cái này tiểu tôn tự yêu thương. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như tao ngộ chuyện này người là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Sở Quân Nghi nghe được Quan Chỉ trả lời, thần sắc khẽ bừng lòng. Nàng lại nhìn về phía Diệp Lăng, "Tiểu Lăng, mãi mãi vừa rồi đối ngươi như vậy nàng dâu, ngươi sẽ không oán hận mãi mãi à?" Diệp Lăng lập tức nói, "Mãi mãi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ngươi làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của mình, nếu là oán hận ngươi, vậy ta thật sự là không bằng heo chó." Sở Quân Nghi đối đáp án này rất hài lòng, từ ái cười cười. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Anh cùng Phúc Bá bưng tổ yến cùng ok canh ra. Bốn người cùng uống lấy canh, bầu không khí quét qua trước đó ngưng trệ, trở nên vui vẻ hòa thuận. Sau khi uống canh xong, Diệp Lăng muốn cùng Quan Chỉ cùng một chỗ về Quan gia. Sở Quân Nghi lại nói, "Tiểu Lăng, mãi mãi mấy ngày nay thân thể có chút không thoải mái, ngươi liền lưu tại Âu Dương gia, bồi mãi mãi ở vài ngày đi." Quan Chỉ biết, Sở Quân Nghi đây là tại cho nàng thời gian kỳ hạn. Một ngày không có cho ra bàn giao, liền một ngày sẽ không để cho Diệp Lăng trở về Quan gia. Nàng có thể hiểu được Sở Quân Nghi làm phép. Thế là đối Diệp Lăng nói, "A Lăng, ngươi có lẽ lâu không có ở Âu Dương gia ở, mấy ngày nay liền bồi mãi mãi dưỡng sinh thể đi. Chờ thêm mấy ngày, ta lại đến tiếp ngươi về Quan gia." Diệp Lăng nghe được Sở Quân Nghi nói thân thể không thoải mái, tâm một chút liền nhấc lên. Từ khi Sở Quân Nghi làm xong trái tim giải phẫu về sau, thân thể ngay tại chậm rãi khôi phục bên trong, khôi phục hiệu quả cũng rất tốt. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sự tình bị tức đến, thân thể lại trở nên không thoải mái. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền áy náy không thôi. Mãi mãi đã có tuổi, mình còn để nàng như thế quan tâm. Thế là liền không có khước từ, "Tốt, vậy ta trong nhà ở vài ngày." Diệp Lăng cũng lo lắng Quan Chỉ một người tại Quan gia, tinh tế dặn dò một phen. Quan Chỉ ấm giọng ứng hảo. Diệp Lăng tự mình đưa Quan Chỉ ra ngoài, đưa mắt nhìn Quan Chỉ ngồi lên xe rời đi, mới quay người trở về đình viện. Xe con bên trên là Quan Nguyệt lái xe. Quan Nguyệt vốn là muốn đi theo Quan Chỉ đi vào Trung Âu Dương gia, thế nhưng là bị giam chỉ cự tuyệt. Lúc này, Quan Nguyệt xuyên qua kính chiếu hậu quan sát Quan Chỉ sắc mặt, "Chi Chi, ngươi không có bị Sở lão phu nhân khó xử à?" "Không có, mãi mãi rất hòa ái." "Vậy là tốt rồi." Quan Nguyệt thở dài một hơi. Nàng là thật sợ Quan Chỉ bị làm khó dễ, mặc dù Diệp Lăng cũng tại, nhưng là ai biết Diệp Lăng sẽ chạm ai đây. "Ta đã đáp ứng mãi mãi, sẽ mau chóng cho nàng một cái công đạo. Ngươi dự định làm sao cho bàn giao?" Quan Chỉ thanh âm lạnh bước, "Ta muốn cùng Quan Trạch Khôn đoạn tuyệt quan hệ." Chương 586, Quan Chỉ kế hoạch chương 586, Quan Chỉ kế hoạch cùng lao ra từ đoạn tuyệt quan hệ. "Chi Chi ngươi chăm chú sao?" Quan Nguyệt dọa đến kém chút không có khống chế tốt tay lái. Nàng lập tức đạp xuống phanh lại, đem xe dựa vào ven đường dừng lại. Sau đó nhìn về phía Quan Chỉ, chuẩn bị trước hết nghe Quan Chỉ nói hết lời. Bằng không đợi hạ Quan Chỉ lại thả cái lớn, nàng là thật không chịu nổi. "Nguyệt Nguyệt, ta lại chăm chú." Quan Chỉ thần sắc trang nghiêm, không có một tia nói đùa ý tứ. Thế nhưng là nếu như bây giờ liền cùng lao ra từ đoạn tuyệt quan hệ, Quan gia làm sao bây giờ? "Ngươi không muốn Quan gia sao? Ngươi quên ngươi đã đáp ứng bá mẫu sự tình sao? Quan Chỉ những năm này có thể kiên trì xuống tới, cũng là vì Quan gia. Nếu như nàng cùng Quan Trạch Khôn đoạn tuyệt quan hệ, mặc dù nàng hiện tại bên ngoài là Quan gia gia chủ, có thể người gia chủ này như là không có tác dụng. Đối với đại bộ phận người nhà họ Quan tới nói, vẫn là nghe lão gia tử." "Nguyệt Nguyệt, liên quan tới chuyện này, ta nghiêm túc nghĩ tới, cùng Quan Trạch Khôn đoạn tuyệt quan hệ chỉ là ta bước đầu tiên. Ta phải nhốt nhà, nhưng không phải hiện tại cái này Quan gia." "Chi Chi, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì không phải hiện tại cái này Quan gia?" Quan Nguyệt nghe không hiểu Quan Chỉ, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Quan Chỉ không có lập tức trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Quan Nguyệt dừng xe nơi này, vừa lúc là tại một tòa công viên bên ngoài. Giờ phút này là buổi sáng, rất nhiều nữ nhân mang theo hài tử tại công viên bên trong chơi đùa. Các nàng nụ cười trên mặt mười phần có sức cuốn hút, xem xét liền rất hạnh phúc. Quan Chỉ nghĩ đến mình lúc nhỏ, cùng mẫu thân cũng từng có dạng này một đoạn nhàn nhã thời gian. Nàng nói, "Nguyệt Nguyệt, ta xác thực đã đáp ứng mẫu thân muốn giữ vững Quan gia. Thế nhưng là những năm gần đây ta một mực tại suy nghĩ một việc, dạng này dơ bẩn, mục nát Quan gia, ta thật muốn nó sao? Nó thật còn có lưu tại trên thế giới này tất yếu sao?" Quan gia là hắc đạo xuất thân, những năm này ở nước ngoài thời điểm, Quan Trạch Khôn vẫn tại cố gắng tẩy trắng Quan gia, đương nhiên hắn cũng xác thực làm được, cho nên mới có thể như thế sạch sẽ địa về nước. Thế nhưng là sau lưng đâu? Quan gia vẫn là có rất nhiều màu xám sản nghiệp tuyến, có rất nhiều quan gia bảng chi tại đường dây này bên trên, du tẩu tại hắc bạch hai đạo biên giới bên trong. Nếu như ta đón lấy quan gia, như vậy tính cả quan gia màu xám một mặt cũng muốn kế thừa. Quan chỉ không phải là không có nghĩ tới, đem quan gia dính đen tất cả bộ phận triệt để vứt bỏ. Nàng trở thành gia chủ về sau, đã từng thử qua không ít phương thức. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều tiến hành rất gian nan. Cái này cùng quan gia tồn tại có quan hệ. Vốn là sinh ra tự hắt trong bóng tối quan gia, làm sao có thể triệt để đi hướng quang minh đâu. Cho nên, ta muốn cùng Quan Trạch Khôn đoạn tuyệt quan hệ, đem ta nắm trong tay quan gia, từ hiện tại cái này nhốt trong nhà phân ra đến, không còn cùng bọn hắn dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Quan chỉ lời nói quyết tuyệt, rõ ràng không phải nhất thời xúc động. Quan Nguyệt chấn kinh tại quan chỉ gan lớn ý nghĩ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy quan chỉ nói những thứ này đều hết sức có đạo lý. Nếu như một vị địa chấp nhất ở hiện tại cái này quan gia, như vậy quan chỉ liền vĩnh viễn cũng bức bỏ không được quan gia quá khứ, không cách nào đi hướng tân sinh. Quan Nguyệt nhẹ giọng hỏi, chi chi, ngươi quyết ý làm như thế, không chỉ là bởi vì muốn một cái mới quan gia à? Quan chỉ cười cười, ung dung thừa nhận, ừm, thúc đẩy ta muốn làm như vậy rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì A Lăng. Ta cẩn thận nghĩ tới, nếu như ta muốn cùng A Lăng vĩnh viễn cùng một chỗ, như vậy thân phận của ta bây giờ, chính là một cái cự đại lôi điểm. Ta cùng A Lăng cùng một chỗ về sau, Sở Quân Nghi mặc dù không có nói cái gì, nhưng là chắc hẳn trong nội tâm nàng, đối với thân phận của ta cũng là ngại à. Kỳ thật ta có thể hiểu được, Âu Dương gia dạng này ra thế bối cảnh, nếu là cưới một cái dính đen gia tộc nữ nhi, sẽ cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Ở phương diện này, quan chỉ là có chút cảm kích Sở Quân Nghi. Chỉ ít Sở Quân Nghi chưa từng có ở trước mặt nàng biểu hiện ra đối nàng thân phận ghét bỏ. Hôm nay tức giận như vậy, hay là bởi vì Diệp Lăng tao nộ Quan Trạch Khôn tính toán. Nói tóm lại, Sở Quân Nghi là một cái khoan dung hiền hòa trưởng bối. Quan chỉ tiếp xúc cùng Âu Dương gia tương quan người, đều là thiện lương ôn hòa. Nàng rất thích loại này gia đình không khí, cũng hy vọng mình có một ngày có thể hòa tan vào. Nhưng nếu như mình vẫn là quan gia người, liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính trên ý nghĩa bị Âu Dương gia tiếp nhận. Cho nên, nàng muốn rèn đúc ra một cái mới quan gia, một cái thanh bạch, có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời quan gia. Quan Nguyệt cẩn thận nghe xong quan chỉ, đại khái hiểu nàng nghĩ biểu đạt ý tứ. Quan chỉ đây là nghĩ triệt để thoát ly Quan Trạch Khôn, một lần nữa tổ kiến một cái thuộc về nàng mình quan gia. Mới quan gia sẽ không còn có những cái kia dính đen sản nghiệp, mà là trong sạch. Mà quan chỉ thân phận cũng sẽ không lại bị người lên án. Chờ về sau gả vào Âu Dương gia, những người kia cũng tìm không ra đâu tới. Thế nhưng là, sự tình thật có thể giống quan chỉ nghĩ đơn giản như vậy sao? Quan Nguyệt rất lo lắng, nhưng nàng không muốn đả kích quan chỉ tính tích cực. Nàng là quan chỉ bên này, đã quan chỉ có ý nghĩ như vậy nàng chỉ cần ủng hộ liền tốt. Nàng ôn nhu điệu nói, chi chi, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta từ đầu đến cuối đều là đứng tại ngươi bên này, ngươi yên tâm lớn mật địa đi làm, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Quan chỉ nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Nàng nói, Nguyệt Nguyệt, ta biết ý nghĩ này sẽ rất khó thực hiện, nhưng ta còn là muốn cố gắng nếm thử một thành. Thành công, ta liền có thể không hề cố kỵ địa cùng A Lăng cùng một chỗ, A Lăng sẽ không lại bởi vì ta bị liên lụy, cũng sẽ không lại phát sinh giống tối hôm qua cái chủng loại kia sự tình. Cái kia, nếu là thất bại đây? Quan Nguyệt lo hỏi. Quan chỉ cười cười, thần sắc lạnh nhạt. Thất bại, cùng lắm thì chính là ta cùng Quan Trạch Khôn đồng quy vô tận. Nói xong, nàng không thôi sờ lên mình bụng dưới. Nơi đó có chút nô lên, có sinh mệnh tại thai nghén. Nếu như ta thất bại, còn có hài tử bồi tiếp A Lăng, ta nghĩ hắn là sẽ không cô đơn. Dầu gì, A Lăng còn có người nhà. Âu Dương gia người đều rất tốt, Sở Quân Nghi đem hắn đau đến tận xương thủy, ta tin tưởng hắn có thể trôi qua mỹ mãn. Quan Nguyệt nghe được quan chỉ những lời này, vội vàng tự chủ mình miệng, phi phi phi. Chi chi không cho ngươi nói như thế điểm xấu lời nói. Ngươi nhưng là muốn cùng Diệp Lăng thật dài thật lâu, các ngươi còn muốn cùng một chỗ bồi tiếp hải tử lớn lên đâu? Quan chỉ bị Giang Nguyệt bộ dáng này chọc cười. Ta nói đùa, ta đương nhiên không nỡ chết rồi, ta thật vất vả đi đến hôm nay một bước này, đương nhiên muốn cùng A Lăng một đời một thế. Này mới đúng mà. Về sau không cho nói như thế ủ rũ lời nói. Quan Nguyệt oán trách trừng mắt nhìn quan chỉ một chút, mới vừa rồi là thật bị nàng dọa sợ. Chi chi, ngươi đã có kế hoạch, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Quan chỉ trầm ngâm một lát, nói, ta muốn thoát ly Quan gia, trọng yếu nhất chính là cầm tới Quan Trạch Khôn trong tay tập đoàn cổ phần. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Quan, chỉ có tập đoàn này là sạch sẽ nhất, ta nhất định phải mang đi. Chương 587, Jesse cho Tô Nhan mang đến tin tức tốt. Chương 587, Jesse cho Tô Nhan mang đến tin tức tốt. Quan thị tập đoàn cùng quan gia dính đen dưới mặt đất sản nghiệp khác biệt, làm đều là bên ngoài đứng đắn sinh ý, thậm chí còn cùng chính phủ thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Quan thị tập đoàn nghiệp vụ cùng tài vụ đều là sạch sẽ, trong sạch. Mà Quan Trạch Khôn một mực không nguyện ý triệt để buông tay để quan chỉ tiếp quản tập đoàn nghiệp vụ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tập đoàn quá mức sạch sẽ, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra khác tâm tư. Vì phòng ngừa quan chỉ phản bội, Quan Trạch Khôn mới có thể một mực tại vụ trộm giúp đỡ Quan Huyền, châm ngòi các nàng tỷ muội lẫn nhau võ đài. Quan chỉ muốn toàn quyền trưởng không tập đoàn, nhất định phải lấy đi Quan Trạch Khôn trong tay cổ phần, trở thành tập đoàn chân chính người nói chuyện, mà không phải một cái khôi lỗi. Quan Nguyệt đương nhiên biết cổ phần rất trọng yếu, thế nhưng là Quan Trạch Khôn gà tặc cực kỳ, thuộc về hắn cái kia một bộ phận cổ phần bóp gắt gao, liền ngay cả Quan Huyền đều không thể từ trong tay hắn móc xuống tới, làm sao lại cho quan chỉ đâu? Chi chi, Quan Trạch Khôn cái loại người này, muốn từ trong tay hắn cầm tới cổ phần, so với lên trời còn khó hơn. Nếu không chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, từ những cái kia nhỏ cổ đông trên thân thu mua a. Quan Chỉ rất nhanh liền bác bỏ Quan Nguyệt ý nghĩ này. Những cái kia nhỏ cổ đông đều là quan gia bằng chi, cùng Quan Trạch Khôn có nói không rõ không nói rõ quan hệ, là không thể nào đem cổ phần bán cho ta. Nàng cùng Quan Trạch Khôn bất hòa, quan gia nội bộ đã sớm biết. Từ nàng trở thành gia chủ một ngày kia trở đi, quan gia người liền tự động đứng ngay ngắn trận doanh. Những cái kia nhỏ cổ đông đã sớm đứng đội Quan Trạch Khôn, hiện tại là không thể nào đột nhiên cải biến ý nghĩ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta trên tay không có thẻ đánh bạc, là không thể nào thoát ly quan gia. Quan Nguyệt lộ ra rất lo lắng. Quan Chỉ kỳ thật đã có một chút ý nghĩ, nhưng là hiện tại còn không thể cùng Quan Nguyệt nói. Nàng nói, cổ phần, trực tiếp đi tìm Quan Trạch Khôn muốn liền tốt, hiện tại chính là một cái thời cơ rất tốt. Cái gì? Quan Nguyệt trừng to mắt, cho là mình nghe lầm. Trực tiếp đi tìm Quan Trạch Khôn muốn. Chi chi ngươi không đang nói chuyện hoang đường a? Quan Chỉ câu lên một cái cười, xinh đẹp đôi mắt bên trong chứa mấy phần giảo hoạt. Quan Trạch Khôn đúng A Lăng làm ra loại chuyện này, cũng nên xuất một chút máu, cho A Lăng một chút vật chất đền bù mới là. Nói xong, nàng trực tiếp để Quan Nguyệt lái xe, đi quan gia tư nhân bệnh viện. Tô Nhan từ quan gia rời đi sau trực tiếp trở về tập đoàn. Ngồi ở trong phòng làm việc, vẫn cảm thấy nỗi lòng khó bình. Nàng muốn hẹn lấy Diệp Lăng gặp mặt một lần. Thế nhưng là mặc kệ nàng phát tin tức vẫn là gọi điện thoại, Diệp Lăng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đây là từ Italy sau khi trở về, lại đem nàng cho kéo đen. Tô Nhan trong lòng lo sợ bất an, sợ Diệp Lăng đoán được cái gì. Nàng để ý lớn lợi cùng Tôn Phi Dương hùn vốn tính toán, đạt được Diệp Lăng tinh trùng. Chuyện này từ đầu tới đuôi, nàng đều làm được 10 phần bí ẩn. Theo lý thuyết, Diệp Lăng là tuyệt đối không có khả năng biết chân tướng. Nếu như không phải là bởi vì tinh trùng sự tình, cái kia Diệp Lăng vì cái gì lại không để ý tới nàng đâu? Tô Nhan căn bản không nghĩ ra. Nàng nhịn không được lại hoài nghi đến Ngụy Thiến trên thân. Lần trước Ngụy Thiến chạy tới tập đoàn cùng với nàng kêu gạo, thật đúng là bị nữ nhân này đoán được mấy phần chân tướng. Chẳng lẽ là nàng chạy đến Diệp Lăng trước mặt nói cái gì? Ngụy Thiến nữ nhân này, nhất làm cho người bực bội chính là điểm này. Bởi vì nàng là Diệp Lăng học tỷ thân phận, Diệp Lăng ngược lại đối nàng không đề phòng. Ngụy Thiến trong miệng nói ra, Diệp Lăng cũng hầu như là không nghi ngờ. Ngụy Thiến, Tô Nhan trong mắt nổi lên tinh hồng ánh sáng, cả người đều có vẻ hơi táo bạo. Nàng nghĩ triệt để diệt trừ Ngụy Thiến, nhưng lại không biết làm như thế nào ra tay mới có thể thần không biết quỷ không hay. Đặc biệt là không thể để cho Diệp Lăng phát hiện. Tô Nhan cả người đều rất bực bội, ngay cả bàn bên trên công việc đều không muốn xử lý. Nàng đã từng xem công việc như mạng, trong mắt chỉ có tập đoàn phát triển cùng tương lai. Thế nhưng là mất trí nhớ về sau, tinh thần của nàng liền toàn bộ bị Diệp Lăng chiếm lĩnh. Nàng thực sự muốn đền bù Diệp Lăng, vãn hồi mình đã từng sai lầm. Trợ lý Phan Mạn Ngưng đứng ở một bên, nhìn xem Tô Nhan sắc mặt, không dám nói câu nào. Tô tổng bực bội thời điểm, ai cũng không dám đi chọc giận nàng. Đặc biệt là từ quan gia sau khi trở về, Tô tổng sắc mặt cũng không thấy tốt. Đại khái suất Tô Nhan hiện tại trong lòng phiền não sự tình, vẫn là cùng Diệp Lăng có quan hệ. Tô Nhan ngồi trên ghế làm việc, nửa ngày không nói gì cũng không có động tác. Nàng đang tự hỏi, muốn hay không trực tiếp phái người đi điều tra Diệp Lăng hành tung, sau đó đi bắt người. Thế nhưng là hậu quả của việc làm như vậy cũng rất rõ ràng, nhất định sẽ đưa tới Diệp Lăng phiền chán. Lúc đầu nàng tại Diệp Lăng trong lòng liền tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại nàng bực bội thời điểm, để ở trên bàn điện thoại di động vang lên. Nàng mắt nhìn màn hình, lại là ở xa Italy Jesse cho nàng gọi điện thoại tới. Jesse sẽ cho nàng gọi điện thoại, vậy đã nói rõ. Tô Nhan lập tức kết nối điện thoại, thanh âm cũng biến thành vui sướng chút. Jesse, thân ái, ngươi có muốn hay không ta nha? Jesse nói chuyện vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Tô Nhan cảm xúc bị nàng kéo theo đến cũng tốt chuyện không ít. Đương nhiên, ngươi gọi điện thoại cho ta là lần trước chuyện nhờ và ngươi, có kết quả sao? Jesse cao hứng, xuyên thấu qua điện thoại đều có thể chuyển tới. Nếu là không có kết quả, ta cũng không dám cho thân yêu ngươi gọi điện thoại. Ngươi chứng cùng Diệp Lăng tinh trùng, ta đã ống nghiệm thành công rồi. Ta ngay tại đặt trước tiến về ngươi quốc gia vé máy bay, gần nhất vé máy bay tương đối khó mua, đoán chừng muốn tới cuối tuần lạc. Jesse lời nói có vẻ hơi ai oán. Gần nhất Italy náo động không ngừng, xuất ngoại vé máy bay không dễ mua. Tô Nhan đang nghe Jesse lời nói về sau, cơ hội trong nháy mắt từ trên ghế làm việc đứng lên. Nghiên cứu thành công. Nhanh như vậy. Vô tận mừng rỡ quét sạch nàng đầu, nàng mắt lộ ra cuồng hỉ, ngay cả nói chuyện cũng có chút không trôi chảy. Jesse, ngươi mới vừa nói là thật sao? Ống nghiệm thật thành công. Jesse đối với Tô Nhan chất vấn có vẻ hơi bất mãn. Đương nhiên thành công. Thân yêu, chẳng lẽ y thuật của ta ngươi còn lo lắng sao? Tô Nhan lập tức cười nói, ta đương nhiên yên tâm ngươi. Ngươi không cần mua vé máy bay, ta tự mình phái máy bay tư nhân đi Italy tiếp ngươi. Jesse nếu là ngồi phổ thông máy bay đến Trung Quốc, nàng mới có thể không yên lòng đâu. Vạn nhất trên máy bay xảy ra chút chuyện gì, hủy Jesse thành quá lao động, đó mới là được không bù mất. Trời ạ, thân yêu ngươi đối ta tốt như vậy nha, vậy mà tự mình phái máy bay tư nhân tới đón ta, ta thật sự là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Jesse hiển nhiên cũng là bị Tô Nhan hào khí cho chấn kinh. Tự mình phái máy bay tư nhân tới đón, đến lúc này một lần xài hết bao nhiêu tiền a? Jesse không biết, tại hiện tại Tô Nhan trong mắt, tiền căn bản cũng không tính là gì. Chỉ cần có thể thành công cầm tới ống nghiệm, lại để cho Jesse cho nàng làm giải phẫu, nàng liền có thể thuận lợi mang thai Diệp Lăng hải tử. Chương 588, Tô Nhan khư khư cố chấp. Chương 588, Tô Nhan khư khư cố chấp. Nếu như mình trong bụng có Diệp Lăng hải tử, Diệp Lăng sẽ còn đối nàng tránh mà không thấy sao? Nàng sẽ còn giống như bây giờ, gặp Diệp Lăng một mặt, như thế khó như lên trời sao? đứa bé này là bày ở Tô Nhan trước mặt một cái tuyệt hảo cơ hội. Tô Nhan khẽ môi cong lên, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Jesse, ta đêm nay liền sẽ phái ra máy bay tư nhân đi Italy tiếp ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đảm bảo vật của ta muốn, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm. Jesse tự nhiên là vỗ bộ ngực cam đoan, thân ái, ta biết hạng mục này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận. Jesse rất coi trọng Tô Nhan cho nhà mình bệnh viện ủng hộ. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Nhan có tiền còn sảng khoái. Mình chỉ là cung cấp một cái ống nghiệm hài nhi kỹ thuật, Tô Nhan liền cho nàng lớn như vậy lợi ích. Chính là liều lên cái mạng này, nàng cũng sẽ không để chuyện lần này ra cái gì sai lầm. Đạt được Jesse cam đoan, Tô Nhan triệt để yên tâm. Kỳ thật nàng muốn có thể bay thẳng đi Italy làm giải phẫu, nhưng là tại tha hương nơi đất khách quê người, nàng không có cảm giác an toàn. Tựa như lần trước đi Italy đi công tác, cũng không có cho nàng lưu lại tốt ấn tượng. Vẫn là tại nhà mình bệnh viện tốt. Coi như xảy ra điều gì sai lầm, cũng có Trương Vi có thể lật tẩy. Hạ quyết tâm, Tô Nhan căn dặn Jesse, "Jesse, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ta tại thành phố Bắc Kinh chờ ngươi." Jesse có thể nghe được Tô Nhan trong lời nói chờ mong, nàng cười đáp ứng, "Thân ái, ngươi liền đợi đến ta đi." Điện thoại cúp máy, Tô Nhan mới vừa buổi sáng phiền muộn tâm tình quét sạch sành sanh. Nàng lập tức phân phó trợ lý Phan Mạn Ngưng, lập tức an bài một khung máy bay tư nhân, bay hướng Italy, cụ thể địa chỉ ta lát nữa phát đến điện thoại di động của ngươi. Tô Nhan cùng Jesse trò chuyện không có tránh Phan Mạn Ngưng. Tăng thêm Jesse giọng lại lớn, Phan Mạn Ngưng bị ép nghe xong toàn bộ hành trình, cũng minh bạch cả kiện sự tình chân tướng. Trong nội tâm nàng kinh đào hải lãng, không nghĩ tới Tô Nhan vậy mà thật lấy được Diệp Lăng tinh trùng. Nhìn tình huống bây giờ, Tô Nhan còn muốn mang thai một cái Diệp Lăng hải tử. Diệp Lăng biết chuyện này sao? Nếu là sau khi biết chân tướng, Diệp Lăng sẽ nghĩ như thế nào Tô Nhan? Trong chấp nhóm này, Phan Mạn Ngưng trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Nàng luôn cảm thấy Tô Nhan như thế tự tiện chủ trương không tốt lắm, thế nhưng là nàng chỉ là một trợ lý, căn bản không có năng lực đi ngăn cản. Tô Nhan gặp Phan Mạn Ngưng có chút xuất thần, nhịn không được nhíu mày, "Phan trợ lý, ta lời mới vừa nói ngươi đã nghe chưa?" "Nghe được Tô tổng, ta cái này đi an bài." Phan Mạn Ngưng vội vàng trả lời. Tô Nhan quét nàng một chút, nhạt vừa nói, "Sự tình hôm nay, đối tất cả mọi người giữ bí mật, ai cũng không thể nói." Phan Mạn Ngưng vội vàng túi lầu xuống, "Vâng, Tô tổng." Nói xong, nàng vội vàng rời đi văn phòng. Tô Nhan không có lại đi quản Phan Mạn Ngưng, lấy điện thoại di động ra cho Trương Vi đánh tới một chiếc điện thoại. "Vi Vi, ngươi bây giờ tại bệnh viện sao?" Trương Vi thanh âm nghe có chút mỏi mệt, nàng vừa cho bệnh nhân làm xong một đài giải phẫu. "Ta tại bệnh viện, Tô Tô ngươi có việc?" "Ừm, ta có chuyện rất trọng yếu muốn theo ngươi ngay mà nói, ta hiện tại liền đến bệnh viện tìm ngươi." Nói xong, Tô Nhan liền cúp điện thoại. Trương Vi nghe trong điện thoại truyền đến tốt tốt âm thanh, một mặt không hiểu. Tô Nhan ngữ khí lo lắng, giống như là có cái gì đại sự. Rất nhanh, Trương Vi liền biết Tô Nhan tìm nàng có cái gì đại sự. "Không thể, tuyệt đối không thể. Hiện tại khắc chế Diệp Lăng gen dược vật còn không có nghiên cứu ra được, ngươi sao có thể hiện tại liền mang thai Diệp Lăng hải tử?" Trong văn phòng, Trương Vi ngôn từ kịch liệt cự tuyệt Tô Nhan đề nghị. Trên mặt nàng tràn đầy nộ khí, nhìn chằm chằm Tô Nhan, đơn giản muốn hoài nghi nàng là hóng gió. Dược vật nghiên cứu chí ít còn muốn 3 tháng mới có thể ra kết quả, coi như kết quả ra, cũng cần người thí nghiệm thuốc, tại không có hoàn toàn nắm chắc trước đó, ngươi mang thai Diệp Lăng hải tử, căn bản chính là đang tự tìm đường chết. Trương Vi giờ phút này, đơn giản hận không thể gỡ ra Tô Nhan trong đầu nhìn một chút, nàng đến cùng suy nghĩ cái gì? Làm sao mỗi lần cách một đoạn thời gian, liền muốn làm ra một chút chuyện kinh thiên động địa đến? Tô Nhan đến bệnh viện trước đó, liền đã dự đoán qua Trương Vi phản ứng. Trương Vi sẽ tự tuyệt, tại dữ liệu của nàng bên trong. Bởi vậy, Tô Nhan cũng không hề tức giận. Nàng vươn tay ấn ở Trương Vi bả vai, để nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. "Vi Vi, ngươi trước tỉnh táo một chút." Trương Vi tức giận trừng mắt trước hảo hữu, "Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Chuyện này không cẩn thận nhưng là muốn người chết. Ngươi chẳng lẽ muốn vì một đứa bé, bồi lên tính mạng của mình sao?" Vừa nghĩ tới Tô Nhan có khả năng bởi vì sinh con chết trên giường, Trương Vi cả người đều không tốt. Tô Nhan biết Trương Vi là đang lo lắng chính mình. Nàng cảm động đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. "Vi Vi, nơi đó liền có ngươi nói nghiêm trọng như vậy rồi. Ngươi không phải một mực tại nghiên cứu dược vật sao? Lập tức liền phải có kết quả, ta tin tưởng ngươi, chắc chắn sẽ không để cho ta xảy ra chuyện." "Tô Nhan, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Bạn nhất nghiên cứu dược vật trên đường, phát sinh một điểm gì đó ngoài ý muốn đâu. Ta không dám đánh cược." Trương Vi đối Tô Nhan, đơn giản đến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tình trạng. Nàng bây giờ đã không nhịn được chán ghét bên trên Diệp Lăng. Nàng cảm thấy, Diệp Lăng là dẫn đến Tô Nhan biến thành bây giờ bộ dáng này kẻ đầu tê. Nếu không phải là bởi vì cái này nam nhân, Tô Nhan sẽ không thay đổi thành hiện tại loại này bộ dáng, không quan tâm, liền một lòng muốn mang thai con của hắn. Thậm chí ngay cả mình an nguy đều không đếm xỉa đến. "Tô Nhan, ngươi thành thật nói với ta, Diệp Lăng nam nhân kia có phải hay không lặng lẽ cho ngươi hạ cổ rồi? Ngươi trước kia không phải như vậy. Ngươi trước kia đối Diệp Lăng rõ ràng là có lý trí, nơi đó liền giống như bây giờ biến thành một cái yêu đứng não." Tô Nhan nghe Trương Vi đối với mình lên án, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng nghĩ tự mình hỏi một chút Diệp Lăng, có phải hay không cho nàng hạ cổ. Từ khi nàng bắt đầu chậm rãi khôi phục ký ức về sau, nàng liền càng ngày càng hận lúc trước cái kia khe khắc Diệp Lăng chính mình. Trước kia nàng thật sự là quá ngạ mạn, quá không thể lý dụ. Là nàng tự tay làm mất rồi cái kia yêu nàng nhất Diệp Lăng. Nàng muốn vãn hồi, muốn đền bù đây hết thảy sai lầm. "Vi Vi, ta biết ngươi cảm thấy ta hiện tại sợ tác sợ vi không thể nói lý, thế nhưng là ta cũng không chế không nổi chính ta. ta hiện tại chính là đầy trong đầu Diệp Lăng. Từ Italy sau khi trở về, Diệp Lăng lại lần nữa kéo hắn ta. Ta cho hắn phát tin tức, gọi điện thoại cho hắn, hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta muốn đi tìm hắn, thế nhưng là ta sợ trông thấy hắn đối ta căm ghét ánh mắt, ta không dám. Cho nên, ta nghĩ đến có thể hay không mau chóng mang thai con của hắn, xem ở hài tử trên mặt, hắn có phải hay không liền có thể nhìn nhiều ta một cái đâu. Nói xong lời cuối cùng, Tô Nhan im lặng nước mắt chảy xuống. Chương 589, Tô Nhan muốn sinh Diệp Lăng Hải tử chương 589, Tô Nhan muốn sinh Diệp Lăng Hải tử trong khoảng thời gian này, Tô Nhan trôi qua cũng rất thống khổ. Diệp Lăng tựa như là từ thế giới của nàng bên trong hoàn toàn biến mất đồng dạng. Muốn gặp được Diệp Lăng, nàng đương nhiên là có rất nhiều cực đoan phương pháp. Thế nhưng là, vậy sẽ để Diệp Lăng đối nàng muốn cũng không nhiều hảo cảm, triệt để hạ xuống thấp nhất. Nàng không muốn nhìn thấy sự tình biến thành như thế, thế là muốn kiếm tẩu thiên phong, sớm một chút mang thai Diệp Lăng Hải tử, nói không chừng xem ở Hải tử phân thượng, Diệp Lăng liền sẽ tha thứ nàng đâu. Trương Vi nghe xong Tô Nhan nội tâm bạch, biểu lộ phức tạp. Nàng muốn mắng tỉnh Tô Nhan, thế nhưng lại cũng minh bạch, mình làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Tô Nhan nhất định là đã nghĩ qua tất cả biện pháp, mới quyết định làm như thế. Nàng hít sâu một hơi, tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu khuyên cáo Tô Nhan, "Tô Tô, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Diệp Lăng trọng tình, hắn cùng quan chỉ ở giữa có tình cảm, cho nên quan chỉ có con, hắn thật cao hứng, đây là tự nhiên mà vậy. Thế nhưng là ngươi đây, giữa các ngươi sớm đã tình cảm vỡ tan, hiện tại thậm chí ngay cả bằng hữu đều không phải là. Ngươi mang thai Diệp Lăng hài tử, chẳng lẽ hắn liền sẽ bởi vậy cùng ngươi hợp lại sao? Ngươi dùng đầu óc tốt tốt địa suy nghĩ một chút, đây là không thể nào. Tô Nhan cắn môi, đỏ hồng mắt quật cường nhìn xem Trương Vi. "Vi Vi, ta không phải muốn lợi dụng hài tử cùng Diệp Lăng hợp lại, ta cũng biết cái này rất khó làm được. Ta chỉ muốn cùng nhờ vào đó cùng Diệp Lăng có một ít tiếp xúc mà thôi, mà không phải giống như bây giờ, biến thành hai cái người rừng, liền hô một tiếng chào hỏi cũng không thể đánh." "Tốt tốt tốt." Trương Vi không quên nổi, lại ý đồ cùng với nàng giảng đạo lý, coi như ngươi muốn nghi ngờ Diệp Lăng hài tử, có thể. Nhưng là ngươi liền nhất định phải gấp gáp như vậy sao? Ngươi có thể đợi dược vật của ta trước nghiên cứu ra đến, các loại quan chỉ thí nghiệm thuốc xong không có tác dụng phụ về sau, ngươi lại mang thai hài tử. Quan chỉ hiện tại đã hoài thai 3 tháng, chỉ cần hơn nửa năm thời gian liền có thể sinh hạ hài tử chờ dược vật của ta ở trên người nàng nghiệm chứng ra kết quả về sau, ngươi lại mang thai Diệp Lăng hài tử cũng không muộn à. Như thế một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, ngươi vì cái gì liền không thể chờ một chút đâu? Ngươi phải biết, dục tốc bất đạt, ngươi nếu là khư khư cố chấp, có lẽ sẽ bồi lên chính ngươi mệnh à. Vậy ngươi còn thế nào cùng Diệp Lăng thật dài rất lâu mà cùng một chỗ? Tô Nhan biết, Trương Vi nói lời đều rất có đạo lý. Cũng biết Trương Vi nói đây đều là vì nàng tốt, thế nhưng là nàng lại không muốn làm như thế. Hơn nửa năm thời gian, không thể cùng Diệp Lăng có bất kỳ tiếp xúc. Nói như vậy thật sự là quá hành hạ, còn không bằng để nàng trực tiếp đi chết. Nàng căn bản là đợi không được nửa năm. "Vi Vi, ta biết ngươi nói đây đều là đúng, cũng là vì ta tốt. Thế nhưng là ta thật nhịn không được, không gặp được Diệp Lăng, ta thật cảm thấy rất thống khổ. Mà lại có ngươi ở bên cạnh ta cảm thấy ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhìn, hiện tại trong tay ngươi dược vật nghiên cứu tiến hành rất thuận lợi, ta tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi nghiên cứu ra được đồ vật khẳng định là không có cái gì tác dụng phụ. Dẫu gì, đến lúc đó còn có quan chỉ cho ta thí nghiệm thuốc. Nàng lại so với ta trước mấy tháng sinh hạ hải tử, coi như dược vật có tác dụng phụ, mấy tháng này thời gian cũng đủ ngươi nghĩ ra biện pháp đến giải quyết. Nghe được Tô Nhan đối với mình tự tin, Trương Vi á khẩu không trả lời được. Nàng là thật không có chiêu. Chính nàng cũng không dám như thế tin tưởng mình, Tô Nhan vậy mà như thế không giữ lại chút nào điệu tín nhiệm nàng. Nàng trong lúc nhất thời, không biết là nên cảm thấy cao hứng, vẫn là bất đắc dĩ. "Tô Nhan, ngươi cho ta lời tân bút, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Chuyện này lợi và hại ta đều đã nói rõ, chính ngươi lại tỉnh táo hảo hảo suy nghĩ một chút đi." Trương Vi hít một tiếng khí, chỉ có thể nói như vậy. Tô Nhan lắc đầu, trên mặt đều là quyết tuyệt, không cần suy nghĩ, ta đã quyết định. Jesse đã thành công dùng ta chứng cùng Diệp Lăng tinh trùng nghiên cứu ra ống nghiệm hài nhi kỹ thuật, ta đã để cho người ta phái máy bay tư nhân đi Italy tiếp nàng. Chậm nhất chỉ cần 2 ngày, Jesse liền có thể đến thành phố Bắc Kinh cho ta làm giải phẫu. Trương Vi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút từ trên ghế rơi xuống. Nàng cắn răng nghiến lợi hỏi, "Cho nên ngươi đã quyết định, còn đến hỏi ta?" "Tô Nhan, ngươi đang đùa thật là ta." Trương Vi lúc này là thật tức giận. Nàng trợn mắt nhìn mình chằm chằm cái này hảo hữu, giờ phút này là thật hận không thể cho nàng mấy quyền, để nàng điêu đương não hảo hảo địa thanh tỉnh một chút. Tô Nhan chột dạ rủ xuống đôi mắt, không dám cùng Trương Vi đối mặt. Nói ra, vẫn là quật cường, "Vi Vi, ta làm như vậy cũng là không có cách, ngươi liền để ta thử một lần, có được hay không? Có ngươi cùng Jesse ở bên cạnh ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi cũng đã tiền trạm hậu tấu đến loại trình độ này, ta coi như phản đối nữa, ngươi sẽ nghe ta sao?" Trương Vi nhìn chằm chằm Tô Nhan, lời nói đã mềm nhũn mấy phần. Không có cách, nàng cái này tốt quê mật quyết định sự tình, chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không cải biến được chủ ý của nàng. Mình vừa rồi phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi, cũng không thấy nàng hồi tâm chuyển ý việc đã đến nước này, chỉ có thể để tùy. Tô Nhan rõ ràng Trương Vi tính tình, biết nàng đây là đối với mình mềm lòng. Nàng lập tức cao hứng trở lại, kéo Trương Vi cánh tay xin lỗi, "Vì vì, ta thể đây là một lần cuối cùng. Ta về sau nhất định hảo hảo nghe lời ngươi, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thất vọng." Trương Vi chỉ là cười cười, không nói chuyện. Nàng cùng Tô Nhan làm nhiều năm như vậy bằng hữu, Tô Nhan tính tình nàng còn không biết sao. Một lần cuối cùng loại lời này, nghe một chút liền tốt. Thế nhưng là, ai bảo nàng là nàng khuê mật đâu? Khuê mật đầu góc phạm rút, nàng cũng chỉ có thể tận lực cho nàng lật tẩy. Nàng ra vẻ ghét bỏ địa hất ra Tô Nhan tay, "Ngươi nói một chút đi, ngươi đến cùng là thế nào dự định? Tô Nhan cũng không tức giận, đạt được Trương Vi ủng hộ, trong nội tâm nàng kỳ thật thật cao hứng. Nói ra, cũng mang theo vài phần mẹ cưỡng, chờ Jessie đến thành phố Bắc Kinh, ta liền để nàng trước cho ta làm một cái thân thể kiểm tra, nếu là không có vấn đề, có thể lập tức an bài giải phẫu. Jessie y thuật rất tốt, ta tin tưởng ống nghiệm hài nhi kỹ thuật tại trên người của ta, nhất định sẽ thành công. Tô Nhan trong giọng nói đều là đối hải tử ước mơ. Chờ ta mang thai hải tử, ta liền nói cho Diệp Lăng. Nếu là Diệp Lăng không nhận cũng không quan hệ, có thể làm nước ối đâm xuyên, bằng vào cái này ta có thể trực tiếp tìm tới Âu Dương gia, Âu Dương gia dòng dõi đơn bạc, chắc chắn sẽ không để đứa bé này lưu lạc bên ngoài. Chư Vi, Tô Nhan nghĩ như thế toàn diện, nàng vậy mà không cách nào phản bác. Nhưng nàng lo lắng nhất vẫn là đứa bé này cho Tô Nhan thân thể mang tới ảnh hưởng. Chư Vi trầm tư một lát, nhẹ giọng hỏi Tô Nhan, "Toto, ngươi liền nhất định phải mình sinh sao? Hiện tại y học kỹ thuật như thế phát đạt, ngươi hoàn toàn có thể mượn dùng người khác bụng tiếp sau. Dạng này lại không chút nào ảnh hưởng hài tử huyết mạch, còn sẽ không đối ngươi thân thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, nhất cử lưỡng tiện." Tô Nhan không có chút do dự nào, quả quyết cự tuyệt, "Không được. Diệp Lăng hài tử, nhất định phải từ trong bụng của ta sinh ra." Chương 590, quan chỉ gặp quan trạch khôn bị Dạ Minh ngăn cản. Chương 590, quan chỉ gặp quan trạch khôn bị Dạ Minh ngăn cản. Trương Vi ý nghĩ, bị Tô Nhan quả quyết địa bắt bỏ. Trương Vi có chút nghĩ không thông, "Toto, đây chính là chuyện tốt ta. Vì cái gì ngươi không đồng ý?" Jessie ống nghiệm hài nhi kỹ thuật rất thành thục, chúng ta chỉ cần chọn lựa một cái thích hợp mẫu thể, để nàng đến thai nghén hài tử liền tốt. Như vậy, ngươi không chỉ có không cần vất vả địa hoài thai 10 tháng, còn có thể khỏi bị Diệp Lăng ghen cho mẫu thể mang đến bối rối, ngay cả dược vật ngươi cũng có thể không cần ăn. Không cần ăn thuốc, liền không có tác dụng phụ. Nàng đề nghị phương pháp này, đơn giản hoàn mỹ. Tô Nhan chỉ cần chờ lấy liền tốt, chờ đã đến giờ, nàng liền có thể không đau đến một đứa bé. Mà lại đứa bé này huyết thống vẫn là thuần chính. Coi như Âu Dương gia muốn làm kiểm tra, cũng hoàn toàn không sợ. VV, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là không cần, ta hy vọng ta có thể tự mình sinh ra Diệp Lăng hải tử. Từ trong bụng ta ra, mới là ta cùng Diệp Lăng chân chính hải tử. Tô Nhan thần sắc nghiêm túc, trên một điểm này không hề nhượng bộ chút nào. Nàng cũng không sợ mang thai sinh con, ngược lại có chút chờ mong. Nếu như có thể sinh ra một cái cùng mình huyết mạch tương liên hải tử, chỉ là ngẫm lại, nàng đều cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng hưởng thụ mang thai quá trình này, cho nên không muốn mượn nhờ bất kỳ nữ nhân nào bụng tiếp sau hải tử. Trương Vi gặp Tô Nhan khó chơi, lần này là thật không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp, nếu như ngươi thật dự định mình sinh, như vậy về sau mang thai công việc, ngươi đều phải nghe ta. Mang thai hải tử không phải một kiện sự tình đơn giản như vậy, có rất nhiều đồ vật cần thiết phải chú ý, trên một điểm này ta thân là bác sĩ, so ngươi càng có chuyện hơn ngữ quyền. Tô Nhan đối đãi sinh con chuyện này cũng là rất thận trọng. Nàng biết Trương Vi nói đúng, khó được không có phản bác. Nàng chăm chú gật đầu đáp ứng. Trương Vi nói, chờ Jessie đến thành phố Bắc Kinh, ngươi an bài ta cùng nàng gặp một lần đi, liên quan tới ngươi mang thai chuyện này, ta cần cùng nàng hảo hảo địa thương lượng ra một cái phương án tới. Tô Nhan lập tức đáp ứng, "Tốt, Jessie cũng một mực rất chờ mong nhìn thấy ngươi, ta sẽ an bài." Nên nói đều đã nói xong, như thế một phen câu thông xuống tới, Trương Vi rất là tâm mệt mỏi. Nàng tùy tiện tìm cái cớ, đuổi đi Tô Nhan. Trong văn phòng, chỉ còn lại nàng một người. Nàng ngón tay trắng nõn đặt tại trên màn hình điện thoại di động, phía trên là Diệp Lăng số điện thoại. Do dự mãi, Trương Vi vẫn là không có bấm Diệp Lăng điện thoại. Nàng đã phản bội qua Tô Nhan một lần, không thể lại phản bội nàng lần thứ hai. Tô Nhan muốn mang thai Diệp Lăng hải tử, coi như cho nàng một cái tưởng niệm đi. Nếu như nàng về sau thật không thể cùng Diệp Lăng hợp lại, như vậy đứa bé này chính là nàng hy vọng cuối cùng. Trương Vi không đành lòng đem Tô Nhan điểm này hy vọng cũng đánh nát. Nàng nhấn diệt màn hình điện thoại di động, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cứ như vậy đi. Quan Nguyệt chở Quan Chỉ đi vào quan gia tư nhân bệnh viện, lại bị bác sĩ cáo chỉ, Quan Trạch Khôn tình huống thật không tốt, trong thời gian ngắn, Quan Trạch Khôn không nên gặp bất luận kẻ nào. Quan Chỉ cười như không cười nhìn xem trước mặt cái mặt này sinh trung niên bác sĩ. Gia gia ngã bệnh, ta cái này làm tôn nữ tự nhiên muốn đi thăm viếng, nói không chừng gia gia nhìn thấy ta, bệnh tình liền tốt chuyển đây. Phiền phức bác sĩ ngươi lại đi cùng gia gia thông báo một chút, liền nói ta đến xem hắn. Bác sĩ một mặt khó xử, lại không dám nói nặng lời đắc tội Quan Chỉ, chỉ có thể ôn tồn địa nói, đại tiểu thư, lão gia tử là thật thân thể khó chịu. Lần trước hai nạn xe cộ lão gia tử hai chân liền còn chưa tốt, tối hôm qua lại nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi, lão gia tử vốn là lớn tuổi, như thế dày vò, cả người liền gánh không được. Đại tiểu thư vẫn là đừng đi quấy rầy lão gia tử nghỉ ngơi. Quan Chỉ bất vi sở động, cười híp mắt nói, ta đến thăm gia gia, thế nào lại là quấy rầy đâu? Gia gia thương yêu nhất ta cháu gái này, biết ta mang thai còn muốn đến xem hắn, gia gia khẳng định thật cao hứng. Đại tiểu thư, lão gia tử là thật không tiếp khách bất kỳ người nào cũng không thấy. Gặp Quan Chỉ muốn vượt qua hắn hướng phòng bệnh phương hướng đi, bác sĩ vội vàng dùng thân thể của mình đi cản. Một cử động kia, để Quan Chỉ nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Nàng lạnh giọng phân phó, Quan Nguyệt, hắn thực sự quá vướng bận. Quan Nguyệt dây hiểu Quan Chỉ ý tứ, lập tức vươn tay níu lại bác sĩ cổ tay, nhẹ nhõm về sau vặn một cái. A, đau quá. Bác sĩ đau đến nhe răng trợn mắt, bị Giang Nguyệt nhẹ nhõm khống chế lại, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Chỉ hướng Quan Trạch Khôn cửa phòng bệnh đi. Quan Chỉ tay vừa nắm lấy chốt cửa, một cái đại thủ liền theo ở cổ tay của nàng. Đại tiểu thư, lão gia nói bất luận kẻ nào cũng không thấy, bao quát ngươi. Trầm thấp giọng nam ở bên tai vang lên, Quan Chỉ đôi mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng ngẩng đầu, đối đầu Dạ Minh ánh mắt phức tạp, âm thanh lạnh lùng nói, buông tay. Dạ Minh bị giam chỉ ánh mắt lạnh như băng đâm bị thương, giống như trái tim trúng một tiễn. Dạ Minh, đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Quan Chỉ mặt không thay đổi nhìn xem Dạ Minh, trong mắt là không che giấu chút nào căm ghét. Dạ Minh mấp máy môi, cuối cùng là buông lỏng ra nắm lấy quan chỉ cổ tay tay, ngược lại nắm cái đồ bật cửa, không cho đóng chỉ cường sắp sửa cửa mở ra. Đại tiểu thư, đây là lão gia phân phó, hôm nay ta không thể để cho ngươi tiến vào cánh cửa này. Đối mặt quan chỉ, Dạ Minh thái độ không còn cường ngạnh như vậy, nói ra, thậm chí còn có mấy phần yếu thế cùng ôn hòa. Tại trên người người đàn ông này, rất hiếm thấy. Thế nhưng là quan chỉ tuyệt không hiếm có. Nàng cùng Dạ Minh quan hệ, sớm tại Dạ Minh lựa chọn phản bội nàng một khắc này, liền triệt để đoạn mất. Nàng thu hồi mình tay, từ trong túi quần áo xuất ra một khối khăn, chậm rãi lau sạch lấy bị Dạ Minh đụng vào qua địa phương. Động tác này, không cần nói cũng biết. Dạ Minh sắc mặt, một chút trở nên rất là khó coi. Quan chỉ cứ như vậy ghét bỏ hắn sao? Ngay cả bị hắn chạm thử cũng không nguyện ý. Quan chỉ lau xong tay, trào phúng mà nhìn xem Dạ Minh, ngươi nói quan Trạch Khôn không thấy bất luận kẻ nào, bao quát ta, là bởi vì tâm hắn hư à? Chuyện tối ngày hôm qua ta đã biết, quan Trạch Khôn đây là muốn làm rùa đen rút đầu. Đại tiểu thư, còn xin ngươi nói cẩn thận. Tối hôm qua sự tình gì cũng không có phát sinh. Dạ Minh biểu lộ nghiêm trọng, ngữ khí nghiêm nghị đánh gãy quan chỉ. Quan chỉ không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng cũng không phải bị dọa lớn. Nàng nhìn về phía cửa phòng bệnh, thanh âm cao mấy cái điều, nhìn như là đang cùng Dạ Minh nói chuyện, kỳ thực là tại hướng trốn ở trong phòng bệnh quan Trạch Khôn nã pháo. Tuy nói có một mang thai ngốc 3 năm thuyết pháp, nhưng ta lúc này mới vừa mang thai đâu, đầu óc còn không có xấu. Chuyện xảy ra tối hôm qua, ta toàn bộ đều biết, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm, có thể giấu giếm được hay? Ngươi đối Diệp Lăng làm sự tình, hiện tại không chỉ có là ta, còn có Âu Dương gia cũng biết. Nếu là không nhanh chóng thương lượng ra một cái biện pháp giải quyết, ta nhìn quan gia liền đợi đến bị thu thập đi. Cửa phòng bệnh bên trong, chuyến gia kịch liệt một thanh âm vang lên. Nghe động tĩnh, tựa hồ là có đồ vật gì bị nện tới đất lên. Quan chỉ ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng còn tưởng rằng quan Trạch Khôn có bao nhiêu bảo trì bình thản đâu, kết quả cái này không chịu nổi. Chương 591, cửa phòng bệnh náo sự chương 591, cửa phòng bệnh náo sự ta hôm nay buổi sáng bị Sở Quân Nghi gọi đi Âu Dương gia, bị nàng hung hăng khiển trách một phen. Tuy nói ta tìm một cái lấy cớ tạm thời lừa gạt tới, nhưng Sở Quân Nghi nộ khí không phải dễ dàng như vậy tiêu. Nếu như không nhanh chóng cho nàng một cái công đạo, về sau quan gia bị Âu Dương gia nhằm vào, tại thành phố Bắc Kinh căn bản là không có cách đặt chân. Đánh rắn đánh bậy tấp, quan chỉ biết quan Trạch Khôn để ý cái gì. Chuyện này lan đến gần quan gia tương lai phát triển, quan Trạch Khôn chính là còn muốn làm con rùa đen rút đầu, cũng không thể. Quan chỉ nói xong những lời này, liền an tĩnh đứng tại cửa phòng bệnh, rốt cuộc không có lên tiếng. Nàng cho quan Trạch Khôn sung túc cân nhắc thời gian, trong lòng không chút nào sốt ruột. Bởi vì nàng biết, trước mặt cánh cửa này, hôm nay nhất định sẽ mở ra. Dạ Minh liền đứng tại quan chỉ bên cạnh, tự nhiên đưa nàng lời nói mới rồi nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng của hắn kinh nghi, không nghĩ tới Âu Dương gia nhanh như vậy liền biết chuyện này. Rõ ràng sự tình phát sinh thời điểm, hắn liền đã dùng tốc độ nhanh nhất phong tỏa tin tức. Tạ gia bên kia bị hắn phong miệng, không thể lại để lộ ra đi. Sẽ là ai làm? Dạ Minh hồi tưởng một chút lúc ấy người ở chỗ này, con ngươi đột nhiên co lại. Tô Nhan, hắn vậy mà quên đi nữ nhân này. Không, cũng không phải là hắn quên, mà là hắn cảm thấy Tô Nhan cùng quan chỉ như nước với lửa, Tô Nhan là không thể nào đi tìm quan chỉ nói chuyện này. Có thể tình huống trước mắt đến xem, Tô Nhan chính là đi tìm quan chỉ. Nếu không quan chỉ biết được tin tức, sau đó xuất hiện tại trong bệnh viện, tìm đến quan Trạch Khôn đối chất. Dạ Minh con ngươi đen nhánh bên trong, hiện ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Là hắn chủ quan. Tô Nhan nữ nhân này chính là một cái phiền toái. Nếu như tương lai có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng sống sót. Trong phòng bệnh không tiếp tục truyền ra thanh âm, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cầm cự được. Quan chỉ cũng không sốt ruột, an nhiên địa đứng đấy. Bởi vì nàng biết, đến lượt gấp người không phải nàng. Quan Trạch Khôn dám đối Diệp Lăng làm xuống loại chuyện này, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Nàng truyền ra Âu Dương gia, đều chỉ là vì để Quan Trạch Khôn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, làm sao người đều ngăn ở cổng. Còn không mau một chút tránh ra, ta muốn gặp gia gia. Quan Huyền mang theo 3-4 bảo tiêu, 10 phần phách lôi xuất hiện tại hành lang bên trên. Gặp cửa phòng bệnh chặn lấy nhiều người như vậy, sắc mặt lúc này có chút khó coi. Đi lên trước, phát hiện là quan chỉ lúc, lộ ra có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại dẫn mấy phần kinh thường. Quan chỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan chỉ trông thấy Quan Huyền, ánh mắt trước tiên liền bị bụng của nàng hấp dẫn. Từ khi Trịnh Nguyệt sau khi chết, Quan Huyền tâm tình vẫn buồn bực. Đem mình nhốt ở trong phòng, cũng không biết đang làm những gì. Cùng ở tại trong nhà dưỡng thai, ngoại trừ ngẫu nhiên lúc ăn cơm, hai người cơ hồ đụng không lên mặt. Coi như đụng phải, Quan Huyền cũng hầu như là cầm nhìn cựu nhân một chút ánh mắt nhìn xem nàng. Một bộ hận không thể đưa nàng trừ chi cho thống khoái dáng vẻ. Nghĩ đến Quan Huyền hẳn là đạt được Quan Trạch Khôn sinh bệnh tin tức, cố ý đến bệnh viện cho Quan Trạch Khôn tốt như thế. Dù sao hiện tại Trịnh Nguyệt cùng Quan Diệu đều đã chết, Quan Huyền không còn có dựa người. Đứa bé trong bụng của nàng lại là cái con hoang. Hiện tại Quan Huyền ngoại trừ cùng Quan Trạch Khôn cột vào trên một cái thuyền, căn bản là tứ cố vô thân. Cho nên nàng xuất hiện ở đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng Quan Huyền nóng nảy gốc so sánh, Quan Chỉ biểu lộ liền lộ ra ôn hòa nhiều. Nàng mỉm cười nói, ta cùng muội muội xuất hiện ở đây lý do là đồng dạng, nghe nói ra ra bệnh nặng nằm viện, ta liền muốn lấy đến xem. Nói, trên mặt phảng phất còn nhịn không được lộ ra lo lắng thần sắc tới. Quan Huyền dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Giả mù sa mưa. Nàng không lại để ý Quan Chỉ, mà là nhìn về phía một bên Dạ Minh, trực tiếp nói, Dạ Minh, ta muốn gặp Gia Gia, ngươi nhanh đi cho ta thông báo một tiếng. Dạ Minh vặn lông mày, vừa muốn dùng qua loa tắc trách Quan Chỉ lý do đến qua loa tắc trách Quan Huyền, chỉ nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến một đạo uy nghiêm quát chói tai. Đều tại cửa ra vào lằn tằn cái gì? Cút cho ta tiến đến. là Quan Trạch Khôn. Vừa rồi hắn còn không muốn đơn độc gặp Quan Chỉ, lúc này Quan Huyền tới, hắn thuận thế xuống thang, dứt khoát để cho hai người cùng một chỗ tiến phòng bệnh. Quan Huyền không biết trước đó xảy ra chuyện gì, lúc này nghe thấy Quan Trạch Khôn thanh âm, không còn cùng Quan Chỉ dây dưa, lập tức đẩy cửa ra tiến vào phòng bệnh. Quan Chỉ không đội không chậm cùng tại sau lưng đi vào. Dạ Minh là cuối cùng đi vào, nhưng hắn chỉ là đứng tại cạnh cửa, trông coi cửa phòng không để cho người khác tiến. Quan Huyền đi vào liền thẳng đến Quan Trạch Khôn bên người. Trông thấy Lý Thầy Thuốc buông xuống cho Quan Trạch Khôn làm kiểm tra dụng cụ, tượng trưng địa lên tiếng chào hỏi, "Lý Thầy Thuốc tốt." Lý Thầy Thuốc không đến 30 tuổi, cười lên như một xuân phong, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Hắn thu hồi kiểm tra công cụ, phân biệt hướng Quan Huyền cùng Quan Chỉ cười chào hỏi, "Nhị tiểu thư, đại tiểu thư." Dừng một chút, hắn vẫn là dặn dò một câu, "Lão gia tử thân thể không tốt lắm, hai vị tiểu thư coi như muốn nói chuyện cũng không nên quá lâu, đến làm cho lão gia tử có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi tốt thân thể." Quan Chỉ chăm chú đáp ứng, "Vất vả Lý Thầy Thuốc, chúng ta sẽ chú ý." Lý Thầy Thuốc thu thập xong đồ vật, cùng Quan Trạch Khôn nói một tiếng về sau, rời đi phòng bệnh. Từ Quan Chỉ bên người gặp thoáng qua trong nháy mắt đó, hai người ngầm hiểu lẫn nhau địa trao đổi một ánh mắt. Một màn này, không có bị bất luận kẻ nào trông thấy. Lý Thầy Thuốc rời đi phòng bệnh về sau, cũng chỉ còn lại có người nhà họ Quan. Quan Huyền cũng không còn đè ép tính tình, nói chuyện đều tùy tiện không ít. "Gia gia, thân thể của ngươi thế nào? Có phải hay không bị ai chọc tức?" Ngươi cùng Huyền Nhi nói, Huyền Nhi nhất định báo thủ cho gia gia. Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng như có như không điệu từ Quan Chỉ trên thân thổi qua. Chân chùi hoán độc, căn bản là không có cách che giấu. Từ khi trơ mắt trông thấy Trịnh Nguyệt chết tại Quan Chỉ thương hạ, nàng cùng Quan Chỉ, từ nay về sau chính là không chết không thôi địch nhân. "Huyền Nhi, gia gia không có việc lớn gì, chính là tai nạn xe cộ di chứng, gần nhất có thể muốn làm một cái giải phẫu." Đối mặt Quan Huyền, Quan Trạch Khôn thái độ coi như ôn hòa. Nhưng liên quan tới giải phẫu sự tình, hắn không muốn nhiều lời. Vạn nhất bị người từ đó làm văn chương, vậy liền không tươi đẹp. Thế là hắn nhìn về phía Quan Chỉ, ánh mắt là trước nay chưa từng có nghiêm khắc. "Quan Chỉ, ngươi mới tranh cãi nhau muốn gặp ta, bây giờ nói đi, đến cùng là chuyện gì? Để ngươi vậy mà không để ý ông nội thân thể an nguy, cũng muốn tại phòng bệnh của ta cùng nháo sự." Quan Chỉ trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại mở to hai mắt, một mặt dáng vẻ ủy khuất. "Gia gia, hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, ngươi cũng đừng giả vờ không biết. Ngươi không biết, tôn nữ bị Sở Quân Nghi gọi đến hỏi nói thời điểm, trong lòng đến cỡ nào sợ hãi. Sở Quân Nghi nói Quan gia nếu là không cho nàng một cái bẫy bàn dao, liền để Quan gia chịu không nổi nha." Nói xong, Quan Chỉ bước mắt, ố ô địa khóc lên. Chương 592, trong phòng bệnh sân khấu kịch chương 592, trong phòng bệnh sân khấu kịch Quan Chỉ đột nhiên thúc thiết, để trong phòng bệnh tất cả mọi người giật nảy mình. Kịp phản ứng về sau, Quan Huyền lập tức một mặt ghét bỏ. Lại tại làm trò. Dựa theo nàng đối Quan Chỉ tính cách hiểu rõ, người này 89 phần 10 trong lòng lại tại tính toán cái gì. Nàng mặc dù không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra, nhưng là từ hiện tại không khí đến xem, cũng biết không đơn giản. Thế là nàng lặng lẽ nhìn, cũng không nói lời nào. Ngược lại muốn xem Quan Chỉ có thể biện xuất một cái gì tốt cái giam tới. Quan Trạch Khôn cũng là một mặt táo bón biểu lộ. Chân của hắn hiện tại còn tiền đồ chưa biết, căn bản cũng không có kiên nhẫn đi ứng phó Quan Chỉ các nàng. Nếu không phải nghe Quan Chỉ nói Âu Dương gia cũng biết Diệp Lăng chuyện này, hắn căn bản liền sẽ không thả Quan Chỉ tiến đến. Quan Trạch Khôn trên mặt miễn cưỡng làm ra một từ ái biểu lộ, chậm dần thanh âm ra vẻ ôn hòa trấn an Quan Chỉ, "Tốt, khóc sức mướt giống kiểu gì? Chuyện tối ngày hôm qua đều là một cái hiểu lầm. A Lăng là trượng phu của ngươi, cũng là chúng ta Quan gia một phần tử, ta làm sao lại tính toán nàng? Ta nhìn đây rõ ràng chính là hữu tâm người làm cục, muốn tính kế chúng ta Quan gia cùng Âu Dương gia trở mặt thành thù. Quan Chỉ à, ngươi là ta cháu gái ruột, tại sao có thể ngay cả điểm này đều thấy không rõ, nhìn không thấu đâu?" Quan Trạch Khôn thật sâu thở dài một tiếng, giống như là đối Quan Chỉ đối với hắn hoài nghi cảm thấy rất thất vọng. Quan Chỉ nghe xong Quan Trạch Khôn giảo biện, ở trong lòng hung hăng lật ra một cái liếc mắt. Cái lao nhân này, làm lên hy đến đơn giản không người có thể địch. Tối hôm qua rõ ràng hết thảy đều là sắp xếp của hắn, hiện tại từ trong miệng hắn nói ra, giống như hắn mới là vô tội nhất ủy khuất một cái kia. Quan Chỉ nước mắt không ngừng, khóc đến đỏ ngầu cả mắt. Nàng đưa tay lau đôi mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, "Gia gia, chuyện tối ngày hôm qua ta mặc dù không có tại hiện trường, thế nhưng là ta biết, nếu như A Lăng không phải thụ lớn ủy khuất, là sẽ không ngay cả Quan gia đều không trở về. Đã gia gia không chịu thừa nhận, vậy ta đành phải mời người chứng. Hy vọng gia gia đợi chút nữa nghe hắn về sau, còn có thể kiên trì như vậy ý mình." Lời này vừa ra, Quan Trạch Khôn cùng Dạ Minh sắc mặt đều trở nên có chút không tốt lắm. Hiện tại Quan Chỉ có thể mời ra nhân chứng, chẳng lẽ là? Quả nhiên, nháy mắt sau đó, cửa phòng bệnh bị người thô bạo địa đá băng. Hơn 10 người bảo tiêu điên cuồng tuôn ra vào. Dạ Minh liền đứng tại cạnh cửa, những người hộ vệ kia liền cùng trông thấy thì sói, trực tiếp hướng Dạ Minh đánh tới. Dạ Minh song quyền nan địch tứ thủ, trong lúc nhất thời bị bọn bảo tiêu cuốn lấy. Một thân ảnh nắm chặt cái này khe hở, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xâm nhập phòng bệnh. Như báo săn bình thường tìm đúng mục tiêu, hướng trên giường Quan Trạch Khôn đánh tới. Nam nhân giản mùa thê lương thanh âm tại trong phòng bệnh tiếng vọng, "Quan Trạch Khôn, ngươi lão già này, mau đưa ta cháu gái đáng thương Tạ Xính Đình trả lại." Tạ Kiến Quốc hai mắt tinh hồng, ánh mắt vải bố lót trong đầy máu đỏ kia. Trong vòng một đêm, hắn đánh mất thương yêu tôn nữ, cả người phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Thế nhưng là trong mắt của hắn đồng đậm âm độc hận ý, chói mắt đến có thể đem người linh hồn tiêu đốt. Tạ Kiến Quốc tốc độ quá nhanh. Dạ Minh bên kia bị bảo tiêu kéo lấy, một lát không đuổi kịp tới. Quan Chỉ lui sang một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Quan Huyền bởi vì Trịnh Nguyệt sự tình, trong lòng đối Quan Trạch Khôn cũng là hận. Nàng hận Quan Trạch Khôn đối Quan Chỉ giết mình mẫu thân một chuyện nhẹ nhàng buông tha, trong lòng ước gì Quan Trạch Khôn chịu khổ một chút. thế là ôm mình bụng dưới, cũng lui lại mấy bước. Hai người động tác quỷ dị đến nhất trí, thậm chí kém chút đụng vào. Quan Chỉ cùng Quan Huyền liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau địa rời ánh mắt. Tại cái này ngắn ngủi một khắc, các nàng tạm thời đạt thành thống nhất. Trên giường, Quan Trạch Khôn nửa người dưới không thể động đậy. Đối mặt Tạ Kiến Quốc đột nhiên tập kích, căn bản bất lực phản kháng. Tạ Kiến Quốc cả người đều ở vào cực kỳ tức giận bên trong, lực buộc phát lượng đặc biệt mạnh. Hai tay của hắn gắt gao bóp lấy Quan Trạch Khôn cổ, tựa hồ muốn đem hắn cho tươi sống bóp chết. "Nô, ngô ngô." Quan Trạch Khôn ra sức dãy rủa lấy, hai tay càng không ngừng đập Tạ Kiến Quốc bóp lấy cổ của hắn tay. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn bị siết đến ngạt thở, trong trắng mắt càng không ngừng lật lên trên, khóe miệng không bị khống chế chảy ra ngụm nước. Chật vật không chịu nổi. Hôm nay có thể nói là Quan Trạch Khôn cả cuộc đời bên trong nhất là chật vật một lần. Tạ Kiến Quốc sớm đã đánh mất lý trí, tôn nữ chết đi đả kích, để Tạ gia triệt để đã mất đi người thừa kế. Hắn giờ phút này chỉ hận không được đem Quan Trạch Khôn tháo thành tám khối. "Quan Trạch Khôn, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo mỹ quân tử, đã nói xong để cho ta tôn nữ mang thai Diệp Lăng Hải tử, kết quả ngươi vậy mà hai đầu tính toán, hai đầu ăn. Ngươi điếm ô tôn nữ của ta thì cũng thôi đi, lại còn tàn nhẫn như vậy mà đem nàng giết đi. Nàng thế nhưng là bảo ngươi một tiếng quan bá bá a, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy?" Tạ Kiến Quốc một bên lên án, trên tay một bên dùng sức, còn lại không đủ, dứt khoát cả người đều bò lên giường, ngồi tại Quan Trạch Khôn trên thân. Hắn đè ép Quan Trạch Khôn, để hắn không thể động đậy. Hắn là thật muốn cho Quan Trạch Khôn chết. Quan Chỉ nhìn xem một màn này, tâm tình vào giờ khắc này cùng Tạ Kiến Quốc, hắn không thể Quan Trạch Khôn chết. Quan Trạch Khôn hiện tại chết rồi, Âu Dương gia bên kia có thể cho một cái công đạo. Thế nhưng là đối với Quan gia tới nói, Quan Trạch Khôn hiện tại chết rồi, trong tay hắn còn lại thế lực này, vẫn là một đoàn đầy rối. Nàng muốn từng chút đem Quan Trạch Khôn át chủ bài rút khô sạch, để hắn không có chút giá trị địa chết đi. Bên này, Quan Trạch Khôn bị Tạ Kiến Quốc bóp đạt được khí nhiều, hít vào thì ít. Bên kia, Dạ Minh rốt cục đem 10 cái bảo tiêu chế phục. Nhìn lại, Quan Chỉ cùng Quan Huyền việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Trên giường Quan Trạch Khôn đã mắt trợn trắng muốn mất đi. "Lao ra!" Dạ Minh hô to một tiếng, lập tức phóng tới bên giường, nâng lên một cước, trực tiếp hướng ngồi tại Quan Trạch Khôn trên người Tạ Kiến Quốc đá vào. Dạ Minh một cước này không có chút nào giữ lại, Tạ Kiến Quốc cả người bay thẳng ra ngoài, đập vào đối diện bức tường kia trên tường. "Oeng!" Tạ Kiến Quốc nện ở trên tường, lại ầm ầm ngã xuống đất, làm cho người sợ hãi xương gãy tiếng vang lên, hắn đông nhiên khạc ra mấy búng máu. Niên kỷ của hắn vốn là lớn, Dạ Minh một cước này đạp hắn từ dưới đất bò cũng không đứng dậy được. Dạ Minh trông thấy Quan Trạch Khôn trên cổ làm cho người kinh hãi run sợ tím xanh bết méo, là thật sợ hắn chết ngay bây giờ. Lập tức đưa tay đè xuống bên giường y tá Linh, lại vội vàng đỡ dậy Quan Trạch Khôn nửa người trên, để hắn tốt thông thuận hô hấp. Lúc này, một chén nước ấm đưa tới. Dạ Minh lạnh lùng ngẩng đầu, đã nhìn thấy Quan Huyền một mặt lo lắng điệu nói, "Nhanh, cho ra ra uống chén nước chậm rãi." Dạ Minh cười nhạo, "Nhị tiểu thư xem kịch cho tới bây giờ, mới quan tâm tới lao ra thân thể. Mới làm sao không thấy nhị tiểu thư ngăn cản?" Quan Huyền bị Dạ Minh nói mở to mắt, đơn giản rưng rưng muốn khóc. Nàng nuốt ve mình đã hiển nghi ngờ phân bụng, mắt đỏ ủy khuất địa nói, "Vừa rồi người kia như vậy hùng, cùng người điên, ta mang mang thai nào dám ngăn cản nha. Vạn nhất hắn điên lên đem ta đẩy ngã, hại trong bụng ta nhi tử làm sao bây giờ? Nếu là gia gia biết bảo bối của hắn Kim Tôn sẽ ra chuyện, khẳng định sẽ thương tâm khổ sở." Chương 593, Tạ Kiến Quốc hận. Chương 593, Tạ Kiến Quốc hận. Dạ Minh đã sớm biết Quan Huyền là cái vì tư lợi tính tình, nhưng là không nghĩ tới nàng vậy mà tự tư đến tình trạng như thế, mắt thấy Quan Trạch Khôn khó giữ được tính mạng, cũng không xuất thủ cứu giúp. Phải biết Quan Huyền bây giờ tại Quan gia duy nhất dựa chính là Quan Trạch Khôn. Quan Trạch Khôn nếu là chết rồi, Quan Huyền không còn có cùng Quan Chỉ tranh đấu tư bản. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, đơn giản ngốc đến mức một loại mức thuốc không thể cứu. Dạ Minh trong lòng có khí, nhưng cũng biết bây giờ không phải là phát tác thời điểm. Hắn tiếp nhận Quan Huyền trong tay chén nước, cẩn thận địa uy Quan Trạch Khôn uống xong. Uống xong một chén nước ấm, Quan Trạch Khôn tinh thần rốt cục chậm đến đây một chút. Hắn mở to mắt, chậm rãi thở phì phò. Hắn vừa rồi thật giống như là chết qua một lần, lúc này huyết hầu giống như là bị dao cắt qua bình thường khó chịu. Rất nhanh, bác sĩ tới. Vẫn là Lý thầy thuốc, đi theo phía sau hai tên y tá. Khi hắn trông thấy cửa phòng bệnh nổn ngang lộn xộn ngã 10 cái bảo tiêu lúc, mặt đều xanh rồi. Đây là có chuyện gì? Trên mặt đất làm sao nằm nhiều như vậy bảo tiêu? Nhưng lúc này, ai cũng không có tâm tình cùng hắn giải thích. Dạ Minh tỉnh táo nói, "Lý thầy thuốc, ngươi qua đây nhìn xem lão gia tình huống, hắn không tốt lắm." Nghe được Quan Trạch Khôn không tốt lắm, Lý thầy thuốc cũng không lo được cái khác, lập tức đi vào. Hai tên y tá 10 phần có phẩm đức nghề nghiệp địa gọi tới bảo an, đem đầy đất bảo tiêu đều dìu ra ngoài. Lý thầy thuốc cho Quan Trạch Khôn kiểm tra xong, sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng hắn biết loại tình huống này không tiện nói gì nhiều, lập tức cho Quan Trạch Khôn trên thương thế thuốc, lại cho hắn đánh lên chuyển nước. Dày vò một phen, rốt cục làm xong. Quan Trạch Khôn sắc mặt cũng so trước đó đẹp mắt không ít. Chỉ ít, đã có nói khí lực. Trong lúc này, Quan Chỉ để Lý thầy thuốc đem Tạ Kiến Quốc thương thế cũng nhìn. Tạ Kiến Quốc bị Dạ Minh một cước kia đạp trên người xương cốt đều đoạn mất mấy cây, nhưng hắn vậy mà tinh thần cũng không tệ lắm, một đôi mắt gắt gao trừng mắt trên giường Quan Trạch Khôn, đơn giản hận không thể lại nhào tới lại đem hắn cho bóp chết. Lý thầy thuốc mệt nhọc một phen, rốt cục đem người bị thương đều an trí thỏa đáng. Hắn mặt lạnh lấy căn dặn, "Mặc dù ta không biết các ngươi vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng nơi này là bệnh viện, không cho phép đánh nhau ẩu đả, nếu như các ngươi nghĩ bệnh nhân bệnh tình tăng thêm, cứ việc tiếp tục náo loạn." Nói xong, Lý thầy thuốc cũng không quay đầu lại rời đi phòng bệnh. Lý thầy thuốc rời đi về sau, phòng bệnh lâm vào một trận tĩnh mịch. Vừa rồi nháo kịch phát sinh quá nhanh, Quan Trạch Khôn lại suýt chút nữa lâm vào nguy cơ tử vong, chậm một hồi lâu, đại não mới hiểu được tới xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đã nằm tại trên xe lăn Tạ Kiến Quốc. Tạ Kiến Quốc nên tiếp hắn ánh mắt, một đôi mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng âm độc. Quan Trạch Khôn hít sâu một hơi, tỉnh táo tự hỏi. Buổi sáng, hắn liền để Dạ Minh hào hào xử lý Tạ gia một chuyện. Dạ Minh cũng đáp ứng, chỉ là phái đi ra người chậm chạp không có tìm được Tạ Kiến Quốc. Quan Trạch Khôn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy Tạ Kiến Quốc chết là chuyện sớm hay muộn. Không nghĩ tới vậy mà trước một bước bị giam chỉ tìm tới, còn để nàng đưa đến trong phòng bệnh, kém chút giết mình. Nghĩ tới đây, hắn lạnh như băng nhìn về phía Quan Chỉ, là ngươi tìm được Tạ Kiến Quốc. Ngươi đem hắn mang đến nơi này, là muốn mưu sát ông nội sao Quan Chỉ? Quan Chỉ mở to hai mắt, phản phất bị giam Trạch Khôn dọa cho nhảy một cái. Nàng vô tội nói, ra ra, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tạ bà bà đau mất cháu yêu, cảm xúc nhất thời kích động cũng là có thể lý giải. Nếu như ngươi thật không có giết cháu gái của nàng, Tạ bà bá làm sao lại như thế hận ngài đâu? Tạ Kiến Quốc không phải Quan Chỉ tìm tới, mà là Âu Dương gia tìm tới. Tối hôm qua phát sinh Diệp Lăng chuyện này, Âu Dương Sâm quả quyết đem Tạ Kiến Quốc cho trói lại, để cho thủ hạ mang đi. Cho nên Dạ Minh chậm một bước, buổi sáng căn bản cũng không có phát hiện Tạ Kiến Quốc cái bóng. Quan Chỉ nguyên bản cũng không biết chuyện này. Bên trên Âu Dương gia thỉnh tội thời điểm, Diệp Lăng mới đưa chuyện này nói cho nàng. Còn để cho người ta đem Tạ Kiến Quốc cho Quan Chỉ mới có thể tin tưởng như vậy địa đi vào bệnh viện cứng rắn đòn khiêng Quan Trạch Khôn. Quan Trạch Khôn không nghĩ tới Quan Chỉ như thế nhanh mồm nhanh miệng, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Quan Chỉ, ngươi đừng ở chỗ này hung hăng càng quái, từ đầu đến cuối, ta đều không có đối Diệp Lăng làm cái gì. Nếu như Diệp Lăng trên thân thật xảy ra chuyện gì, đó cũng là hắn bị người khác tính toán. Diệp Lăng tốt xấu là cháu gái của ta tế, ta chính là lại phát rổ, cũng sẽ không đánh chủ ý của hắn. Ta không biết ngươi cho Tạ Kiến Quốc chỗ tốt gì, để hắn đến nói xấu ta, nhưng thanh giả tự thanh. Quan Trạch Khôn nói lên những lời này, mặt không đỏ tim không đập. Quan Chỉ thật muốn gỡ ra da mặt của hắn đến xem, đến cùng dày bao nhiêu. Tạ Kiến Quốc cười to lên. Thanh âm hắn khàn giọng, dùng nhìn cửu nhân ánh mắt nhìn xem Quan Trạch Khôn, lao già hõm hẹm, ngươi nói ra những lời này, cũng không sợ chuẩn răng. Rõ ràng là ngươi tính toán Diệp Lăng, chủ động tới tìm ta nói chuyện làm ăn, nói chỉ cần cho 100 triệu, liền có thể để cho ta tôn nữ mang thai Diệp Lăng hải tử. Tối hôm qua hợp đồng đều đã đặt xong, ngươi còn dám nói không có chuyện này. Ngươi chính là nhìn ta cầu tôn sốt ruột, đồng thời tính kế ta Tạ gia cùng Diệp Lăng. Đáng thương ta cái kia vô tội tôn nữ, không chỉ có bị ngươi trả đạp, còn bị ngươi cho tàn nhẫn địa sát hại. Quan Trạch Khôn, ngươi làm ra nhiều như vậy phát rồ sự tình, thật không sợ bị thiên khiển sao? Tạ Kiến Quốc thanh âm hùng lượng, thống mạ Quan Trạch Khôn. Hắn cùng Quan Trạch Khôn ở vào cùng một bối phận, mắng lên Quan Trạch Khôn đến không lưu tình chút nào. Nếu không phải hắn bị Dạ Minh như vậy một ném, hiện tại đứng không dậy nổi. Hắn đã sớm bổ nhào vào Quan Trạch Khôn trên thân, ăn sống cái này thịt. Quan Huyền nghe xong đầu đuôi sự tình, một đôi mắt trừng đến cực lớn. Nàng mặc dù đoán ra trong này có dưa, nhưng là không nghĩ tới như thế nổ tung. Quan Trạch Khôn là nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Vậy mà nghĩ đến lợi dụng Diệp Lăng tới làm sinh ý. Cái này hoàn toàn chính là đem Diệp Lăng xem như một kiện có thể giao dịch vật phẩm a. Không trách Quan Chỉ sẽ như vậy sinh khí. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Quan Trạch Khôn tính toán Diệp Lăng cũng coi như kế, lại còn lưu lại tay cầm. Chỉ sợ việc này không thể tùy tiện thiện. Quan Chỉ đi đến Tạ Kiến Quốc bên người, từ trong túi tiền của hắn, xuất ra một phần văn kiện. Chính là tối hôm qua Quan Trạch Khôn cùng Tạ Kiến Quốc ký kết hợp đồng. Quan Trạch Khôn tiền muốn được rất gấp, Tạ Kiến Quốc đã trước thanh toán tiền đặt cọc, tối hôm qua liền cho Quan Trạch Khôn trong chương mục, đánh tới 5000 vạn. Còn lại số dư, muốn tại Tạ Xính Đỉnh mang thai Diệp Lăng Hải tử sau lại kết toán. Có thể Tạ Kiến Quốc không nghĩ tới, hắn 5000 vạn ra, tôn nữ cũng đưa ra ngoài. Kết quả không chỉ có cái gì đều không có mò lấy, còn chờ tới cháu gái của mình thi thể. Hắn hận a. Quan Chỉ xem hết hợp đồng, ngón tay tại lòng bàn tay cơ hồ bóp ra máu. Giấy trắng mực đen, tất cả đều là Quan Trạch Khôn trần trụi tính toán. Nàng đi đến bên giường, đem trên hợp đồng là khoản ký tên địa phương, bày ở Quan Trạch Khôn trước mặt. Gia Gia, đây là ngươi ký tên cùng con dấu không thể nghi ngờ, Gia Gia còn có lời gì nói? Chương 594, Quan Chỉ vì Diệp Lăng muốn tập đoàn cổ phần. Chương 594, Quan Chỉ vì Diệp Lăng muốn tập đoàn cổ phần. Quan Trạch Khôn nhìn chằm chằm cái kia phần văn kiện cuối cùng ký tên cùng con dấu, con mắt đỏ đến có thể nhỏ máu. Là hắn chủ quan. Sớm nên tại sự tình vừa phát sinh thời điểm, liền đem Tạ Kiến Quốc diệt khẩu, nếu không sẽ không bị Quan Chỉ bắt lấy loại này trọng yếu tay cầm. Gặp Quan Trạch Khôn chậm chạp không nói lời nào, Quan Chỉ nói, Gia Gia, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói đây là Tạ bá bá nguy tạo. Ký tên cùng con dấu nếu là dám giả tạo, là có thể báo cảnh. Gia Gia nếu như đối với cái này có nghi vấn, không bằng ta hiện tại báo cảnh sát. Không thể báo cảnh. Quan Trạch Khôn nghiêm nghị cự tuyệt. Quan gia nội vụ sự tình nếu là nháo đến cần báo cảnh tình trạng, đối ngoại coi như thật không dối gạt được. Cái này chuyến đi, hắn còn muốn hay không làm người. Quan gia chỉ sợ cũng sẽ chỉ biến thành trong miệng người khác trò cười. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tại tuyệt đối chứng cứ trước mặt, Quan Trạch Khôn căn bản không thể nào giả biện. Hắn nhắm mắt lại, giống như là bị ép, thừa nhận, cái này ký tên cùng con dấu, đúng là ta. Gia Gia, ngươi sao có thể dạng này tính kế A Lăng? Quan Chỉ che miệng, trên mặt là chấn kinh, là khổ sở, là không dám tin. Phản phất gặp người thân cận nhất phản bội, nàng khổ sở đến hốc mắt trong nháy mắt ngậm nước mắt. Nàng nghẹn ngào nói, Gia Gia, ngươi hồ đồ a. Từ khi A Lăng cùng với ta về sau, chúng ta tự nhận là vẫn luôn rất hiếu kính ngươi, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có ma sát, nhưng thời điểm cũng đều giải thích rõ. Ngươi đúng A Lăng đến cùng lớn bao nhiêu thủ, bao lớn oán, lại muốn cùng ngoại nhân tới này dạng tính toán hắn. Gia Gia như biết, nếu để cho những nữ nhân khác mang bầu A Lăng hài tử, đây là đem ta đặt chỗ nào? Gia gia coi như không vì ta suy nghĩ, cũng không vì trong bụng ta song bảo thai suy nghĩ sao? Bọn hắn đều là ngươi cháu trai rồi ta. Quan Chỉ càng nói càng bị khuất, nước mắt như chân châu lan xuống, rơi vào người bên ngoài trong mắt, liền biết nàng là bị khuất hỏng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, mình ông nội có thể như vậy tính toán trượng phu của mình. Tạ Kiến Quốc nhìn một màn này, châm chọc đối Quan Trạch Khôn nói, Quan Trạch Khôn, ngươi cái này vô tình vô nghĩa lao già hậm hẹm, tính toán người khác thì cũng thôi đi, ngay cả mình người đều muốn tinh kế. Ta thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, liền không nên bị ngươi dăm ba câu mê hoặc. Nếu không cháu gái của ta Tạ Xính Đình cũng sẽ không chết. Tạ Kiến Quốc giờ phút này dị thường hối hận, hắn thật muốn xuyên việt về đêm qua, cho mình mấy bàn tay. Quan Trạch Khôn loại này mọi việc đều thuận lợi người, hắn sớm nên thấy rõ diện mục thật của hắn. Quan Trạch Khôn bị Tạ Kiến Quốc hết lần này đến lần khác địa nhầm vào, giờ phút này cũng nhịn không được. Hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn về phía ngồi liệt tại trên xe lăn không cách nào động đậy Tạ Kiến Quốc. Tạ Kiến Quốc, làm giao dịch giảng cứu chính là ngươi tình ta nguyện, ta lại không có cầm dao gác ở trên cổ bức ngươi. Chính ngươi đồng ý, bây giờ còn trách lên ta tới. Đã không nể mặt mũi, cái kia Quan Trạch Khôn cũng không giả. Về phần cháu gái của ngươi Tạ Xính Đình, nàng dám can đảm cùng Diệp Lăng Thu về băng đi mưu hại ta, vậy liền không trách ta muốn mệnh của nàng. Quan Trạch Khôn, ngươi chết không yên lành. Tạ Kiến Quốc thê lương quát to một tiếng, vậy mà không để ý thân thể còn muốn hướng Quan Trạch Khôn phương hướng nào. Lần này Dạ Minh lại không cho hắn cơ hội, một đấm hung hăng nện ở Tạ Kiến Quốc trên lồng ngực. Tạ Kiến Quốc đoạn mất mấy chiếc xương sườn, lại phun ra mấy ngụm máu. Lần này, hắn là thật ngay cả lời cũng nói không được nữa. Dạ Minh, ngươi đủ. Quan Chỉ lạnh giọng ngăn cản. Dạ Minh cũng không muốn hiện tại liền giết chết Tạ Kiến Quốc, trên tay vẫn là lưu lại khí lực. Quan Trạch Khôn không muốn gặp lại Tạ Kiến Quốc, đối Dạ Minh nói, đem hắn làm đi ra, an bài bác sĩ cho hắn nhìn xem. Vâng, lao ra. Dạ Minh nghe theo Quan Trạch Khôn phân phó, đem trên xe lăn Tạ Kiến Quốc đẩy ra gian phòng. Lần này, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Quan Trạch Khôn, Quan Chỉ cùng Quan Huyền ba người. Không có ngoại nhân, Quan Trạch Khôn trên mặt mặt nạ rối trá triệt để xé rách xuống dưới. Hắn con người băng lãnh nhìn mình chằm chằm cái này không nghe lời tôn nữ, Quan Chỉ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cùng ta vạch mặt, chính là của ngươi mục đích. Quan Chỉ nháy nháy mắt, mười phần vô tội bộ dáng. Gia gia sao có thể nói như vậy đâu? Đều nói thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Gia gia phạm sai lầm, ta hảo tâm chỉ ra chỗ sai, cũng là vì ngươi tốt ta. Gia gia tại bệnh viện không biết, sáng sớm hôm nay ta liền bị gọi đi Âu Dương gia hỏi tội. Sở Quân Nghi biết A Lăng sự tỉnh sau rất tức giận, để cho ta quỷ mấy giờ mới nguôi giận, làm kẻ đầu têu ngươi, chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo sao? Quan Chỉ, ngươi ít đến bộ này. Quan Trạch Khôn khẽ quát một tiếng, ngươi không cần ở trước mặt ta chứa bị khuất giả bộ đáng thương, ngươi nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Quan Chỉ náo cái này một trận, khẳng định là muốn thứ gì? Nếu không nàng vừa khóc vừa gào, chẳng lẽ là bởi vì chơi vui? Nàng khẳng định có chỗ mục đích. Nói đến đây, Quan Chỉ ngửa mặt lên, trên mặt bộ kia dưng dưng muốn khóc biểu lộ không thấy. Gia gia, ngươi đúng A Lăng làm chuyện này, để Âu Dương gia rất không hài lòng. Ta cũng không nghĩ tới gia gia vậy mà thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. A Lăng gặp ủy khuất lớn lao, gia gia cho hắn một chút đền bù là hẳn là. Nói đến đền bù, Quan Trạch Khôn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Cho nên, ngươi nghĩ thay Diệp Lăng muốn cái gì đền bù? Quan Chỉ chuyển đến một cái ghế, tại trước giường bệnh ngồi xuống. Quan Huyền thấy thế, học theo, tại Quan Chỉ bên người ngồi xuống. Trực giác của nàng có thể từ trong chuyện này vớt một chút chỗ tốt, Quan Chỉ cũng đừng nghĩ vớt xuống nàng. Gia gia, ngươi đúng A Lăng làm xuống loại chuyện này, nghĩ đến là còn không có coi hắn là thành người nhà họ Quan, cái này không thể được nha. Cho nên ta liền muốn, gia gia liền dùng Quan gia cổ phần đến đền bù A Lăng đi. A Lăng trong tay có Quan gia cổ phần, chính là chúng ta Quan gia chân chính một phần tử, dạng này gia gia liền sẽ không lại đem A Lăng làm ngoại nhân đến xem a. Không được, tuyệt đối không được. Quan Chỉ vừa dứt lời, hai đạo không đồng ý thanh âm liền vang vọng phòng bệnh. Một đạo là Quan Huyền, một đạo là Quan Trạch Khôn. Quan Chỉ muốn cho Quan Trạch Khôn cho Diệp Lăng Quan gia cổ phần. Chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Quan Huyền luôn từ kịch liệt địa phản bác, tỷ tỷ, ngươi là điên rồi sao? Diệp Lăng một cái người ở rể, chúng ta Quan gia ăn ngon uống sướng cung cấp hắn thì cũng thôi đi, ngươi để hắn tại Quan thị tập đoàn công tác ta cũng không nói cái gì, thế nhưng là cho hắn cổ phần chuyện này, ta tuyệt đối không đồng ý. Diệp Lăng lại không có cho chúng ta Quan gia làm ra cái gì cống hiến, dựa vào cái gì cho hắn cổ phần? Nếu như ngươi muốn ra ra đền bù Diệp Lăng, hoàn toàn có khác phương pháp. Quan Trạch Khôn đang nghe Quan Chỉ cái này đền bù phương án về sau, một hơi liền ngăn ở tim không có đi lên. Cái này tiểu tiện nhân, hắn nói nàng làm một màn này hí là vì cái gì? Nguyên lai là muốn trong tay hắn cổ phần. Quan Chỉ, ngươi xách cái này đền bù ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Quan gia cổ phần xưa nay không cho ngoại nhân, nếu không sẽ giao động tập đoàn căn bản. Ngươi muốn cái khác đền bù ta đều có thể thỏa mãn, ngoại trừ cổ phần. Chương 595, Quan Trạch Khôn nhà ra, Quan Huyền trên trời rơi xuống kinh hỉ. Chương 595, Quan Trạch Khôn nhà ra, Quan Huyền trên trời rơi xuống kinh hỉ. Thế nhưng là gia gia, ngươi lần này phạm sai lầm không phải sai lầm nhỏ, chỉ có đền bù cho A Lăng tập đoàn cổ phần mới có thể biểu hiện thành ý của ngươi. Những cái kia nhẹ nhàng đền bù, Âu Dương gia là sẽ không đặt tại trong mắt. Quan Chỉ nhìn xem hai người, lạnh nhạt nói: "Về phần muội muội nói A Lăng không có cho chúng ta Quan gia làm ra cái gì công hiến, điểm này ta có khác biệt cách nhìn. Ta ngược lại cảm thấy A Lăng là Quan gia đại công thần, là hắn để cho ta mang bầu song thai, để chúng ta Quan gia có người kế tục. Điểm này tới nói, A Lăng cống hiến có thể lớn đâu?" Quan Huyền nghe xong sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Nàng cảm thấy Quan Chỉ rõ ràng chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Diệp Lăng trở thành Quan gia người ở rể, sinh sôi dòng dõi không phải liền là hắn ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ sao? Vì cái gì từ quan chỉ trong miệng nói ra, thật giống như Diệp Lăng làm cái gì thật vĩ đại, rất đáng gờm sự tình đồng dạng. Quan Uyển thật rất muốn hướng quan chỉ lật một cái liếc mắt, nhưng là nàng khó khăn lắm nhịn được. Nàng còn muốn nghe một chút, quan chỉ vì cho Diệp Lăng muốn tới đền bù, sẽ còn nói ra một chút cái gì nói nhảm tới. Quan Trạch khuôn mặt mày âm trầm, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản một chuyện nhỏ sẽ phát triển thành như bây giờ. Âu Dương gia vậy mà muốn cho hắn dùng Quan Thị tập đoàn cổ phần đến đền bù Diệp Lăng, quả thực là công phu sư tử mà a. Muốn cổ phần của hắn, không khác quét trên người hắn thịt. Quan Trạch không nói, quan chỉ, liên quan tới đền bù Diệp Lăng chuyện này, ngươi cùng Âu Dương gia lại thương lượng một chút, trừ bỏ cổ phần, Diệp Lăng muốn bất luận cái gì đền bù, ta sẽ thỏa mãn. Quan chỉ cười cười, kiên định lắc đầu. Gia gia, ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, cái khác đền bù Âu Dương gia đều trước mắt, chỉ có cho ra tập đoàn cổ phần mới có thể hiện hiện ngươi nói xin lỗi thành ý tới. Không có khả năng. Trong tay của ta cổ phần tuyệt đối không thể động. Quan Trạch Khôn ánh mắt hung ác, nghiêm nghị cự tuyệt. Quan Huyền cũng đội vàng phụ hòa nói, đúng vậy à, gia gia ngươi có thể ngàn bạn không thể đáp ứng. Cái này tập đoàn cổ phần trong tay của ta đều không có bao nhiêu đâu, dựa vào cái gì cho Diệp Lăng? Nếu như ngươi thật muốn cho Diệp Lăng, như vậy ta cũng muốn. Quan Huyền là tuân theo có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi ý nghĩ. Nếu có loại này chỗ tốt, nàng nhất định phải kiếm một chén canh. Quan Huyền, ngươi cũng đừng đảo loạn. Quan Trạch Khôn lạnh lùng quét Quan Huyền một chút, Quan Huyền trong nháy mắt im lặng. Gia gia, ta thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì ngươi như thế kháng cự cho A Lăng cổ phần? Quan chỉ cau mày, trên mặt một phái nghi hoặc, Âu Dương gia kỳ thật chỉ là muốn ra ra một cái thái độ, liên quan tới cổ phần Âu Dương gia cũng không có nói nhất định phải cho nhiều ít, ra ra vì cái gì liền không muốn chứ? Quan Trạch không nói, vô luận như thế nào, Diệp Lăng từ đầu đến cuối không phải chân chính người nhà họ Quan, ta không thể cho hắn mở cái này tiền lệ. Nếu không về sau ai cũng tới tìm ta muốn cổ phần, tập đoàn chúng ta còn thế nào phát triển? Quan chỉ nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu, ừm, ra ra nếu là nói như vậy, xác thực không phải không có lý. Quan Trạch Khôn không có đáp lời, hắn trực giác Quan chỉ còn có lời chưa nói xong. Quả nhiên, một giây sau chỉ nghe thấy Quan chỉ nói tiếp đi, gia gia đã không nguyện ý cho A Lăng cổ phần, như vậy thì chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, cho ta trong bụng hải tử đi. Hai đứa bé này sinh ra tới, sẽ theo chúng ta Quan gia họ, bọn hắn là chân chính người nhà họ Quan. Diệp Lăng là hải tử phụ thân, đem cho hắn đền bù đến ta cùng con của hắn trên thân, dạng này không quá phận đi, gia gia. Quan Trạch Khôn sắc mặt lại thanh mấy phần. Tốt, Quan chỉ nguyên lai một mực tại đánh cái chủ ý này. Quan Trạch Khôn đơn giản muốn chọc giận cười. Cho Quan chỉ trong bụng hải tử cổ phần, thì tương đương với là cho Quan chỉ cổ phần. Hiện tại Quan Thị tập đoàn cổ phần, tán hộ chiếm 15 Quan Huyện 15 Quan Chỉ 25. Quan Trạch Khôn chiếm so lớn nhất, 45. Quan Chỉ đây là nghĩ đá rơi xuống hắn, mình nắm giữ Quan Thị tập đoàn. Tựa hồ là đoán được Quan Trạch Khôn đang suy nghĩ gì, Quan Chỉ tiếp tục nói, "Gia gia, ngươi có thể yên tâm, đưa tặng cho hải tử cổ phần, ta tuyệt đối sẽ không động một phân một hào, gia gia nếu là không tin, đại khái có thể ký hiệp nghị." Quan Trạch Khôn trong lòng hơi động. Đề nghị này, chưa hẳn không được. Lần này sự tình bởi vì có Âu Dương gia từ đó cản trở, khó mà thiện. Nếu quả như thật phải dùng Quan Thị tập đoàn cổ phần làm cho Diệp Lăng đền bù, đem cổ phần đơn độc cho đến Diệp Lăng, Quan Trạch Khôn là tuyệt đối không nguyện ý hắn sợ mình cho Diệp Lăng, Diệp Lăng quay đầu liền đưa tặng cho Quan Chỉ. Đến lúc đó Quan Chỉ trong tay cổ phần gia tăng, tại tập đoàn quyền nói chuyện càng lớn hơn. Đây tuyệt đối không phải Quan Trạch Khôn nguyện ý nhìn thấy hình tượng. Nhưng nếu như cổ phần không cho Diệp Lăng, mà là trực tiếp cho bọn hắn hải tử đâu? Chuyển tặng cổ phần thời điểm, có thể tìm luật sư công chứng. Hắn cho hải tử cổ phần, cần chờ hải tử sau khi thành niên mới năng động dụng, lại không đến chuyển tặng cho bất luận kẻ nào. Vậy hắn cho ra cổ phần thì tương đương với là không còn giá trị rồi. Các loại hài tử trưởng thành mới năng động dụng, chí ít còn phải chờ thêm 18 năm. Khi đó, mọi chuyện cần thiết đều đã hết thể đều kết thúc. Chắc hẳn Quan Chỉ cũng đã thân tử hồn tiêu. Đã như vậy, mình bây giờ đáp ứng nàng lại như thế nào? Dù sao những thứ này cổ phần, cuối cùng rơi vào không đến Quan Chỉ cùng Diệp Lăng trong túi. Quan Chỉ toàn bộ hành trình đều tại chú ý Quan Trạch Khôn biểu lộ, gặp hắn hình như có ý động, rèn sắc khi còn nóng. "Gia gia, tôn nữ cùng ngươi nói câu xuất phát từ tâm can, ta muốn cổ phần cho Diệp Lăng cũng đúng là hành động bất đắc dĩ." Thật sự là ngươi lần này làm sự tình không tưởng nổi a, chọc giận Âu Dương gia, chúng ta Quan gia có thể có cái gì tốt quá ăn. Chúng ta Quan gia những năm này ở nước ngoài phát triển, ở trong nước thế lực sớm đã không bằng lúc trước, cùng Âu Dương gia cứng đối cứng, thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Gia gia chỉ cần xuất ra 10% cổ phần, liền có thể dàn xếp ổn thỏa. Gia gia không nguyện ý cho A Lăng cổ phần, cái kia cho ta trong bụng hải tử cũng giống như nhau, con của ta là Âu Dương gia thân ngoại tôn, chắc hẳn Âu Dương gia biết, cũng sẽ không trách móc nặng nề ngươi cái gì. Quan Chỉ lời nói lại có mặt ở đây, Quan Trạch Khôn vậy mà cảm thấy có mấy phần đạo lý. Chỉ cần lần này có thể lừa gạt qua Âu Dương gia, như vậy lần tiếp theo chết vào tay ai còn chưa biết được. Rốt cục, Quan Trạch Khôn buông lòng thái độ, 10% nhiều lắm, ta chỉ có thể cho 5%. Quan Chỉ đôi mắt híp híp. Cái lao nhân này, thật đúng là keo kiệt a. Quan Trạch Khôn nói, Quan Chỉ, ta đã nhượng bộ một bước, đáp ứng điều kiện của ngươi. 5% là ta danh giới cuối cùng, hơn nữa còn muốn ký hiệp nghị, cái này 5% cổ phần, chỉ có chờ bụng của ngươi bên trong hải tử trưởng thành mới năng động dùng. Quan Chỉ ra vẻ khó xử địa nói, gia gia đã nói như vậy, cái kia tôn nữ liền đi cùng Âu Dương gia thương lượng một chút. Về phần kết quả như thế nào, tôn nữ cũng không dám cam đoan. Quan Trạch Khôn lạnh lùng hừ cười một tiếng. Âu Dương gia tuyệt đối sẽ đáp ứng. Quan Thị tập đoàn 5% cổ phần, giá trị vài tỷ. Âu Dương gia làm sao lại buông tha cục thịt béo này? Mặt khác, ta luôn luôn xử lý sự việc công bằng. Đã cho bụng của ngươi bên trong hải tử 5% cổ phần, như vậy quan huyện, ta cũng sẽ cho nàng 5% cổ phần. Quan huyện giống như là bị một cái thiên đại đĩa bánh cho đập trúng, cả người đều ngộng. Chương 596, Quan Trạch Khôn một bát nước bưng bất bình. Chương 596, Quan Trạch Khôn một bát nước bưng bất bình. Quan Trạch Khôn muốn cho nàng 5% cổ phần. Quan huyện cảm thấy mình không phải là đang nằm mơ chứ. Nàng đưa tay, hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, đau quá. Không phải đang nằm mơ. Ngắn ngủi mờ mịt qua đi, quan huyện trên mặt hiện ra không chế không nổi cuồng hỉ. Lập tức nhịn không được hỏi, ra ra, cổ phần này là đơn độc cho ta, vẫn là cho ta trong bụng hải tử. Từ vừa rồi Quan Trạch Khôn lời nói đến xem, hắn cho quan chỉ cổ phần, là cho trong bụng của nàng hải tử. Mà lại Quan Trạch Khôn giảo hoạt, cái này cho ra 5% cổ phần, còn phải chờ hải tử sau khi thành niên mới năng động dùng. Đối với hiện tại quan chỉ tới nói, cái này 5% cổ phần tương đương với một chút tác dụng cũng không có. Quan huyện sợ Quan Trạch Khôn cho mình cổ phần, cũng cùng quan chỉ đồng dạng. Quan Trạch Khôn trầm giọng nói, đơn độc đưa cho ngươi, về phần bụng của ngươi bên trong hải tử chờ ngươi bình an sinh ra tới, tự nhiên không thể thiếu hắn chỗ tốt. Tạ ơn gia gia, ta liền biết gia gia thương nhất Uyển Nhi. Quan huyện đơn giản mừng rỡ như điên, ôm Quan Trạch Khôn cánh tay càng không ngừng nói lời hữu ích. Cùng vừa rồi lặng lẽ xem trò vui thời điểm, đơn giản tưởng như hai người. Quan chỉ nhìn một màn này, khóe môi câu lên một cái trào phúng cười. Quan Trạch Khôn lại còn dám nói hắn xử lý sự việc công bằng, muốn nàng nói đơn giản chính là bất công không còn giới hạn. Cho mình cổ phần các loại thêm hạn chế, cho quan huyện chính là trực tiếp đưa tặng cho nàng. Quan huyện nguyên bản chỉ có 15% cổ phần, hiện tại Quan Trạch Khôn lại cho nàng 5%, tới tay chính là 20%. Mà trong tay nàng cổ phần tăng thêm hải tử, cũng mới 30%. Cái kia 5%, còn tăng thêm các loại điều kiện hạn chế, không cách nào lập tức có hiệu lực. Quan Trạch Khôn đơn giản chính là không muốn để cho nàng chiếm được một điểm tiện nghi. Quan Trạch Khôn hưởng thụ lấy quan huyện định nọ, nhìn thấy quan chỉ kinh ngạc thân sắc, hôm nay nhận ước khí, trong nháy mắt tiêu tán không ít. Hắn cố ý làm như thế, thứ nhất là vì cách hướng quan chỉ cùng Âu Dương gia. Âu Dương gia không phải từ trong tay hắn móc ra cổ phần tới sao? Tốt, vậy hắn liền cho. Chỉ là cổ phần này lúc nào có thể có hiệu lực, chỉ có thể từ hắn làm chủ. Một phương diện khác, hắn cho quan huyện cổ phần, cũng là vì nâng đỡ nàng cùng quan chỉ chống lại. Lần trước Trịnh Nguyệt một chuyện tự mình lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, quan huyện liền đối với hắn có thành kiến lớn. Cho điểm ngon ngọt, để quan huyện khăng khăng một mực vì hắn làm việc, hắn mới có thể càng có phần thắng. Mà lại coi như hắn cho ra đi 10% cổ phần, trên tay cũng còn có 35. Những cái kia nhỏ cổ đông đều là người của hắn, tăng thêm bọn hắn cùng quan huyện trong tay cổ phần, hắn từ đầu đến cuối chiếm cứ tuyệt đối phần thắng. Quan chỉ coi như đạt được cái kia 5% lại như thế nào, căn bản không nổi lên được sóng gió. Quan Trạch Khôn thưởng thức quan chỉ biểu lộ, từ trước tới nay đây là hắn vui sướng nhất một lần. Hắn thần thanh khí sảng địa nói, nếu như các ngươi tỷ muội không có dị nghị, hiện tại liền có thể gọi luật sư đến định ra hiệp nghị, tiến hành công chứng. Quan huyện nhãn tình sáng lên, lập tức nói, gia gia nói cái gì chính là cái đó, ta hoàn toàn không có dị nghị. Quan Trạch Khôn cười như không cười nhìn về phía quan chỉ, ngươi đây. Quan chỉ câu môi, cười đến thong dong, đã gia gia cùng muội muội đều nói như vậy, ta đương nhiên cũng không có dị nghị, hiện tại liền cứ gọi luật sư tới đi. Quan Trạch Khôn nhíu mày. Quan chỉ cái phản ứng này, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói, nàng không nên lại nháo bên trên một phen sao? Dù sao mình lần này bất công đến rõ ràng như thế. Thế nhưng là quan chỉ từ đầu đến cuối cười khanh khách, không còn cái khác phản ứng. Quan Trạch Khôn trong lòng không khỏi cảnh giác lên, hắn tinh tế hồi tưởng một chút mình sợ tác sở vi, xác định không có lỗ thủng. Thế là cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp gọi điện thoại gọi tới mình luật sư. Luật sư động tác rất nhanh, không đến một giờ, liền mang theo văn kiện xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Văn kiện luật sư là dựa theo Quan Trạch Khôn phân phó định ra. Đặc biệt là quan chỉ cái kia một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, phá lệ khắc nghiệt. Tương phản, quan huyện rộng rãi không ít. Nếu như tăng thêm thủ tục thời gian, quan huyện nhanh nhất tại hạ tuần liền có thể cầm tới cái kia 5% tập đoàn cổ phần. Quan chỉ không có biểu hiện ra cái gì dị nghị, chỉ là gọi điện thoại gọi tới mình luật sư. Quan chỉ luật sư trông thấy phần này cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, mặt đều xanh rồi. Hắn thể, hắn hành nghề nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua như thế khắc nghiệt điều khoản. Đại tiểu thư, phần văn kiện này ngươi phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng lại kỹ a. Bụng của ngươi bên trong hải tử muốn tới trưởng thành mới năng động dùng bộ phận này cổ phần, đối với lập tức ngươi tới nói, cái này 5% cổ phần ngươi chỉ có quyền giám sát, căn bản vận dụng không được, cổ phần này cơ hội chính là không còn giá trị rồi, đối với hiện tại ngươi căn bản không dùng được. Trương luật sư, ngươi nói cái này ta biết. Trừ cái đó ra, phần văn kiện này còn có cái gì lỗ thủng sao? Quan chỉ tuyệt không sốt ruột, cười hỏi Trương luật sư. Trương luật sư lắc đầu, chính là cái này một hạng điều khoản nhất là khắc nghiệt, phương diện khác ngược lại là không có gì. Tốt, không có vấn đề ta liền ký. Quan chỉ cầm bút lên, 10 phần thống khoái mà tại văn kiện cuối cùng ký vào tên của mình. Đại tiểu thư. Trương luật sư muốn nói lại thôi, hắn luôn cảm thấy đại tiểu thư lần này xúc động. Loại này cổ phần cầm trên tay, không thể động, không thể bán, căn bản chính là không hề có tác dụng. Quan chỉ ký xong tên, hướng Trương luật sư nói khẽ, Trương luật sư ngươi đừng lo lắng, ta tự có tính toán. Chủ tử đều nói như vậy, Trương luật sư liền cũng không còn lắm miệng. Rất nhanh, hai bên văn kiện đều ký tên tốt. Quan Trạch Khôn sợ quan chỉ lại làm cái gì tay chân, để cho mình luật sư thấy phá lệ cẩn thận. Thẩm tra đối chiếu xong điều khoản, xác định không có bất kỳ cái gì lỗ thủng về sau, Quan Trạch Khôn cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng. Tốt, ngươi muốn cổ phần cũng nắm bắt tới tay, Âu Dương gia bên kia ngươi tự đi bàn giao. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta phải tĩnh dưỡng, các ngươi không có chuyện, ai cũng đừng tới phiền ta. Xong xuôi chuyện này, Quan Trạch Khôn không khách khí chút nào hạ lệnh chủ khách. Hôm nay hao phí hắn quá nhiều tâm thần, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy mỏi mệt cực kỳ. Quan Uyển lập tức ôm văn kiện đứng người lên, nàng cười ngọt ngào nói, cái kia ra ra ngươi tốt tốt nghỉ ngơi, Uyển Nhi qua mấy ngày lại đến nhìn ngài. Nàng giờ phút này trong lòng cực kỳ xinh đẹp, không ngại cho Quan Trạch Khôn một chút cảm xúc giá trị. Nàng vốn là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới gặp may, vậy mà từ Quan Trạch Khôn cầm trong tay đến tập đoàn 5% cổ phần. Nàng vừa lòng thỏa ý. Quan Uyển ôm thật chặt trong ngực văn kiện, nhìn cũng không nhìn Quan Chỉ một chút, mỹ tư tư rời đi phòng bệnh. Quan Chỉ đối nàng bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng không thèm để ý chút nào. Ý tứ tính địa cùng Quan Trạch Khôn nói mấy câu khách sáo, mang theo mình luật sư rời đi phòng bệnh. Quan Nguyệt canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài, gặp Quan Chỉ ra, hai người trao đổi một ánh mắt. Quan Chỉ nhìn về phía Trương luật sư, ta còn có ít lời muốn nói với ngươi, đi ta trên xe đi. Vâng, đại tiểu thư. Ba người rời đi bệnh viện, đi bãi đậu xe dưới đất. Trong ghế xe, Quan Chỉ đơn giản đem trong phòng bệnh phát sinh sự tình cùng Quan Nguyệt nói. Quan Nguyệt cũng đối Quan Chỉ làm phép cảm thấy nghi hoặc, chi, cái này 5% cổ phần hoàn toàn vận dụng không được, cầm cái này đền bù cho Diệp Lăng, Âu Dương gia sẽ đồng ý sao?